Chương 662, Thiên Vệ trợ công, Thiên An hồi phủ. Chương 662, Thiên Vệ trợ công, Thiên An hồi phủ. Từ ngày đó lên, Nô Vũ Tình đến Vạn Tượng Các tìm Hứa Thiên An tần suất cao hơn. Có khi mang theo mới vẽ phụ lục đến tỉnh giáo, có khi chỉ là đơn thuần đến ngồi một chút, nhìn Hứa Thiên An chế phủ. Hứa Thiên An cũng từ lúc đầu giữ một khoảng cách, dần dần quen thuộc nàng tồn tại. Nhưng mà, loại này thường xuyên qua lại rất nhanh đưa tới Ngô gia nội bộ nghị luận. Ngô gia trong phòng nghị sự, một đám trưởng lão tề tụ, bầu không khí ngưng trọng. Gia chủ, Vũ Tình nha đầu kia gần nhất cùng Hứa gia vị kia phủ sư đi được quá gần, cái này chỉ sợ không ổn. Ngô Thanh Nguyệt trầm giọng nói, trong mắt lóe ra sầu lo. Ngô Thanh Sơn ngồi ngay ngắn chủ vị, lông mày nhíu lại, không có lập tức trả lời. Ngô Thanh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nói, Hứa gia tuy mạnh, nhưng chung quy là ngoại lai thế lực, như Vũ Tình cùng Hứa Thiên An đi được quá gần, thậm chí kết làm đạo lữ, Hứa gia chẳng phải là muốn mượn cơ hội đúng tay ta Hắc Sơn phường thị sự vụ. Đến lúc đó, ta Ngô gia còn có thể bảo trụ bây giờ địa vị sao? Thanh Nguyệt tỷ lời ấy sai rồi. Tứ trưởng lão Ngô Minh phản bác, Hứa gia bây giờ tại Bách Quả Thành như mặt trời ban trưa, phụ lục, đan dược sản nghiệp đều có thành tích, thậm chí có thể cùng Lâm gia, Tô gia dạng này uy tín lâu năm trúc cơ gia tộc chống lại. Nếu có thể tới Thông gia, đối ta Ngô gia mà nói, chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Hừ, Thông gia, Hứa gia sẽ để ý chúng ta một cái nho nhỏ Ngô gia. Bọn hắn bất quá là mượn Vũ Tình lôi kéo ta Ngô gia, thuận tiện ngày sau chiếm đoạt Hắc Sơn phường thị mà thôi. Ngô Thanh Nguyệt cười lạnh nói, Thanh Sơn trưởng lão không khỏi quá mức bi quan. Hứa gia như thật có chiếm đoạt chi ý, lấy thực lực của bọn hắn, không cần như thế phiền toái. Trực tiếp phái mấy vị trúc cơ tu sĩ tới, chúng ta Ngô gia có thể đỡ nổi sao? Bọn hắn lựa chọn hợp tác, đang giải thích rõ bọn hắn xem trọng là lâu dài lợi ích, mà không phải nhất thời chi lợi. Ngô Thanh Sơn trầm ngâm thật lâu, rốt cục mở miệng, chư vị lời nói đều có đạo lý. Nhưng việc này liên quan đến Vũ Tình tương lai, cũng liên quan đến ta Ngô gia lập trường, không thể khinh suất quyết định. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua đám người, trầm rãi nói, không bằng dạng này, trước thăm dò một chút Hứa gia thái độ. Nếu bọn họ thật có thông gia chi ý, chúng ta lại làm quyết đoán. Ngô Thanh Sơn nhíu mày, gia chủ có ý tứ là? Ngô Chấn Sơn thản nhiên nói, Vũ Tình đã ưa thích phù đạo, vậy liền để nàng tiếp tục đi Vạn Tượng Các học tập. Như Hứa Thiên An đối nàng cố ý, tự nhiên sẽ có chỗ biểu thị. Như hắn cố ý, cho dù chúng ta muốn lại nhiều cũng là uổng công. Đám trưởng lão nghe vậy, nhao nhao gật đầu, cảm thấy phương pháp này ổn thỏa. Thế là, Ngô gia nội bộ đạt thành chung nhận thức, tạm không can thiệp Ngô Vũ Tình cùng Hứa Thiên An qua lại, yên lặng theo dõi kỳ biến. Có gia tộc ngầm đồng ý, Ngô Vũ Tình càng thêm lớn gan, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đi Vạn Tượng Các tìm Hứa Thiên An. Một ngày này, nàng hứng thú bừng bừng chạy tới, trong tay bưng lấy một chồng lá bùa, trong mắt tràn đầy chờ mong, Hứa Thiên Bối, ngài nhìn, ta rốt cục thành công vẽ ra một chương nhất giai trung phẩm khinh thân phủ. Hứa Thiên An tiếp nhận phụ lục, cẩn thận kiểm tra sau, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, không sai, linh lực lưu chuyển thông thuận, phù văn kết cấu ổn định, đúng là một chương hợp cách trung phẩm phụ lục. Nô Vũ Tình nghe vậy, trên mặt toát ra nụ cười sảng lạ, thật sao? Quá tốt rồi, đây đều là may mắn mà có Hứa Tiền Bối chỉ điểm. Hứa Thiên An mỉm cười, là chính ngươi cố gắng kết quả. Nô Vũ Tình trừng mắt nhìn, đột nhiên xích lại gần một bước, thấp giọng nói, Hứa Tiền Bối, ta nghe nói ngài rất sắp về Bách Quả Thành. Hứa Thiên An khẽ giật mình, a, người nghe ai nói? Nô Vũ Tình mấp máy môi, trong mắt lóe lên một tia không bỏ, ta nghe Duệ Tiền Bối nói, hắn nói ngài lần này trở về có thể muốn chờ thật lâu. Hứa Thiên An trầm mặc một lát, hắn hiểu được đây là Thiên Duệ đệ đang cho hắn sáng tạo cơ hội, giả ý nói mình muốn rời khỏi Hắc Sơn Phường Thị. Nhìn xem Nô Vũ Tình trong mắt lo lắng cùng không bỏ, Hứa Thiên An trong lòng một hồi xúc động, hắn nói khẽ, không sai, Hứa gia có một số việc vụ cần ta trở về xử lý, có thể sẽ rời đi một đoạn thời gian. Nô Vũ Tình trong mắt quang mang trong nháy mắt giảm đạm đi, cắn môi, nửa ngày sau mới nói, kia, Hứa Tiền Bối, ngài sẽ còn trở về sao? Hứa Thiên An nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng không hiểu mềm nhũn, ấm giọng nói, tự nhiên sẽ trở về, Hắc Sơn Phường Thị sự vụ còn cần ta quản lý. Nô Vũ Tình ngẩng đầu, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng, kia, vậy ta có thể chờ ngài trở về sao? Hứa Thiên An sững sờ, lập tức minh bạch tâm ý của nàng, trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn hít sâu một hơi, chân thành nói, Vũ Tình, ngươi là cô nương tốt, thiên phú cũng không tệ, tương lai nhất định có thể ở phù đạo bên trên có thành tựu. Nhưng ngươi ta ở giữa Ngô Vũ Tình đội vàng cắt ngang hắn, Hứa Tiền Bối, ta biết ngài khả năng cảm thấy ta tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Nhưng ta rất rõ ràng tâm ý của mình. Ta thích phù đạo, cũng ưa thích. Thích cùng ngài cùng một chỗ cảm giác. Hứa Thiên An bị nàng lời trực bạch trấn trụ, nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Ngô Vũ Tình lấy dũng khí, tiếp tục nói, ta biết ngài là Hứa gia nhân vật trọng yếu, ta Ngô gia mặc dù so ra kém Hứa gia, nhưng ta sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày trúc cơ, tuyệt sẽ không cho ngài mất mặt. Hứa Thiên An nhìn xem nàng ánh mắt kiên định, trong lòng nơi nào đó bị xúc động. Hắn trầm mặc thật lâu, rốt cục than nhẹ một tiếng, nói, Vũ Tình, việc này, cho ta trở về cùng phụ thân thương nghị, vừa vặn rất tốt. Nô Vũ Tình nhãn tình sáng lên, ngài là nói, ngài bằng lòng cân nhắc. Hứa Thiên An gật đầu, ta sẽ hướng phụ thân cho thấy tâm ý của ngươi, như hắn đồng ý, ta liền chính thức hướng Nô gia cầu hôn. Nô Vũ Tình nghe vậy, mừng rỡ như điên, kém chút nhảy dựng lên, thật, quá tốt rồi, ta bây giờ liền trở về nói cho đại bá. Hứa Thiên An vội vàng ngăn lại nàng, chớ nóng đội, việc này chưa định ra, chờ ta từ Bách Quả Thành trở lại hắn nói. Nô Vũ Tình liên tục gật đầu, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, ừm, ta chờ ngươi. Mấy ngày sau, Hứa Thiên An lên đường trở về Bách Quả Thành. Trước khi đi, Nô Vũ Tình cố ý đến tiện hắn, kín đáo đưa cho hắn một cái thêu lên thanh trúc túi thơm, thấp giọng nói, Hứa Tiền Bối, thuận buồm xuôi gió. Hứa Thiên An tiếp nhận túi thơm, trịnh trọng thu vào trong lòng, ấm giọng nói, bảo trọng. Hứa Thiên Duệ ở một bên nhìn xem, khoe miệng mỉm cười, nghĩ thầm, An ca lần này trở về, sợ là muốn dẫn trở về một vị đạo lữ. Bách Quả Thành, Hứa phủ. Phu thân, ta trở về. Hứa Thiên An đẩy cửa vào, cung kính hành lễ. Hứa Trường Sinh ngẩng đầu, lộ ra nụ cười, Thiên An ngươi tại sao trở lại, là Hắc Sơn phường thị bên kia xảy ra điều gì tình trạng sao? Hứa Thiên An giản yếu báo cáo vạn tượng các kinh doanh tình trạng. Hứa Trường Sinh thỏa mãn gật đầu, làm tốt lắm. Hứa Thiên An do dự một chút, đột nhiên quỳ xuống, trịnh trọng nói, phụ thân, hài nhi có một chuyện muốn nhờ. Hứa Trường Sinh nhíu mày, a, chuyện gì trịnh trọng như vậy? Hứa Thiên An hít sâu một hơi, nói, hài nhi muốn cùng Ngô gia chi nữ Ngô Vũ Tình kết làm đạo lữ, nhìn phụ thân thành toàn. Hứa Trường Sinh nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha ha, hảo tiểu tử, rốt cục khai khiếu. Hứa Thiên An sững sờ, phụ thân, ngài không phản đối. Chương 663, cầu hôn. Chương 663, cầu hôn. Hứa Trường Sinh cười nói, vì sao muốn phản đối? Ngô gia mặc dù kém xa tít tắp ta Hứa gia, nhưng ở Hắc Sơn phường thị có nhất định lực ảnh hưởng. Nếu có thể thông gia, đối ta Hứa gia bố cục Hắc Sơn phường thị rất có ích lợi. Húng chi hắn ý vị thâm trường nhìn Hứa Thiên An một cái, tiếng Ngô gia cô nương có thể để ngươi chủ động mở miệng cầu hôn, chắc là cái không sai nữ tử. Hứa Thiên An sắc mặt đỏ lên, thấp giọng nói, Vũ Tình tiên phu không tồi, đối phù đạo cũng rất có hứng thú. Nếu có thể nhập ta Hứa gia, tương lai có lẽ có thể trở thành trợ lực. Hứa Trường Sinh gật đầu, nếu như thế, việc này liền định ra. Ta sẽ phái người chuẩn bị sính lễ, tùy ý tiến về Ngô gia cầu hôn. Hứa Thiên An đại hỉ, đa tạ phụ thân. Không bao lâu, Hứa Trường Sinh triệu tập gia tộc hạch tâm thành viên thương nghị việc này. Mà thân làm Hứa Thiên An mẹ đẻ An Thi Duyệt thì biểu hiện được cao hứng nhất, nàng đời này đến mấy đại nguyện vọng liền mấy cái kia. Một là thật dài thật lâu cùng Hứa Trường Sinh bọn người cùng một chỗ, thứ hai là Hứa gia thịnh vượng hưng thịnh, ba thì là nhìn thấy Thiên An bọn người thành gia lập nghiệp. Bây giờ Hứa gia phát triển không ngừng, Thiên An lại chủ động đưa ra kết thân, nàng có thể nào không thích. Phu quân, việc này nên sớm không nên chậm trễ, ta bây giờ liền đi chuẩn bị sính lễ. An Thi Duyệt hưng phấn nói. Hứa Trường Sinh cười gật đầu, tốt, việc này cứ giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Trần Phỉ Nguyệt cũng cười nói, Thi Duyệt muội muội chớ nóng nội, sính lễ muốn chuẩn bị đến long trọng chút. Dù sao cũng là ta Hứa gia lần thứ nhất chính thức thông gia chúc cơ gia tộc đầu. An Thi Duyệt liên tục gật đầu, tỷ tỷ nói đúng, ta bây giờ liền đi khố phòng chọn lựa. Thi Duyệt tỷ, ta cùng ngươi cùng một chỗ. An Nhan Tịch đề nghị. Nhìn xem An Thi Duyệt cùng An Nhan Tịch hứng thú bừng bừng bóng lưng rời đi, Hứa Trường Sinh trong lòng cảm khái. Hứa gia từ năm đó cái kia nho nhỏ chúc cơ gia tộc phát triển cho tới bây giờ có thể cùng Bách Quả Thành uy tín lâu năm thế lực chống lại tình trạng, đúng là không dễ. Mà thông gia chính là gia tộc lớn mạnh trọng yếu một vòng. Phụ thân, còn có một chuyện. Vũ Tình nàng đối phù đạo rất có thiên phú, ta muốn đãi nàng nhập Hứa gia sau liền đem ta Hứa gia phù đạo truyền thừa truyền cho nàng. Hứa Thiên An bỗng nhiên mở miệng. Hứa Trường Sinh hơi nhíu mày, a, nàng phù đạo thiên phú như thế nào? Mặc dù không bằng ta, nhưng đã có thể độc lập vẽ nhất giai trung phẩm phù lục, đợi một thời gian chưa hẳn không thể trở thành nhị giai phù sư. Hứa Thiên An chân thành nói. Hứa Trường Sinh suy nghĩ một chút, nếu như thế, đãi nàng sau khi nhập môn, ngươi có thể tự mình dạy bảo. Nếu nàng thật có thể tại phù đạo bên trên có thành tựu, đối ta Hứa gia cũng là một sự giúp đỡ lớn. Đa tạ phụ thân. Hứa Thiên An vui vẻ nói. Sau ba ngày, một chi tử Hứa Thiên kiếm tự mình xuất lĩnh cầu hôn đội ngũ từ Hứa phủ xuất phát, trùng trùng điệp điệp tiến về Hắc Sơn phường thị. Trong đội ngũ, 10 tên Hứa gia tinh nhuệ tu sĩ cưỡi linh câu mở đường, đằng sau đi theo 8 chiếc trang trí hoa lệ linh thú xe, chở đầy các loại chân quý sính lễ. An Thi Duyệt cùng An Nhan Tịch ngồi chung một chiếc xe, Hứa Thiên An thì cưỡi linh câu phía trước dẫn đường. Như thế chiến trận, dẫn tới Bách Quả Thành tu sĩ nhao nhao ghé mắt. Đây là nhà ai? Phô trương thật lớn. Nhìn kia cờ sĩ, là Hứa gia. Hứa gia chính là cái kia gần nhất danh tiếng đang thịnh phù lục thế gia. Tiếng nghị luận bên trong, đội ngũ chậm rãi lái ra Bách Quả Thành, thẳng đến Hắc Sơn phường thị. Cùng lúc đó, lấy Lâm gia cầm đầu mấy gia tộc lớn gia chủ lần nữa tụ họp. Lâm Bá Thiên ngồi ngay ngắn chủ vị, sắc mặt âm trầm nhìn một chút đám người. Hứa gia đây là muốn hướng toàn thành tuyên cáo bọn hắn hung hăng a? Lâm Bá Thiên hừ lạnh một tiếng, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Tại hắn đối diện, ngồi Tô Lăng, Diệp Thương Lan, Triệu Nguyên trở mấy gia tộc lớn gia chủ, mỗi người sắc mặt đều khó coi. Lâm gia chủ, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn xem Hứa gia tiếp tục lớn mạnh? Nếu để cho Hứa gia thành công cùng Ngô gia thông gia, kia Hứa gia lực ảnh hưởng đem nâng cao một bước. Diệp Thương Lan nhịn không được thử thăm dò mở miệng nói. Triệu Nguyên cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, Hứa gia bây giờ tại phụ lục thị trường đã vượt trên các ngươi Lâm gia, về mặt đan dược cũng bắt đầu từng bước xâm chiếm Tô gia số lượng. Như lại để cho bọn hắn liên hợp Hắc Sơn phường thị, chỉ sợ tình cảnh của chúng ta sẽ càng ngày càng không tốt. Lâm Chấn Thiên trong mắt lóe lên một tia hung ác nghiêm hiểm, lại không có lập tức trả lời. Từ lần trước bị Hứa gia phản tướng nhất quân, Lâm gia nguyên khí đại thường, đến nay chưa thể khôi phục. Hắn hiện tại làm việc phá lệ cẩn thận, không muốn lại dễ dàng cùng Hứa gia xung đột chính diện. Chư vị an tâm chớ đợi. Hứa Trường Sinh tên kia làm việc giọt nước không lọt, chúng ta như tùy tiện ra tay, ngược lại khả năng rơi vào cái bẫy. Lâm gia chủ lời ấy ý gì? Diệp Thương Lan nhíu mày hỏi. Lâm Bá Thiên nhíu mày nói, Hứa Trường Sinh người này sâu không lường được, hắn dám như thế gióng trống khua chiêng phái cầu hôn đội ngũ ra khỏi thành, nhất định có chỗ chuẩn bị. Ta hoài nghi, hắn đang chờ chúng ta ra tay, dễ tìm lấy cơ tính toán chúng ta. Đám người nghe vậy, sắc mặt biến hóa. Khả năng này xác thực tồn tại, lấy Hứa Trường Sinh lòng dạ, hoàn toàn làm được ra loại này dẫn xà xuất động kế sách. Tô Lăng nghi ngờ nói, Lâm gia chủ lời nói không phải không có lý, chỉ là ta có chút hiếu kỳ. như đây thật là Hứa Trường Sinh nhu đồ, dẫn xuất trúc cơ viên mãn lao tổ ra tay, hắn Hứa ra khả năng ứng phó. Đám người nghe vậy cũng không nhịn được suy tư. Bình thường tới nói Hứa ra hẳn là tận lực tránh cho ra khỏi thành, phòng ngừa bọn hắn mấy nhà được ăn cả ngã về không, xuất động gia tộc lao tổ tiêu diệt đi. Huống chi vẫn là loại này náo động toàn thành chuyện, đây không thể nghi ngờ là nói cho bách quả thành tất cả mọi người, hắn Hứa ra khỏi thành. Loại này khác thường chuyện để bọn hắn đều có chút không hiểu. Trừ phi Hứa ra có thể địch nổi trúc cơ viên mãn thực lực. Cuối cùng một phen thảo luận xuống tới, mấy gia tộc lớn lựa chọn quan sát. Mà cùng lúc đó, ngoài trăm dặm Viêm Dương thành bên trong, một tòa vàng son lộng lẫy trong phủ đệ, mấy bị khí tức cường đại tu sĩ đang ngồi vây quanh một đường. Gia chủ vừa mới nhận được tin tức, Bách Quả Thành Hứa ra phái ra một chi cầu hôn đội ngũ, đang tiến về Hắc Sơn phường thị. Một người tu sĩ cung kính bẩm báo. "Chủ vị, một vị khuôn mặt nham hiểm nam tử trung niên, Trần gia gia chủ Trần Đạo Thiên trong mắt lóe lên một tia tinh quang. À, Hứa ra, là cái kia gần nhất tại Bách Quả Thành danh tiếng đang thịnh gia tộc. Chính là theo tham tử hồi báo, chi đội ngũ này từ Hứa Trường Sinh dòng dõi Hứa Thiên kiếm dẫn đội, Hứa Thiên An cũng ở trong đó, còn có Hứa Trường Sinh hai vị đạo lữ tùy hành, đội hình có chút xa hoa." Trần Đạo Thiên ngón tay gõ nhẹ lan can, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, "Cơ hội tốt ta. Bách Quả Thành cục thịt béo này, chúng ta Trần gia ngấp nghé đã lâu. Một mực khổ vì không có cơ hội, nếu có thể mượn cơ hội này bước lên Bách Quả Thành nội đấu, chúng ta liền có thể ngư ông đắc lợi." Ngồi tại dưới tay một vị lão giả tóc trắng, Trần gia trưởng lão Trần Vô Nhai cau mày nói, "Gia chủ, việc này cần cẩn thận. Hứa gia có thể ở ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm quật khởi, tuyệt không phải hạ người bình thường. Như tùy tiện ra tay, sợ có bất chắc." Trần Đạo Thiên xem thường, không mở trưởng lão quá lo lắng. "Ta đã điều tra rõ ràng, Hứa gia tuy có mấy vị trúc cơ tu sĩ, nhưng cũng không trúc cơ viên mãn tọa trấn. Chúng chi chúng ta lần này hắn hạ giọng, trong mắt lóe ra âm hiểm quan mang, có thể ngụy trang thành Lâm gia người ra tay. Bất luận thành công hay không, đều có thể giá họa cho Lâm gia, dẫn phát Bách Quả Thành nội đấu." Chương 664, tập kích chương 664, tập kích Trần Vô Nhai suy tư một lát, chậm rãi gật đầu, nếu thật có thể như thế, cũng là một bước tốt cờ. "Bất quá, là bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, lão phu đề nghị phái ra Trần Ảnh trưởng lao dẫn đội." "Trần Ảnh?" Trần Thiên Hùng hai mắt tỏa sáng, có bóng đệ ra tay, sát thực ổn thỏa. Hắn trúc cơ 9 tầng tu vi, tăng thêm cái kia một tay ám sát chi thuật, đối phó Hứa ra đội ngũ dư xài. Trần Vô Nhai nói bổ sung, cần phải làm được gọn gàng, lưu lại đầy đủ chứng cứ chỉ hướng Lâm ra. "Mặt khác, nếu có cơ hội, tốt nhất bắt sống mấy vị Hứa ra dòng chính thành viên, cái này sẽ là chúng ta ngày sau đàm phán trọng yếu thẻ đánh bạc." Trần Đạo Thiên nhẹ gật đầu, lập tức quay người đối tu sĩ hạ lệnh, lập tức thông chi ảnh đệ, nhường hắn chọn lựa 5 tên trúc cơ tu sĩ, 10 tên luyện khí viên mãn, ngụy trang thành Lâm gia tu sĩ, cần phải tại Hứa gia đội ngũ đến Hắc Sơn phường thị trước đem nó chặn giết. Hắc Sơn phường thị bên ngoài, một chỗ ẩn nấp trong núi rừng, hơn 10 tên thân mang áo đen tu sĩ ngay tại tập kết. Người cầm đầu khuôn mặt nghiêm hiểm, chính là Viêm Dương thành Trần gia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ Trần Ảnh. "Đều chuẩn bị xong chưa?" Trần Ảnh lạnh giọng hỏi. "Hồi bẩm trưởng lão, tất cả chuẩn bị sẵn sàng." Một tên người áo đen cung kính trả lời. Trần Ảnh hài lòng gật đầu, "Nhớ kỹ, hành động lúc muốn lưu lại Lâm gia tín vật, nhưng đừng quá mức rõ ràng. Muốn để Hứa gia hoài nghi là Lâm gia gây nên, nhưng lại không thể xác định." "Thuộc hạ rõ ràng." Người áo đen lĩnh mệnh mà đi. Trần Ảnh nhìn qua Bách Quả Thành phương hướng, khóe miệng lộ ra nụ cười gần cho, "Bách Quả Thành, sớm muộn là ta Trần gia vật trong bàn tay." Một bên khác, Hứa gia cầu hôn đội ngũ chính hành tiến trên sơn đạo quanh co, 8 chiếc trang trí hoa lệ linh tú xe dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Hứa Thiên kiếm tới linh câu đi tại đội ngũ phía trước nhất, ánh mắt lợi hại không ngừng liếc nhìn núi rừng bốn phía. "Thiên kiếm đệ đệ, tình huống có chút không đúng." Hứa Thiên An rụt ngựa tiến lên, vẻ mặt có chút kéo căng. "Thế nào, An ca?" Hứa Thiên kiếm không hiểu hỏi. Hứa Thiên An khẽ nhíu mày, con đường núi này quá mức an tĩnh. Theo lý thuyết cái này Thanh Tùng lĩnh thường có tán tu cùng thương đội qua lại, hôm nay chỉ một người ảnh đều không có gặp. Hứa Thiên kiếm nghe vậy, vẻ mặt cũng ngưng trọng lên. Hắn quay đầu mắt nhìn ở giữa chiếc kia chở hai vị di nương linh thú xe, thấp giọng nói, "Cẩn thận là hơn, nhường đại gia tăng thêm tốc độ, mau chóng thông qua đoạn này đường núi." Đúng lúc này, giữa rừng núi bỗng nhiên vang lên một tiếng bén nhọn chạm canh gắt vang. "Địch tập!" Hứa Thiên kiếm nghiêm nghị quát, bên hông trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Trong chốc lát, mấy chục đạo bóng đen từ hai bên núi rừng bên trong bay lượn mà ra, từng đạo hàn quang thẳng đến Hứa gia đội ngũ. Phía trước nhất 3 tên Hứa gia hộ vệ còn chưa kịp phản ứng, liền bị phi kiếm xuyên qua lồng ngực, máu tươi phun ra ngoài. "Kết trận!" Hứa Thiên kiếm hét lớn một tiếng, kiếm quang như hồng, đem đánh út về phía mình 3 viên độc tiêu đánh rơi. Hứa Thiên An cấp tốc từ trong ngực móc ra một chồng phù lục, linh lực kích phát sau ném không trung. Phù lục hóa thành mấy chục đạo kim quang, tại đội ngũ trung quanh hình thành một đạo phòng hộ bình chướng, tạm thời chặn lại đợt công kích thứ nhất. "Ha ha ha, Hứa gia đám tiểu tệ tử, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi." Một cái âm lãnh thanh âm từ núi rừng bên trong truyền đến, lập tức một tên áo bào đen tu sĩ đứng lơ lửng trên không, trúc cơ 5 tầng uy áp không giữ lại chút nào phóng xuất ra. "Trúc cơ 5 tầng?" Hứa Thiên An biến sắc, nhưng rất nhanh chấn định lại, cấp tốc tế ra một trương nhị giai thượng phẩm kim quang hộ thể phù dán trên người mình, đồng thời hướng Hứa Thiên kiếm truyền âm, "Thiên kiếm, cẩn thận. Đối phương ít nhất là trúc cơ 5 tầng, chúng ta không phải là đối thủ." Hứa Thiên kiếm trong mắt chiến ý bốc lên, trường kiếm trong tay hàn quang lấp lóe, "An ca, để ta ở lại cản hắn, ngươi bảo hộ di nương nhóm phá vây." "Không biết tự lượng sức mình." Hắc bảo tu sĩ kia cười lạnh một tiếng, trong tay áo bay ra một tia ô quang, thẳng đến Hứa Thiên kiếm cổ họng. Hứa Thiên kiếm kiếm quyết biến đổi, thân kiếm nổi lên thanh mang, chính là Hứa Trường Sinh truyền thụ cho Thanh Minh kiếm quyết thức thứ nhất Thanh Minh như gió. Ken. Sắt thép va chạm âm thanh bên trong, song phương đều lùi mấy bước. Áo bào đen tu sĩ có chút ngạc nhiên, người này bất quá trúc cơ một tầng có thể như thế nhẹ nhõm đón lấy chính mình tiện tay một kích. Cùng lúc đó, linh thú trong xe An Thi Duyệt cùng An Nhan Tịch cũng phát giác được nguy hiểm, cấp tốc xông ra. Bọn chuột nhắt phương nào, dám tập kích ta Hứa gia đội ngũ. An Thi Duyệt quát một tiếng, trúc cơ 5 tầng khí tức toàn diện bộc phát, trong tay một thanh ngọc như ý toát ra sáng chói linh quang. An Nhan Tịch cũng không cam chịu yếu thế, trúc cơ 4 tầng tu vi triển lộ không bỏ sót. Áo bào đen tu sĩ khinh thường cười một tiếng, vỗ túi trữ vật, tế ra một thanh đen như mực phi kiếm, thân kiếm quấn quanh lấy khí tức quỷ dị. Đi! Hắc kiếm như điện, trong nháy mắt đánh tan An Nhan Tịch phong nhận, dư thế không giảm thẳng đến nàng cổ họng. Cẩn thận! An Thi Duyệt ngọc như ý bung lên, một màn ánh sáng ngăn khuất An Nhan Tịch trước mặt. Phanh! Màn sáng vỡ vụn, hai nữ đồng thời bị đẩy lui. Ha ha ha, Hứa gia liền chút bản lĩnh này. Áo bào đen tu sĩ càn rỡ cười to, đang muốn thừa thắng xông lên, đống nhiên biến sắc, vội vàng lách mình tránh né. Siêu! Một đạo sắc bén kiếm khí lao hắn gương mặt bay qua, lưu lại một đạo vết máu. Hứa Thiên kiếm chẳng biết lúc nào đã vây quanh phía sau hắn, trường kiếm trong tay thanh mang đại thịnh, chính là Thanh Minh kiếm quyết thức thứ hai Thanh Minh như mây. Muốn chết! Áo bào đen tu sĩ giận dữ, hắc kiếm quay lại, cùng Hứa Thiên kiếm chiến tại một chỗ. Hứa Thiên An thấy thế, đội vàng chỉ huy còn thừa hộ vệ kết trận phòng ngự, đồng thời không ngừng kích phát phù lục trợ giúp các nơi chiến đấu. Mà lúc này thân làm người dẫn đầu Trần Ảnh tiềm phục tại chỗ tối, tại xác định phụ cận bên trong không có khí tức sau, hắn trong mắt lóe lên một tia ánh sáng ấm lãnh. Lập tức thân hình như quỷ mị giống như dung nhập trong bóng tối, lặng yên hướng An Thi Duyệt tới gần. An Thi Duyệt đang toàn lực ứng đối hai tên trúc cơ tu sĩ mây công, ngọc như ý huy sái xuất ra đạo đạo linh quang, lại không hay biết cảm giác một đạo cơ hồ vô hình bóng đen đang từ sau lưng nàng tới gần. Trần Ảnh nết miệng lên một vệt nhe răng cười, trong tay một thanh đen nhánh dao găm vô thanh vô tức đâm về An Thi Duyệt hậu tâm. Một kích này nếu là đắc thủ, trúc cơ 5 tầng An Thi Duyệt chắc chắn tại chỗ vẫn lạc. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thanh quang bỗng nhiên từ trung ương nhất chiếc kia linh thú trong xe bắn ra. Keng! Một tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên, Trần Ảnh dao găm bị một thanh phi kiếm màu xanh tinh chuẩn đón đỡ. Người nào? Trần Ảnh cả kinh thất sắc, vội vàng triệt thoái phía sau. Linh thú xe rèm không gió mà bay, một cái thân mặc bạch y thân ảnh chậm rãi đi ra. Hứa Trường Sinh. Trần Ảnh con ngươi đột nhiên co lại, khó có thể tin mà nhìn trước mắt người. Hứa Trường Sinh vẻ mặt lạnh nhạt, đứng chắp tay, các hạ giấu đầu lộ đuôi, tập kích bất ngờ đạo lữ của ta, không khỏi quá không riêng màu đi. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, nguyên bản chiến trường kịch liệt trong nháy mắt an tĩnh lại. Phu thân. Hứa Thiên Kiếm cùng Hứa Thiên An đồng thời kinh hô, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên mừng rỡ. An Thi Duyệt cùng An Nhan Tịch cũng thở dài một hơi, cấp tốc thối lui đến Hứa Trường Sinh bên cạnh. Trần Ảnh sắc mặt âm tình bất định, hắn rõ ràng được đến tình báo đồng thời còn thăm dò lâu như vậy, Hứa Trường Sinh làm sao lại xuất hiện ở đây? Hứa lao tổ thủ đoạn cao cường, vậy mà che giấu tung tích tùy hành. Bất quá chỉ dựa vào ngươi một người, có thể đỡ nổi ta sao? Trần Ảnh cố tự trấn định, cười lạnh nói. Chương 665, bắt sống, tương kế tiểu kế. Chương 665, bắt sống, tương kế tiểu kế. Hứa Trường Sinh liếc nhìn một vòng, cười nhạt một tiếng, chỉ bằng ngươi cái này gà đất chó sành. Vừa dứt lời, hắn khí tức quanh người đột nhiên tăng vọt, trúc cơ viên mãn uy áp giống như thủy triều quét sạch toàn trường. Trúc cơ viên mãn, Trần Ảnh sắc mặt đại biến, còn lại tu sĩ áo đen cũng nhao nhao lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn được đến tình báo bên trong, Hứa Trường Sinh rõ ràng là trúc cơ hậu kỳ tu vi, thế nào đống nhiên biến thành trúc cơ viên mãn? Rút lui. Trần Ảnh quyết định thật nhanh, ra lệnh một tiếng, tất cả người áo đen lập tức chạy tứ tán. Hứa Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, muốn đi. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, một đạo màu xanh kiếm quang phóng lên tận trời, trong nháy mắt hóa thành mấy chục đạo kiếm ảnh, như mưa to chút xuống. Thanh minh như gió. A! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, những cái kia luyện khí kỳ người áo đen căn bản không kịp phản ứng liền bị kiếm quang xuyên qua. Trần Ảnh cắn răng tế ra một trương đột phù, mong muốn chạy trốn, lại phát hiện không gian xung quanh đã bị khóa chặt. Ở trước mặt ta còn muốn dùng đột phù. Hứa Trường Sinh cười lạnh một tiếng, đưa tay chộp một cái. Một cái linh lực ngưng tụ cự trưởng chống rông xuất hiện, đem Trần Ảnh một mực nắm lấy. Hứa lao tổ tha mạng. Chúng ta là chịu Lâm gia sai bảo Trần Ảnh cuốn quýt cầu xin tha thứ, ý đồ giá họa cho Lâm gia. Nhân vật: Trần Ảnh, tuổi tác: 234, tư chất: thất phẩm linh căn thiên phú, không thể chết, không tu vi, trúc cơ 9 tầng. Hứa Trường Sinh trong mắt hàn quang lóe lên, khám phá lại không nói toàn nói, Lâm gia. Tốt, đợi ta trở về Bách Quả Thành, ta nhất định phải Lâm gia cho ta Hứa ra một cái công đạo. Nói xong, trong tay hắn linh lực siết chặt, Trần Ảnh lập tức cảm giác toàn thân xương cốt đều muốn bị bóp nát, thống khổ gào thét. Hứa lao tổ tha mạng. Ta bằng lòng bàn giao tất cả. Trần Ảnh dãy rủa lấy hô. Hứa Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, bàn giao. Chậm. Hắn đang muốn hoàn toàn chế phục Trần Ảnh, đột nhiên, trong mắt đối phương hiện lên một tia ngân lệ, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết. Tam giai huyết phù bạo. Một chương huyết sắc phù lục từ Trần Ảnh trong tay áo bay ra, trong nháy mắt hóa thành huyết vụ đầy trời, đem phương viên mấy chục trượng bao phủ trong đó. Không tốt. Hứa Trường Sinh sắc mặt biến hóa, lập tức bảo vệ sau lưng Hứa gia đám người. Trong huyết vụ ẩn chứa cuồng bạo linh lực giống như thủy triều đánh thẳng vào Hứa Trường Sinh phòng hộ, tam giai uy lực của phù lục cho dù là trúc cơ viên mãn cũng không dám khinh thường. Ha ha ha, Hứa Trường Sinh, mặc cho ngươi tu vi lại cao hơn, cũng ngăn không được cái này tam giai phù lục. Trần Ảnh thanh âm từ trong huyết vụ truyền đến, dần dần từng bước đi đến. Hứa Trường Sinh trong mắt hàn quang lóe lên, muốn chạy. Hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, thể nội thiên cương luyện thể quyết toàn lực vận chuyển, bên ngoài thân nổi lên nhàn nhạt kim quang. Phá! Một tiếng quát chói tai, Hứa Trường Sinh quanh thân kim quang đại thịnh, mạnh mẽ đem huyết vụ vỡ ra một đường vết rách. chỉ thấy chân ảnh đã hóa thành một đạo huyết quang, đang bằng tốc độ kinh người hướng nơi xa chạy trốn. Hừ, chỉ là tam giai phù lục cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Hứa Trường Sinh cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng. Cái gì? Chân ảnh nhìn lại, dọa phải hồn phi phách tán. Hứa Trường Sinh có thể nhanh chóng như vậy đột phá tam giai phù lục công kích? Thanh minh như gió, một đạo kiếm khí màu xanh phá không mà đến, chân ảnh trong lúc đội vã tế ra một bắt tròn ngăn cản. Giang giác, bắt tròn đứng thanh mà nát, kiếm khí dư thế không giảm, trực tiếp xuyên qua chân ảnh vai phải, mang ra một chùm máu tươi. A, chân ảnh kêu thảm một tiếng, từ giữa không trung rơi xuống. Hứa Trường Sinh như bóng với hình, một cước đạp ở chân ảnh ngực, đem nó gắt gao dẫm trên mặt đất. Hứa lao tổ tha mạng chân ảnh mặt xám như cho, lại không nửa điểm sức phản kháng. Hứa Trường Sinh từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, cười lạnh nói, hiện tại biết cầu xin tha. Chậm, nói, ngón tay hắn liền chút, mấy đạo linh lực đánh vào chân ảnh thể nội, đem nó tu vi hoàn toàn phong cấm. Thiên kiếm, cầm chói linh tắc đến. Hứa Trường Sinh quay đầu hô. Hứa Thiên kiếm lập tức lấy ra một đầu lóe ra kim quang dây thừng, đem chân ảnh chói go. Phụ thân, những người này. Hứa Thiên An chỉ vào nổn ngang trên đất người áo đen thi thể, muốn nói lại thôi. Hứa Trường Sinh nhìn lướt qua, lục soát một chút, nhìn xem có hay không có thể chứng minh thân phận đồ vật. Hứa gia hộ vệ lập tức hành động, rất nhanh từ mấy tên người áo đen trên thân tìm ra mấy cái lệnh bài cùng tín vật. Phụ thân, những người này trên thân đều có Lâm gia tín vật, nhưng Hứa Thiên kiếm cao mày nói, dường như quá mức tận lực. Hứa Trường Sinh tiếp nhận một cái lệnh bài, cẩn thận chu đáo, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, quả nhiên là Vũ Ban. Những lệnh bài này mặc dù làm công tinh tế, nhưng chất liệu cùng Lâm gia thường dùng hơi có khác biệt, hẳn là mô phỏng. Vậy những người này đến cùng là? An Thi Duyệt nghi ngờ nói. Hứa Trường Sinh nhìn về phía bị trói thành bánh trưng chân ảnh, tu vi của người này đã đạt trúc cơ 9 tầng, tại Bách Quả thành phụ cận, có thể có thực lực thế này thế lực không nhiều. Nếu ta đoán không sai, hẳn là Viêm Dương thành Trần gia người. Viêm Dương thành Trần gia? Hứa Thiên An giật mình, bọn hắn vì sao muốn tập kích chúng ta? Hứa Trường Sinh trong mắt tinh quang lấp lóe, Viêm Dương thành một mực đối Bách Quả thành nhìn chằm chằm, lần hành động này, hơn phân nửa là muốn giá họa cho Lâm gia, bước lên Bách Quả thành nội đấu, tốt ngồi thu ngư ông chi lợi. Thật là âm hiểm lưu kế. An Nhan tịch tức giận nói. Hứa Trường Sinh trầm ngâm một lát, đột nhiên cười nói, bất quá, đây đối với chúng ta Hứa gia tới nói, chưa hẳn không phải một cơ hội. Ý của phụ thân là? Hứa Thiên kiếm như có điều suy nghĩ. Hứa Trường Sinh vỗ vỗ nhi tử bà bay, tương kế tự kế. Đã Trần gia muốn giá họa cho Lâm gia, chúng ta liền giả bộ như chúng kế, mang theo cái này tù binh về Bách Quả thành hương sư vấn tội. Chờ chuyện này làm lớn sau, lại ngoài ý muốn phát hiện trận tướng, đến lúc đó. Hứa Thiên An nhãn tỉnh sáng lên, đến lúc đó Bách Quả thành các đại gia tộc cùng chung mối thù, nhất trí đối ngoại, ta Hứa gia lại bởi vậy thu hoạch được cái khác mấy gia tộc lớn tán đồng cảm giác. Hứa Trường Sinh khen ngợi gật đầu, đúng là như thế. Tốt, thu thập một chút, tiếp tục tiến về Hắc Sơn Phường thị. Mấy canh giờ sau, Hắc Sơn Phường thị, Nô gia phủ đệ. Nô Thanh Sơn ngồi ngay ngắn chủ vị, nhìn xem đường hạ Hứa gia đám người, khắp khuôn mặt là vẻ chấn kinh. Hứa lao tổ tự mình giá lâm, Nô Mỗ không có từ xa tiếp đón. Hắn cuống quýt đứng dậy hành lễ. Hứa Trường Sinh mỉm cười, Nô gia chủ không cần đa lễ. Lần này đến đây, là vì quyển tử Thiên An cầu hôn, mong rằng Nô gia thành toàn đoạn nhân duyên này. Nô Thanh Sơn nhìn về phía đứng tại Hứa Trường Sinh sau lưng Hứa Thiên An, lại liếc mắt trốn ở sau tấm bình phong nhìn lén chất nữ Ngô Vũ Tình, trong lòng đã minh bạch. Hứa lao tổ nói quá lời. Vũ Tình có thể được Thiên An trưởng lão lọt mắt xanh, là phúc khí của nàng. Nô Thanh Sơn cười rạng rỡ. Hắn do dự một chút, thấp giọng nói, nghe nói Hứa gia đội ngũ trên đường gặp tập kích, không biết. Hứa Trường Sinh khoát khoát tay, một chút đạo trích, không đáng nhắc đến. Cũng là Ngô gia chủ tin tức linh thông a. Nô Thanh Sơn gượng cười hai tiếng, trên phố nghe đồn mà thôi. Hứa lao tổ vô sự liền tốt. Hứa Trường Sinh không cần phải nhiều lời nữa, ra hiệu An Thi Duyệt chỉnh lên xính lễ danh sách. Làm Ngô Thanh Sơn nhìn thấy danh sách kể trên ra tại nguyên lúc, trợn cả mắt lên. Cái này, đây cũng quá phong phú. Thanh âm hắn đều có chút phát run. Chương 666, đánh lui Trần Đạo Thiên. Chương 666, đánh lui Trần Đạo Thiên. Hứa Trường Sinh lạnh nhạt nói, ta Hứa gia từ trước đến nay coi trọng quan hệ thông gia quan hệ, đã Thiên An cùng Vũ Tình lưỡng tình từng duyệt, những này xính lễ cũng là nên. Ngô Thanh Sơn liên tục gật đầu, Hứa lao tổ đại khí. Muôn hôn sự này, ta Ngô gia đáp ứng. Trốn ở sau tấm bình phong Ngô Vũ Tình nghe vậy, kích động đến kém chút nhảy ra, bị một bên thị nữ vội vàng kéo lại. Tiếp xuống trên liên tiệc, chủ và khách đều vui vẻ. Hứa Trường Sinh cùng Ngô Thanh Sơn thương định một kỳ, định tại sau 3 tháng ngày lành đẹp trời. Yến hội kết thúc sau, Hứa Trường Sinh lưu lại Hứa Thiên An cùng Ngô Vũ Tình gặp mặt. Vũ Tình gặp qua Hứa lao tổ. Ngô Vũ Tình đỏ mặt hành lễ, hoàn toàn mất hết ngày xưa mà bát. Hứa Trường Sinh hòa ái cười nói, không cần giữ lễ tiết. Thiên An trở lại Bách Quả thành sau thường cùng ta nhắc lên ngươi, nói ngươi phủ đạo thiên phú cực giai. Đợi ngươi sau khi nhập môn, có thể theo hắn cùng nhau nghiên tập ta Hứa gia phủ đạo truyền thừa. Ngô Vũ Tình ngạc nhiên ngẩng đầu, thật sao? Ta ơn lão tổ. Hứa Thiên An ở một bên dịu dàng mà nhìn xem nàng, trong mắt tràn đầy cương triều. Nhìn xem đôi này hai người, Hứa Trường Sinh trong lòng vui mừng. Thông gia không chỉ có là gia tộc lớn mạnh thủ đoạn, càng là còn cái mưu hạnh phúc phương thức. Như Thiên An cùng Vũ Tình thật có thể lưỡng tình tương duyệt, đối Hứa gia mà nói không thể nghi ngờ là dệt hoa trên gấm. Mấy ngày sau, Hứa gia đội ngũ lên đường trở về Bách Quả thành. Đường về đội ngũ tiến lên đến một chỗ sơn lâm lúc, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Hứa Trường Sinh bỗng nhiên đưa tay ra hiệu đội ngũ dừng lại, ánh mắt như điện quét về phía trước u ám bóng cây. Phu thân. Hứa Thiên kiếm cảnh giác đè lại chuôi kiếm. Hứa Trường Sinh khẽ miệng khẽ nhếch, có khách quý tới. Lời còn chưa dứt, phía trước bóng cây bên trong đi ra một cái áo xám lão giả, mỗi đạp một bước, mặt đất liền kết xuất một tầng mỏng xương. Nhân vật: Trần Đạo Long tuổi tác, 277 tư chất, lục phẩm linh căn tiên phú, không thể chết, không tu vi, trúc cơ viên mãn, trúc cơ viên mãn. An Thi Duyệt sắc mặt đột biến, trong tay ngọc như ý trong nháy mắt sáng lên linh quang. Áo xám lão giả ánh mắt âm lãnh khóa chặt bị xe chở tù bên trong Trần Ảnh, phế bật, lại bị bắt sống. Trần Ảnh nghe vậy toàn thân run rẩy, lão tổ cứu ta. Hứa Trường Sinh đứng chắc tay, hóa ra là Viêm Dương Thành Trần Đạo Thiên Trần lão tổ, khó trách có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận ta Hứa gia đội ngũ. Trần Đạo Thiên con ngươi hơi co lại, ngươi nhận ra lão phu? Hắn rõ ràng dùng bí pháp cải biến dung mạo khí tức. Hứa Trường Sinh cười khẽ, từ hắn bị ta bắt được một khắc kia trở đi, ta liền đã biết. Trần Đạo Thiên sắc mặt tâm trầm, nếu như thế, giao ra Trần Ảnh, lão phu có thể thả các ngươi một con đường sống. Hứa Trường Sinh bỗng nhiên cười to, Trần lão tổ khẩu khí thật lớn. Tiếng cười không ngưng, thân hình hắn đã như quỷ mị giống như xuất hiện tại Trần Đạo Thiên đỉnh đầu, một trường đập xuống. Oeng! Trần Đạo Thiên vội vàng lên kích, song trường đụng vào nhau chỗ bộc phát ra kinh khủng khí lãng, trung quanh cây cối trong nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt. Trần Đạo Thiên liền lùi lại vài bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, trong mắt tràn đầy kinh hãi, ngươi, linh lực của ngươi như thế nào như thế hùng hậu? Hứa Trường Sinh phiêu nhiên rơi xuống đất, bên ngoài thân nổi lên màu vàng kim nhạt vầng sáng, gần nhất Hứa Mộ Thiên cương luyện thể quyết đại thành, muốn mời Trần lão tổ chỉ giáo một phen. Nói xong quyền như rồng, mỗi một kích đều mang như núi cao uy thế. Trần Đạo Thiên vội vàng tế ra một mặt xương thuẫn, thuẫn mặt hiện hiện giữ tận mặt quỷ. Tam giai pháp bảo. An Thi Duyệt kinh hô. Mặt quỷ mở ra miệng lớn, phun ra khói đen che phủ Hứa Trường Sinh. Điều trùng tiểu kỹ. Hứa Trường Sinh không tránh không né, quyền thế biến đổi, lại vẽ ra trên không trung huyền ảo quy tích. Chỉ thấy quyền ảnh những nơi đi qua, hắc vụ lại bị sinh sinh xua tan. Hứa Trường Sinh thừa cơ lấn người mà lên, một quyền đánh vào xương thuẫn phía trên. Bành! Một tiếng điếc tai nhức óc bạo hưởng, Hứa Trường Sinh nắm đấm đập ầm ầm tại xương thuẫn phía trên. Tiêu Tam giai pháp bảo dù chưa vỡ vụn, lại tại quyền kình trùng kích vào kịch liệt rung động, trên mặt thuẫn mặt quỷ phát ra thê lương kêu rên, hắc vụ trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Trần Đạo Thiên chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực truyền đến, cả người như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, liên tiếp đụng gãy vài cây cổ một mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra máu tươi, trong mắt tràn đầy kinh hãi, thực lực của ngươi thế nào như thế y mạnh? Hứa Trường Sinh tu quyền mà đứng, bên ngoài thân kim quang lưu chuyển, thản nhiên nói, Trần lão tổ, còn muốn tiếp tục không? Trần Đạo Thiên sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt đảo qua bị xe chở tù bên trong Trần Ảnh, lại nhìn về phía Hứa Trường Sinh sau lưng trận địa sẵn sàng đón quân địch Hứa gia đám người. Tâm hắn biết hôm nay đã mất phần thắng, như tiếp tục dây dưa, chỉ sợ ngay cả mình đều muốn gây ở chỗ này. Hứa Trường Sinh, chuyện hôm nay, ta Trần gia nhớ kỹ. Trần Đạo Thiên nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên quay người rời đi. Hứa Trường Sinh hơi nhíu mày, nhưng lại chưa ra tay ngăn cản. Chỉ thấy linh quang lóe lên, Trần Đạo Thiên thân ảnh hướng phía nơi xa rời đi. Phụ thân, vì sao không truy? Hứa Thiên Kiếm không hiểu hỏi, lấy thực lực của ngài, hoàn toàn có thể đem hắn lưu lại. Hứa Trường Sinh lắc đầu, trong mắt tinh quang lấp lóe, giết hắn dễ dàng, nhưng giữ lại càng hữu dụng. An Thi Duyệt bừng tỉnh hiểu ra, phu quân là muốn mượn việc này, nhường Bách Quả Thành gia tộc khác đem đầu mâu chuyển hướng Viêm Dương Thành. Không sai. Hứa Trường Sinh gật đầu, nếu ta thể hiện ra tùy tiện đánh giết trúc cơ viên mãn thực lực, ngược lại sẽ gây nên Lâm gia, Tô gia nhóm thế lực kiêng kỵ. Như bây giờ vừa đúng, đã trấn nhiếp Trần gia, cũng sẽ không nhường Bách Quả Thành gia tộc khác cảm thấy uy hiếp. Hứa Thiên An như có điều suy nghĩ, phụ thân mưu tính sâu xa. Kể từ đó, Bách Quả Thành các đại gia tộc vì đối kháng ngoại địch, rất có thể sẽ tạm thời buông xuống nội đấu, nhất trí đối ngoại. Mà ta Hứa gia xem như người bị hại kiêm đánh lui cường địch anh hùng, địa vị đem càng thêm vững chắc. Hứa Trường Sinh tán thưởng nhìn Nhi Tử một cái, chính là ý này. Tốt, thu thập một chút, chúng ta mau chóng về Bách Quả Thành. Lần này bị tập kích sự tình, phải thật tốt lợi dụng. Bách Quả Thành ngoài thành, trời chiều đem đá xanh tường thành nhuộm thành huyết sắc. Hứa gia đội xe chậm rãi lái vào cửa thành, xe chở tù bên trong tóc hai bù xù Trần Ảnh lập tức dẫn tới người qua đường ghé mắt. Đây không phải là Hứa gia cầu hôn đội xe sao? Thế nào áp lấy cái tù phạm trở về? Nhìn kia tù phạm phục sức, tựa hồ là Lâm gia ảnh vệ. Xì sao bàn tán trong đám người lan tràn, Hứa Trường Sinh khỏe miệng nhỏ không thể thấy giơ lên. Đây chính là hắn mong muốn hiệu quả. Thiên Kiếm, ngươi dẫn người trực tiếp đi Lâm gia, liền nói chúng ta bắt được một cái tập kích Hứa gia kết tù, chuyên tới để hướng Lâm gia chủ đòi một lời giải thích. Vâng. Hứa Thiên Kiếm hiểu ý, lập tức mang theo hơn 10 tên Hứa gia tinh nhuệ áp lấy xe chở tù chuyển hướng thành nam. Xích sắt xoạt rung động, dẫn tới càng nhiều tán tu ngừng chân quan sát. An Thi Duyệt nhẹ sắn trượng phu cánh tay, thấp giọng nói, phu quân giỏi tính toán, chúng ta bỗng nhiên nổi lên, Lâm gia tất nhiên trở tay không kịp. Hứa Trường Sinh trong mắt tinh quang chớp động, muốn chính là cái này thời cơ. Lâm gia đang mưu túc trí, như cho hắn thời gian chuẩn bị, cái này xuất diễn liền không tốt hát. Sau nửa canh giờ, Lâm gia trước phủ đệ đã vây đầy đám người xem náo nhiệt. Hứa Thiên Kiếm sai người đem xe chở tù dừng ở trước cửa chính, Trần Ảnh bị đặc chế tỏa linh liên trói buộc, trên mặt còn lưu Hứa Trường Sinh tận lực lưu lại vết thương. Chương 667, Hứa gia hỏi tội chương 667, Hứa gia hỏi tội Lâm gia chủ. Ta Hứa gia tiến về Hắc Sơn phường thị lúc gặp nạn tu cấp giết, bắt được kẻ này lại người mang Lâm gia ảnh vệ lệnh bài, còn mời Lâm gia chủ ra gặp một lần. Hứa Thiên Kiếm vận đủ linh lực, thanh âm truyền khắp cả con đường. Màu son đại môn ầm vang mở ra, Lâm gia tu sĩ đối đuôi nhau mà ra. Cầm đầu Lâm Bá Thiên một thân màu xanh sẫm trường bào, khuôn mặt âm trầm như nước. Ánh mắt của hắn đảo qua xe chở tù bên trong Trần Ảnh, con người bỗng nhiên thích chặt. Hứa Hiền Điệt, đây là ý gì? Lâm Bá Thiên thanh âm bình ổn, lại lộ ra một hơi khí lạnh. Lâm Thế Bá. Hứa Thiên Kiếm ôm quyền hành lễ, ngữ khí lại không tiêu ngạo không tự ti. Mấy ngày trước ta Hứa gia cầu hôn đội ngũ trước khi đến Hắc Sơn phường thị trên đường bị tập kích, may mắn được gia phụ kịp thời đổi tới, mới bắt giữ cái này cầm đầu thích khách. Từ trên người hắn tìm ra, thế nhưng là Lâm gia ảnh vệ lệnh bài. Nói, Hứa Thiên An giơ cao một cái màu xanh ngọc bài, dưới ánh mặt trời ngọc bài bên trong rừng chữ mơ hồ có thể thấy được. Vây xem trong đám người lập tức một mảnh xôn xao. Lâm Chấn Thiên sắc mặt biến hóa. Lệnh bài này đúng là Lâm gia ảnh vệ thân phận bằng chứng, nhưng trước mắt tù phạm rõ ràng không phải hắn Lâm gia người. Ngoài ra, càng quan trọng hơn là hắn căn bản cũng không có phái người đi cướp giết Hứa gia đội ngũ, đây rõ ràng là có người tại vu oan hãm hại. Mà rõ ràng như thế mưu kế, Hứa Trường Sinh không có khả năng không biết rõ. Mà Hứa gia làm như vậy dụ ý, đơn giản đây là muốn trước mặt mọi người đem hắn Lâm gia một quân. Hứa Hiền Điệt sợ là hiểu lầm. Lâm Bá Thiên kiềm nén lửa giận, miễn cưỡng cười nói, ta Lâm gia cùng Hứa gia cùng thuộc Bách Quả Thành, như thế nào làm ra chuyện như thế? Không bằng vào phủ nói chuyện, không cần một tiếng hét dài cắt ngang Lâm Bá Thiên lời nói. Đám người tự động tách ra, Hứa Trường Sinh mang theo Hứa gia đám người nhanh chân đi đến. Hứa đạo hữu đây là ý gì? Lâm Bá Thiên sắc mặt hoàn toàn trầm xuống. Hứa Trường Sinh cười lạnh một tiếng, đồng nhiên một trưởng vô hướng xe chở tù. Tỏa Linh Liên ứng thanh mà đức, chân ảnh bị lực vô hình tú ra, trùng điệp ngã tại Lâm Chấn Thiên trước mặt. Lâm gia chủ không ngại tự mình hỏi một chút, người này đến tuột cùng chịu ai sai bảo? Hứa Trường Sinh thanh âm như sấm, tận lực nhường cả con đường người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Chân ảnh gian nan ngẩng đầu, cùng Lâm Bá Thiên bốn mắt nhìn nhau. Lâm Bá Thiên nhìn chằm chằm chân ảnh, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. Hắn vững tin người này tuyệt không phải Lâm gia ảnh vệ, nhưng trên người đối phương xác thực mang theo Lâm gia lệnh bài, cái này khiến hắn hết đường chối cãi. Nói, là ai phái ngươi tới? Lâm Bá Thiên nghiêm nghị quát, đồng thời bí mật truyền âm uy hiếp, nếu dám nói xấu ta Lâm gia, sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Chân ảnh khẽ miệng chảy máu, lại lộ ra nụ cười quái dị. Tâm hắn biết chính mình hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng nếu có thể bước lên Bách Quả Thành nội đấu, cũng coi như xong thành gia tộc nhiệm vụ. Dừng. Lâm gia chủ làm gì giả bộ hồ đồ? Chân ảnh gian nan mở miệng, thanh âm khàn giọng, không phải ngài tự mình hạ lệnh để chúng ta ngụy trang thành tiếp tu, chặn giết Hứa gia đội ngũ sao? Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Cái gì? Lâm gia lại thực có can đảm đối Hứa gia hạ độc thủ như vậy? Khó trách Hứa gia lão tổ tự thân xuất mã, đây là muốn đòi một lời giải thích a. Lâm gia cũng quá âm hiểm, ở bề ngoài đấu không lại, liền dở trò. Tiếng nghị luận giống như thủy triều vào tới, Lâm Bá Thiên sắc mặt tái xanh, chán nổi gân xanh lên. Nói hiệu nói vượng. Lâm Bá Thiên gầm thét một tiếng, trúc cơ viên mãn uy áp đột nhiên bộc phát. Ta Lâm gia làm việc quang minh lỗi lạc, sao lại làm bực này bị ổi sự tình? Hứa đạo hữu, kẻ này rõ ràng là đang khích bác Ly Gián. Hứa Trường Sinh vẻ mặt lạnh lùng, từ trong tay áo lấy ra một cái lưu ảnh thạch, Lâm gia chủ, trên người người này không chỉ có Lâm gia lệnh bài, sử dụng công pháp cũng là Lâm gia. Ngoài ra, ra chỗ này còn có hắn chính miệng công khai hình ảnh, ngươi muốn nhìn sao? Lưu ảnh thạch quang mang lấp lóe, ở giữa không trung bắn ra một đoạn hình ảnh, chính là Trần Ảnh tại xe chở tù bên trong công khai hình tượng. Là Lâm gia chủ phái chúng ta tới. Hắn nói chỉ cần giết Hứa gia dòng chính, liền có thể một lần nữa đoạt lại phù lục thị trường hình ảnh bên trong. Trần Ảnh nói chắc như đinh đóng cột, chi tiết tường tận, nghe được vây xem đám người liên tục kinh hô. Lâm Bá Thiên sắc mặt trắng bệch, hắn ý thức được đây là một cái thiết kế tỉ mỉ cả bẫy. Hứa Trường Sinh hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, chính là muốn trước mặt mọi người ngồi vững Lâm gia tập kích Hứa gia tội danh. Hứa Trường Sinh, người Lâm Bá Thiên đang muốn giận dữ mắng mỏ, đột nhiên một giọng giàn mua từ Lâm gia phủ đệ chỗ sâu truyền đến, đủ. Thanh âm không lớn, lại như kinh lôi nổ vang, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Một thân ảnh như quỷ mị giống như xuất hiện tại Lâm Bá Thiên bên cạnh, chính là Lâm gia lão tổ Lâm Chấn Thiên. Lâm Chấn Thiên râu tóc bạc trắng, khuôn mặt khô gầy, nhưng hai mắt như điện, quanh thân tản ra trúc cơ viên mãn cường hành khí tức. Lão tổ. Lâm Bá Thiên liền đội vàng hành lễ. Lâm Chấn Thiên khoát khoát tay, ánh mắt như lao đảo qua Hứa Trường Sinh, Hứa đạo hữu, việc này kỳ quặc, có thể cho lão phu kiểm tra thực hư một phen. Hứa Trường Sinh trong lòng run lên, trên mặt lại không lộ mảy may, Lâm lão tổ xin cứ tự nhiên. Bất quá chứng cứ vô cùng xác thực, mong rằng Lâm gia cho ta Hứa gia một cái công đạo. Lâm Chấn Thiên hừ lạnh một tiếng, bàn tay khô gầy bỗng nhiên đặt tại Trần Ảnh đỉnh đầu. Siêu hồn thuật. Trong đám người có người kinh hô. Trần Ảnh lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết, thất khiếu chảy máu, toàn thân co quắp. Lâm Chấn Thiên nhắm mắt ngưng thần, một lát sau đột nhiên mở mắt, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, tốt một cái viêm dương thành Trần gia. Dám giá họa ta Lâm gia. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Hứa Trường Sinh ra vẻ kinh ngạc, Lâm lão tổ lời ấy ý gì? Lâm Chấn Thiên giận quá thành cười, đưa tay đánh ra một đạo linh quang, ở giữa không trung hóa thành một bức tranh, đúng là hắn từ Trần Ảnh trong trí nhớ rút ra đoạn ngắn. Trong hình tượng, Trần Ảnh quỳ gối một lão giả trước mặt, cung kính nói, gia chủ yên tâm, thuộc hạ chắc chắn sẽ ngụy trang thành Lâm gia người, bước lên Bách Quả Thành nội đấu. Lão giả quay người, lộ ra một trương hung ác nham hiểm khuôn mặt, chính là Viêm Dương Thành Trần gia gia chủ Trần Đạo Tiên. Là Trần Đạo Tiên? Viêm Dương Thành Trần gia? Bọn hắn dám nhúng tay Bách Quả Thành chuyện? Vây xem tu sĩ nghị luận ầm ĩ, hướng gió trong nháy mắt chuyển biến. Lâm Chấn Tiên thu hồi hình ảnh, âm thanh lạnh lùng nói, Hứa đạo hữu, hiện tại ngươi mình mà đi. Đây là Viêm Dương Thành Trần gia âm mưu, y đang khích bác ta Bách Quả Thành nội bộ quan hệ. Hứa Trường Sinh mặt lộ vẻ giật mình chắp tay nói, thì ra là thế, là tại hạ hiểu lầm. Đa tạ Lâm lão tổ nhìn rõ mọi việc, nếu không ta Hứa gia suýt nữa bên trong gian nhân quỷ kế. Lâm Chấn Thiên nhìn chằm chằm Hứa Trường Sinh một cái, như muốn xem thấu hắn tâm tư. Nhưng Hứa Trường Sinh vẻ mặt thản nhiên, không có chút nào sơ hở. Hứa đạo hữu khách khí. Lâm Chấn Thiên thản nhiên nói, đã hiểu lầm giải trừ, không bằng vào phủ một lần. Viêm Dương Thành Trần gia to gan lớn mật, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Hứa Trường Sinh vui vẻ đáp ứng, đang có ý này. Lâm gia trong phủ, Lâm Chấn Thiên, Lâm Bá Thiên cùng Hứa Trường Sinh ngồi đối diện nhau. Lâm Chấn Thiên nhìn thẳng Hứa Trường Sinh, "Hứa đạo hữu, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Chuyện hôm nay, ngươi đã sớm biết là Trần gia gây nên, đúng không?" Hứa Trường Sinh mỉm cười, "Lâm lão tổ tuyệt nhãn. Tại hạ xác thực có chỗ suy đoán, nhưng cú này chứng minh thực tế, lúc này mới ra hạ sách này, bước Trần gia người hiện hình." Lâm Bá Thiên sắc mặt khó coi, "Hứa gia chủ giỏi tính toán. Nếu không phải lão tổ siêu hồn, ta Lâm gia hôm nay chẳng phải là muốn bị oan không thấu." Chương 668, Liên minh, Thiên An đại hôn. Chương 668, Liên minh, Thiên An đại hôn. Hứa Trường Sinh không chút hoang mang, Lâm gia chủ bất giận. Nếu không phải như thế, làm sao có thể nhường Trần gia lộ ra chân ngựa? Viêm Dương Thành ngấp nghé Bách Quả Thành đã lâu, lần hành động này bất quá là mới bắt đầu. Lâm Chấn Thiên khoát khoát tay, ngăn lại Lâm Bá Thiên lửa giận, "Hứa đạo hữu lời nói không phải không có lý. Trần gia lần hành động này thất bại, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Theo ý kiến của ngươi, ta Bách Quả Thành nên ứng đối ra sao?" Hứa Trường Sinh trong mắt tinh quang lóe lên, "Liên thủ." "Liên thủ?" Lâm Chấn Thiên nhíu mày. "Không sai." Hứa Trường Sinh nghiêm mặt nói, "Trần gia thực lực hùng hậu, chỉ bằng vào chúng ta cái nào một nhà đều khó mà chống lại. Nhưng nếu Bách Quả Thành các đại gia tộc liên thủ, chưa hẳn không có lực đánh một trận." Lâm Chấn Thiên trầm ngâm một lát, "Hứa đạo hữu là muốn mượn cơ chỉnh hợp Bách Quả Thành lực lượng." Hứa Trường Sinh thản nhiên nói, thật có mấy phần tư tâm, nhưng trọng yếu hơn là Lâm lão tổ không cảm thấy cái này Bách Quả Thành quá nhỏ a. Nếu là chúng ta tầm mắt một mực giới hạn ở đó, thậm chí vì thế nội đấu, sớm muộn sẽ bị cái khác thế lực cường đại chiếm đoạt. Nhưng nếu các đại gia tộc liên thủ, trước đánh lui Trần gia, lại cùng nhau hướng ra phía ngoài phát triển, Bách Quả Thành tương lai bất khả hạn lượng. Lâm Chấn Thiên ánh mắt lấp lóe, lâm vào trầm tư. Lâm Bá Thiên cũng khẽ gật đầu, hình như có mà thay đổi. Ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn về phía Hứa Trường Sinh, bất quá, các đại gia tộc oán hận chất chứa đã lâu, muốn chân chính liên thủ, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ. Hứa Trường Sinh mỉm cười, chỉ vào Trần Ảnh nói, nếu là bình thường, liên hợp các nhà sợ là không dễ. Nhưng có người này tại, chỉ cần Lâm lão tổ cùng ta Hứa gia cộng đồng ra mặt, triệu tập các đại gia tộc thương nghị, lại lấy Trần gia uy hiếp làm lý do, chắc hẳn còn lại mấy đại trúc cơ gia tộc tất nhiên sẽ không từ tuyệt. Lâm Bá Thiên nhịn không được xen vào, "Hứa gia chủ, ngươi liền không sợ liên thủ về sau, ta Lâm gia âm thầm đối phó ngươi Hứa gia sao?" Hứa Trường Sinh nghe vậy cười to, "Ha ha ha, Lâm gia chủ quá lo lắng. Ta Hứa gia sở cầu, bất quá là lớn mạnh gia tộc mà thôi." Nhược Lâm nhà tầm mắt đủ khoáng đạt, nguyện cùng ta Hứa gia cùng một chỗ là Bách Quả Thành như phát triển, vậy chúng ta tất nhiên là đồng minh. Nhược Lâm nhà có khác ý nghĩ, ta Hứa gia cũng không sợ một trận chiến. Nhưng bây giờ Trần gia nhìn chằm chằm, nội đấu sẽ chỉ làm người thân đau đớn kẻ thù sung sướng. Lời nói này nói đến giọt nước không lọt, đã cho thấy lập trường, lại hiện lộ ra đầy đủ phong mang. Lâm Chấn Tiên chậm rãi gật đầu, "Hứa đạo hữu nói cực phải. Lão phu cũng không muốn nhìn thấy Bách Quả Thành bởi vì bên trong hao tổn mà suy bại. Đã như vậy, lão phu cùng ngươi cùng nhau ra mặt, triệu tập các đại gia tộc." Hứa Trường Sinh đứng dậy chắp tay, "Có Lâm lão tổ duy trì, việc này thành vậy. Chờ các gia tộc tề tụ, chúng ta cộng đồng thương nghị ngăn địch kế sách cùng tương lai phát triển." Lâm Chấn Thiên đứng người lên, vỗ vỗ Hứa Trường Sinh bả vai, "Hứa đạo hữu có này thời xa, là ta Bách Quả Thành may mắn. Lần này liền cùng Hứa đạo hữu trung độ nan quan, là Bách Quả Thành xông ra một mảnh mới thiên." Hứa Trường Sinh ánh mắt kiên định, định không phụ Lâm lão tổ kỳ vọng, nhường Bách Quả Thành tại trong tay chúng ta đi hướng phồn vinh. Rời đi Lâm phủ sau, Hứa Thiên Kiếm nhịn không được hỏi, "Phụ thân, Lâm gia thật sẽ cùng liên minh chúng ta sao?" Hứa Trường Sinh mỉm cười, tại có bên ngoài ngoại địch trước mặt, nội bộ tạm thời hợp tác là tất nhiên. Đến mức về sau, vậy phải xem thủ đoạn của chính mình. Trở lại Hứa phủ, Hứa Trường Sinh lập tức triệu tập gia tộc Hạch Tâm thành viên thương nghị. Lần này cùng các nhà hợp tác, đối với chúng ta Hứa gia mà nói là một cơ hội. Nếu có thể nhờ vào đó chỉnh hợp Bách Quả Thành lực lượng, cộng đồng đối ngoại phát triển, không chỉ có thể giảm bớt nội đấu, còn có thể là Hứa gia tranh thủ càng lớn không gian phát triển. Hứa Trường Sinh đảo mắt đám người, ánh mắt sáng ngời. Hứa Thiên Thành hưng phấn nói, "Phụ thân anh minh, nếu có thể thúc đẩy việc này, những nhà khác cũng sẽ không đem ánh mắt cực hạn tại ta Hứa gia." Trần Phỉ Nguyệt lại có chút lo lắng, "Phu quân, gia tộc khác sẽ chân tâm hợp tác sao? Nhất là Lâm Tô hai nhà, bọn hắn tại phụ lục cùng đan dược thị trường cùng chúng ta cạnh tranh kịch liệt." Hứa Trường Sinh đã tính trước, hợp tác đồng thời, chúng ta tự nhiên cũng phải có đề phòng. Bất quá tại cùng chung địch nhân trước mặt, tạm thời lợi ích nhất trí sẽ để cho bọn hắn buông xuống thành kiến. Đến mức về sau, chỉ cần chúng ta thực lực đủ cường đại, bọn hắn tự nhiên sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Mấy ngày kế tiếp, Bách Quả Thành gió nổi mây phun. Tại Lâm Chấn Thiên cùng Hứa Trường Sinh cộng đồng triệu tập hạ, Tô gia, Diệp gia, Triệu gia mấy lớn trúc cơ gia tộc tề tụ một đường, thương nghị cộng đồng đối kháng Viêm Dương Thành Trần gia công việc. "Chư vị, hôm nay triệu tập các vị đến đây là vì thương nghị ứng đối Viêm Dương Thành Trần gia sự tình." Lâm Chấn Thiên đảo mắt đám người, thanh âm trầm ổn. Hắn giản yếu nói rõ Trần gia phái người ngụy trang thành Lâm gia người tập kích Hứa gia đội ngũ sự tình, cũng vô bày từ Trần Ảnh trong trí nhớ rút ra chứng cứ. Viêm Dương Thành Trần gia ngấp nghé ta Bách Quả Thành đã lâu, trước đó một mực khổ vì tìm không đến bất luận cái gì chứng cứ. Nhưng lần này, Hứa gia lão tổ Hứa Trường Sinh tự mình đặt mình vào nguy hiểm, cho chúng ta tìm tới cái này thời cơ. Bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, Trần gia như thế hành vi, chúng ta nếu không liên hợp đối kháng, sớm muộn sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Lâm Chấn Thiên lời nói nói năng có khí phách. Tô gia chủ Tô Lăng nhíu mày nói, liên hợp đối kháng Trần gia cũng là có thể thực hiện, nhưng các gia tộc nên như thế nào xuất lực, lợi ích lại nên phân chia như thế nào? Diệp gia chủ Diệp Thương Lan cũng gật đầu phụ họa, Tô gia chủ nói cực phải, nhưng vấn đề này không giải quyết, hợp tác lên khó tránh khỏi sẽ có mâu thuẫn. Hứa Trường Sinh đứng ra, cất cao giọng nói, xuất lực có thể theo như các gia tộc thực lực mà định ra, đến mức lợi ích phân phối thì là theo xuất gia lực cùng cống hiến theo tỷ lệ phân phối. Đám người nghe xong, bắt đầu thấp giọng nghị luận. Lúc này, Triệu gia chủ Triệu Nguyên đột nhiên nói, "Hứa đạo hữu, ngươi có thể nào cam đoan phương án này công bằng công chính?" Hứa Trường Sinh mỉm cười, "Ta đề nghị thiết lập một cái giám sát tiểu tổ, từ các gia tộc phái một người tạo thành, bảo đảm tất cả công bằng trong suốt." Đám người nghe xong, vẻ mặt hơi chậm. Lâm Chấn Tiên thấy thế, nói rằng, "Hứa gia chủ này phương án có thể thực hiện, đại gia nếu không có dị nghị, liền trước định ra cái này hợp tác sự tình, cộng đồng đối kháng Trần gia." Rất nhanh tại lợi ích điều khiển, các đại gia tộc rất nhanh đạt thành chung nhận thức, tổ kiến Bách Quả thành liên minh, cộng đồng đối kháng Viêm Dương thành Trần gia. Thời gian thoáng qua liền mất, sau 3 tháng, Bách Quả thành Hứa phủ răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Hôm nay là Hứa Thiên An cùng Ngô Vũ Tình ngày đại hôn, đồng thời cũng coi là trăm quả liên minh chính thức thành lập sau lần thứ nhất tiến hội. Vì tăng tiến liên minh lực ngưng tụ, Hứa Trường Sinh cố ý xếp đặt buổi tiệc, cũng phái Hứa Thiên Thành mời các gia tộc đại biểu đến đây tham gia. Các đại gia tộc nhao nhao phái ra đại biểu đến đây chúc mừng, ngay cả Tân Tấn mấy đại trúc cơ gia tộc cũng không ngoại lệ. Hứa phủ trước cửa ngựa xe như nước, tân khách nối liền không dứt. Lâm gia tới, Tô gia tới, Hắc Sơn Phường thị Ngô gia tới. Theo người chủ trì từng tiếng gọi tên, từng vị trọng lượng cấp tân khách đi vào Hứa phủ đại môn. Hứa Thiên An một thân đỏ chót hỉ bào, mang theo Hứa Thiên Kiếm, Hứa Thiên Dương bọn người ở tại cửa ra vào đón khách, mang trên mặt tấm áp đủ cười. Lâm trưởng lão đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón. Hứa Trường An hướng Lâm gia đại biểu Lâm Viễn Sơn chắp tay thăm hỏi. Lâm Viễn Sơn ngoài cười nhưng trong không cười đáp lễ, "An trưởng lão khách khí. Hôm nay đại hỷ, ta Lâm gia tự nhiên muốn đến chúc mừng." Một bên khác, Tô gia đại biểu Tô Minh cũng tới trước Hàn Huyền, "An trưởng lão, chúc mừng chúc mừng. Ngươi cùng Ngô gia tiểu thư trai tài gái sắc, thật sự là ông trời tác hợp cho a." Hứa Thiên An cười từng cái đáp lại, đem tân khách dẫn vào trong phủ. Chương 669, biến mất vương gia tộc nhân. Chương 669, biến mất vương gia tộc nhân. Lúc này Hứa phủ bên trong sớm đã bố trí thỏa đáng, khắp nơi răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Theo người chủ trì cao giọng phụ sướng, Hứa Thiên An cùng Ngô Vũ Tỉnh tại Hứa Trường Sinh, An Thi Duyệt bọn người cùng Ngô Thanh Sơn trước mặt trịnh trọng hành lễ. Nhìn trước mắt chuyện này đối với bích nhân, Hứa Trường Sinh trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Hứa gia từ năm đó cái kia nho nhỏ trúc cơ gia tộc phát triển cho tới bây giờ có thể cùng Bách Quả thành các thế lực lớn bình khởi bình tọa tình trạng, đúng là không dễ. Mà thông gia chính là gia tộc lớn mạnh trọng yếu một vòng. Đưa vào động phòng. Theo cuối cùng một tiếng phụ sướng, hai người bị đám người vây quanh đưa vào tân phòng. Tiến hội chính thức bắt đầu, ăn uống linh đình ở giữa, Hứa Trường Sinh cùng các đại gia tộc đại biểu nâng ly cạn chén, bầu không khí hòa hợp. Một mực duy trì liên tục tới đêm khuya, chờ tân khách tán đi, Hứa Trường Sinh một mình đứng tại trong đình viện, ngắm nhìn bầu trời. "Phu quân, đang suy nghĩ gì?" An Thi Duyệt chậm chậm đi tới, nhẹ giọng hỏi. Hứa Trường Sinh thu hồi ánh mắt, mỉm cười, "Đang suy nghĩ Hứa gia tương lai." Hắn kéo qua Thi Duyệt bà bay, ấm giọng nói, "Thiên Thành, Thiên An đã thành gia lập nghiệp, Thiên Phúc, Thiên Kiếm bọn hắn cũng đều một mình đảm đương một phía. Hứa gia bây giờ tại Bách Quả thành đã đứng vững gót chân, liên minh cũng đã sơ bộ thành hình. Tiếp xuống nên cân nhắc xung kích kim đan đi." An Thi Duyệt trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Hứa Trường Sinh gật đầu, "Không sai. Trúc cơ tu sĩ thọ nguyên bất quá 300 năm, chỉ có thành tựu kim đan, khả năng chân chính phù hộ gia tộc trường lâu." An Thi Duyệt tựa ở trượng phu đầu vai, ôn nhu nói, "Phu quân kỳ tài ngút trời, Thi Duyệt tin tưởng phu quân ngươi thành tựu kim đan là chuyện sớm hay muộn." Hứa Trường Sinh cười không nói, ánh mắt lần nữa nhìn về phía tinh không. Hứa gia tương lai còn có rộng lớn hơn thiên địa chờ đợi khai thác. Cùng lúc đó, ngay tại Hứa gia lớn xử lý tiệc cưới thời điểm, Thiên Diệp thành vương gia phủ đệ chỗ sâu, một tòa bị trận pháp bao phủ trong mật thất, Vương Sơn Nguyên xếp bằng ở giữa ao máu, quanh thân quấn quanh lấy quỷ dị sương mù màu máu. Mặt mũi của hắn tại mờ tối dưới ánh sáng lộ ra phá lệ dữ tợn, trán nổi gân xanh lên, hai mắt hiện ra không bình thường ánh sáng màu đỏ. Huyết Nguyên Ma Công, lấy máu nuôi nguyên, lấy nguyên hóa linh. Vương Sơn Nguyên thấp giọng niệm tụng lấy, trong đôi mắt đục ngầu lóe ra cùng nhiệt quang mang. Hắn khô gầy ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trên thẻ trúc những cái kiêm màu đỏ sẫm chữ viết, lòng bàn tay truyền đến có chút cảm giác nóng rực. Nguyên lai tự từ mấy năm trước thiết gia đại tổ thiết tâm bị Vương Viêm chém giết sau, Vương gia rốt cục thu hoạch được cơ hội thở dốc. Nguyên bản ba vị lão tổ đều đã đồng ý tu luyện Huyết Nguyên Ma Công mà đối kháng thiết gia bảo. Nhưng theo thế cục chuyển biến tốt đẹp, ba người từ bỏ môn ma công này, duy chỉ có Vương Sơn Nguyên. Tại thử qua một lần Huyết Nguyên Ma Công mang tới lực lượng sau, cũng không còn cách nào quay đầu. Kia hai cái hèn nhát, rõ ràng đã nhanh đụng chạm đến kim đan cánh cửa, lại bởi vì ma công sợ bị người phỉ nhổ liền từ bỏ như vậy một đầu đường tắt. Vương Sơn Nguyên cười lạnh một tiếng, trong mắt tơ máu dày đặc. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên. Theo tâm niệm vừa động, một sợi màu đỏ sẫm huyết khí từ lòng bàn tay dâng lên, trên không trung vặn vẹo biến ảo, cuối cùng ngưng tụ thành một quả lớn chừng ngón cái huyết châu. Cỡ nào mỹ diệu lực lượng. Vương Sơn Nguyên say mê cảm thụ được thể nội trào lên huyết khí. Tu luyện Huyết Nguyên Ma Công bất quá mấy năm, tu vi của hắn liền đã tiến thêm một bước, lại cho hắn thời gian 10 năm, kim đan chưa hẳn không thể đột phá. Ngoài mật thất truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Vương Sơn Nguyên cấp tốc thu hồi huyết châu cùng thẻ tre, trên mặt cùng nhiệt biểu lộ trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. "Nguyên ca, ngươi ở đâu?" Ngoài mật thất truyền đến Vương Sơn Minh thanh âm. "Vào đi." Vương Sơn Nguyên làm sửa lại một chút áo bào, trầm giọng nói. Cửa đá chậm rãi mở ra, Vương Sơn Minh cùng Vương Sơn Nhạc sóng vai đi vào. Hai người vẻ mặt nghiêm túc, hai đầu lông mày mang theo sầu lo. "Nguyên ca, vừa nhận được tin tức, Thiết gia bảo lại tại Thiên Diệp thành âm thầm tập kích chúng ta tộc nhân. Mặc dù tổn thất không lớn, nhưng đây là tháng này tới lần thứ 3. Vương Sơn Minh trầm giọng nói. Vương Sơn Nguyên trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vui mừng, nhưng rất nhanh thay đổi một bộ phẫn nộ biểu lộ, Thiết Gia Bảo khinh người quá đáng. Thật coi ta Vương gia không người sao? Kỳ quái là, Vương Sơn Nhạc cao mày nói, mỗi lần tập kích đều giống như cố ý lưu lại người số bề, hơn nữa hiện trường đều sẽ để lại rõ ràng Thiết Gia Bảo tín vật. Cái này không giống Thiết Gia Bảo trước sau như một phong cách. Vương Sơn Nguyên trong lòng cười lạnh, trên mặt lại không lộ mảy may, có lẽ là Thiết Tâm sau khi chết, Thiết Gia Bảo nội bộ xuất hiện khác nhau. Vô luận như thế nào, cái này đều là cơ hội của chúng ta. Nguyên ca có ý tứ là, Vương Sơn Minh nghi hoặc nhìn về phía Vương Sơn Nguyên. Phản kích. Thừa dịp Thiết Gia Bảo nội loạn, chúng ta muốn chủ động xuất kích, một lần hành động tiêu diệt bọn hắn. Vương Sơn Nguyên đột nhiên vô bàn đứng dậy. Vương Sơn Minh cùng Vương Sơn Nhạc liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được do dự. Nguyên ca, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Vương Viêm Hạ Lạc không biết, như mạo muội xuất kích, nhường Thiết Gia Bảo người biết Vương Viêm. Vương Sơn Minh cẩn thận nói. Đủ. Vương Sơn Nguyên nghiêm nghị cắt ngang, Vương Viêm bất quá là cái người ngoài, chẳng lẽ ta Vương gia cần nhờ người ngoài khả năng sinh tồn sao? Các ngươi chẳng lẽ quên, chúng ta còn có hắn im bặt mà dừng, nhưng Vương Sơn Minh cùng Vương Sơn Nhạc đều hiểu hắn chỉ là cái gì, huyết nguyên ma công. Nguyên ca, kia ma công tà tính quá nặng, kiên quyết không thể tu luyện, nếu không sớm muộn sẽ tẩu hỏa nhập ma. Vương Sơn Nhạc kiên định nói. Vương Sơn Nguyên trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm, nhưng rất nhanh che giấu đi qua, mà thôi, việc này ngày sau bàn lại. Các ngươi đi xuống trước đi, ta muốn tĩnh tu một lát. Chờ hai người sau khi rời đi, Vương Sơn Nguyên trên mặt ôn hòa trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là giữ tợn cười lạnh. Ngu xuẩn, không có lực lượng, nói thế nào gia tộc hưng thịnh. Hắn thấp giọng tự nói, từ trong ngực một lần nữa lấy ra kia quyển huyết sắc thẻ tre. Đã các ngươi không dám tu luyện, vậy thì do ta đến gánh chịu đây hết thảy. Vì Vương gia tương lai. Hắn lật ra thẻ tre một trang cuối cùng, nơi đó ghi lại huyết nguyên ma công hoạch tâm nhất bí pháp, huyết tế. Thông qua hiến tế có linh căn người thân, có thể trong thời gian ngắn thu hoạch được lực lượng kinh người đột phá. Chỉ cần lại hiến tế một chút Vương gia huyết mạch tử đệ, ta liền có thể cách kim đan tiến thêm một bước. Vương Sơn Nguyên trong mắt huyết quang lấp lóe. Đến lúc đó, cái gì Thiết Gia Bảo, cái gì Vương Viêm, hết thảy đều muốn thần phục tại ta dưới chân. Hắn lấy ra một phần gia tộc danh sách, đầu ngón tay tại mấy cái danh tự bên trên nhẹ nhàng xẹt qua. Đây đều là Vương gia thế hệ tuổi trẻ bên trong ưu tú nhất tử đệ, linh căn tinh khiết, huyết khí tràn đầy. Vì Vương gia vinh quang. Vương Sơn Nguyên tự lẩm bẩm, nhếch miệng lên một vệt cười tàn nhẫn. Ý sau 3 ngày, Vương gia Tây Viện. Trời mới tờ mờ sáng, Vương Minh Phong liền đã đứng dậy tu luyện. Xem như Vương gia thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, hắn biết rõ tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tất tối. Minh Phong sư minh, sớm như vậy liền bắt đầu tu luyện. Một cái thanh âm thanh thúy từ phía sau truyền đến. Vương Minh Phong quay đầu, trông thấy sư muội Vương Vũ Đình ôm mấy quyển bí sách đi tới. Vũ Đình sư muội cũng thức dậy rất sớm a. Vương Minh Phong mỉm cười chào hỏi, nghe nói ngươi gần nhất trận pháp lại có tinh tiến. Chương 670, hoài nghi chương 670, hoài nghi Vũ Đình sư muội cũng thức dậy rất sớm a, nghe nói ngươi gần nhất trận thuật lại có tinh tiến. Vương Minh Phong mỉm cười chào hỏi. Vương Vũ Đình ngượng ngùng gật đầu, may mắn mà có trưởng lão chỉ điểm, ta đã có thể miễn cưỡng bố trí nhị giai trận pháp. Những này bí sách là chuẩn bị, nàng bỗng nhiên bị một hồi dồn dập tiếng chuông cắt ngang. Cảnh báo. Vương Minh Phong biến sắc, xảy ra chuyện gì? Hai người cấp tốc hướng tiếng chuông truyền đến phương hướng tiến đến. Khi bọn hắn đến gia tộc quảng trường lúc, nơi đó đã tụ tập không ít tộc nhân. Trong đám người, mấy vị trưởng lao sắc mặt ngưng trọng vây quanh một cỗ thi thể. Là Vương Lâm đệ. Vương Minh Phong chen vào đám người, thấy rõ thi thể sau kinh ngạc tốt lên. Vương Lâm là Vương gia thế hệ tuổi trẻ bên trong tiên phú gần với Vương Minh Phong đệ tử, năm gần 40 tuổi liền đã đột phá tới trúc cơ kỳ, tiền đồ vô lượng. Giờ phút này hắn lại nằm trong vũng máu, ngực có một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, trái tim không cánh mà bay. Cái này là ai làm? Vương Vũ Đình run rẩy hỏi. Phụ trách kiểm tra thi thể trưởng lão Vương Thanh Sơn trầm giọng nói, từ vết thương nhìn là bị người dùng lợi chảo trực tiếp móc tim. Hiện trường còn phát hiện cái này, hắn giơ lên một khối màu đen thiết bài, phía trên khắc lấy một cái dữ tợn thiết chữ. Thiết Gia Bảo. Trong đám người bộc phát ra một hồi phẫn nộ la lên. Vương Minh Phong lại nhíu mày, hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra Vương Lâm vết thương, lại cầm lấy khối kia thiết bài tường tận xem xét. Có phát hiện gì sao? Vương Thanh Sơn thấp giọng hỏi. Vương Minh Phong lắc đầu, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Thiết Gia Bảo nếu muốn giết người, vì sao muốn cố ý lưu lại tín vật? Đây không phải rõ ràng nói cho chúng ta biết là ai làm sao? Có lẽ là khiêu khích. Thiết Gia Bảo từ trước đến nay phách lối, đây là tại hướng chúng ta tuyên chiến. Một vị trưởng lão phẫn nộ nói. Vương Minh Phong không có phản bác, nhưng nghi ngờ trong lòng lại vung đi không được. Đúng lúc này, ba vị lao tổ cùng nhau mà tới. Đám người tự động tách ra một con đường, tất cả mọi người dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía bọn hắn. Vương Sơn Nguyên đi đến trước thi thể, chỉ nhìn thoáng qua liền giận tím mặt, Thiết Gia Bảo khinh người quá đáng. Thu này không báo, ta Vương Sơn Nguyên thể không làm người. Đại ca bất giận. Vương Sơn Minh trấn an nói, việc này kỳ quặc, còn cần điều tra. Còn có cái gì tốt điều tra? Vương Sơn Nguyên nghiêm nghị cắt ngang, chứng cứ vô cùng xác thực, chính là Thiết Gia Bảo gây nên. Truyền mệnh lệnh của ta, ngay hôm đó lên tăng cường đề phòng, tất cả ra ngoài tử đệ nhất định phải kết bạn mà đi. Hắn chuyển hướng Vương Minh Phong, "Minh Phong, ngươi là ta Vương gia thế hệ tuổi trẻ lãnh tụ, trong khoảng thời gian này phải cẩn thận nhiều hơn." Vương Minh Phong cung kính hành lễ, "Vâng, lão tổ." Vương Sơn Nguyên gật gật đầu, lại nói với mọi người vài câu trấn an lời nói, liền cùng hai vị lão tổ cùng nhau rời đi. Trở lại mật thất sau, Vương Sơn Nguyên trên mặt phẫn nộ biểu lộ lập tức biến mất, thay vào đó là thỏa mãn mỉm cười. Tinh khiết linh căn, tràn đầy huyết khí. quả nhiên là vật đại bổ. Hắn liếm môi một cái, lòng bàn tay hiện ra một quả trứng bồ câu lớn nhỏ huyết châu, so trước đó càng thêm đỏ tươi trong suốt. Lại hấp thu mười mấy cái dạng này huyết khí, ta liền có thể tiến thêm một bước, đột phá kim đan. Cùng lúc đó, Vương Sơn Minh cùng Vương Sơn Nhạc trở lại động phủ của mình, hai người sắc mặt nghiêm trọng. Nhạc đệ, ngươi có hay không cảm thấy Nguyên Ca gần nhất có chút khác thường? Vương Sơn Minh thấp giọng hỏi. Vương Sơn Nhạc gật gật đầu, từ khi tu luyện kia huyết nguyên ma công sau, Nguyên Ca tính tình liền biến càng ngày càng táo bạo. Mặc dù hắn nói đã đình chỉ tu luyện, nhưng ta luôn cảm thấy ngươi cảm thấy Vương Lâm chết, có thể hay không cùng Nguyên Ca có quan hệ? Vương Sơn Minh trực tiếp hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Vương Sơn Nhạc trầm mặt một lát, chậm rãi nói, có chút ít khả năng. Huyết nguyên ma công cuối cùng một thiên ghi lại huyết tế chi pháp, chính là cần hiến tế có linh căn người thân. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu sầu lo. Chúng ta nhất định phải trả rõ ràng. Nếu như Nguyên Ca thật tẩu hỏa nhập ma, chúng ta tuyệt không thể ngồi nhìn mặc kệ. Vương Sơn Minh quyết định. Tiếp xuống trong nửa tháng, Vương gia lại liên tiếp mất tích ba tên ưu tú tử đệ. Mỗi lần hiện trường phát hiện án đều sẽ lưu lại rõ ràng thiết gia bảo tín vật. Nhưng Vương Minh Phong chờ cẩn thận người phát hiện, những chứng cứ này đều quá mức tận lực, phản phất có người cố ý hành động. Càng làm cho người ta bất an là, mỗi lần chuyện xảy ra trước, đều có Vương Sơn Nguyên cái bóng tồn tại. Mặc dù hắn luôn luôn có giải thích hợp lý, nhưng trùng hợp thực sự quá nhiều. Một ngày này, Vương Minh Phong đem thu thập được manh mối chỉnh lý thành sách, bí mật cầu kiến Vương Sơn Minh cùng Vương Sơn Nhạc. Hai vị lão tổ, đệ tử có chuyện quan trọng bẩm báo. Vương Minh Phong cung kính hành lễ, sau đó đem một bản bút ký trình lên. Vương Sơn Minh tiếp nhận bút ký, cùng Vương Sơn Nhạc cùng nhau đọc qua. Theo đọc xâm nhập, sắc mặt hai người càng ngày càng khó coi. Những này đều là thật sao? Vương Sơn Minh thanh âm có chút phát run. Vương Minh Phong kiên định gật đầu, đệ tử lấy tính mệnh đảm bảo. Tất cả manh mối đều cho thấy, bên trong gia tộc có người tại săn giết ưu tú tử đệ, cũng giá họa cho thiết gia bảo. Mà người này rất có thể là Nguyên Ca. Vương Sơn Minh trầm trọng nói xong, Vương Minh Phong không dám nói ra khỏi miệng lời nói. Ba người lâm vào trầm mặc. Thật lâu, Vương Sơn Nhạc mở miệng nói, chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Như Nguyên Ca thật rơi vào ma đạo, không chỉ có Vương gia nguy rồi, toàn bộ Thiên Diệp thành đều đem gặp nạn. Nhưng Nguyên Ca thân làm Vương gia chúng ta hiện nay hy vọng lớn nhất người, chỉ dựa vào những này còn chưa đủ lấy đem nó đem ra công lý. Vương Sơn Minh lo lắng. Vương Minh Phong bỗng nhiên nói rằng, đệ tử có một kế. Đã hung thủ chuyên môn chọn lựa thiên phú xuất chúng tử đệ ra tay, không bằng bằng vào ta làm mồi nhử không được. Quá nguy hiểm. Vương Sơn Minh quả quyết cự tuyệt. Lão tổ, đây là cha già chân tướng phương pháp nhanh nhất. Vương Minh Phong kiên định nói, huống hồ có hai vị lão tổ âm thầm bảo hộ, đệ tử không có việc gì. Vương Sơn Minh cùng Vương Sơn Nhạc liếc nhau, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu đồng ý kế hoạch rất nhanh chế định hoàn tất. Vương Minh Phong sẽ làm bộ một mình tiến về ngoại thành một chỗ bí ẩn động phủ tu luyện, nơi đó rời xa gia tộc che chở, là hung thủ hạ thủ tuyệt hảo địa điểm. Hai vị lão tổ thì âm thầm theo dõi, một khi hung thủ hiện thân, lập tức ra tay cầm nã. Màn đêm buông xuống, Vương Minh Phong dựa theo kế hoạch một mình rời đi Vương gia, hướng ngoài thành sơn lâm đi đến. Ánh trăng như nước, đem cái bóng của hắn kéo đến rất dài. Nơi núi rừng sâu xa có một tòa thiên nhiên hình thành hang đá, là Vương gia tử đệ thường tới nơi tu luyện. Vương Minh Phong nhóm lửa trong động ngọn đèn, ngồi xếp bằng, làm bộ bắt đầu tu luyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngoài động chỉ có gió thổi lá cây tiếng xào xạc. Ngay tại Vương Minh Phong coi là kế hoạch thất bại lúc, một hồi âm lạnh gió bỗng nhiên chút vào trong động, ngọn đèn trong nháy mắt dập tắt. Ai? Vương Minh Phong cảnh giác đứng người lên, tay đè tại trên chuôi kiếm. Trong bóng tối, một cái thanh âm quen thuộc vang lên, "Minh Phong, đã trễ thế như vậy còn tại này tu luyện, thật sự là chăm chỉ a." "Lớn." "Lão tổ." Vương Minh Phong ra vẻ kinh ngạc, kỳ thực toàn thân căng cứng, tùy thời chuẩn bị rút kiếm. Vương Sơn Nguyên thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa hang chiếu vào trên mặt hắn, cặp mắt kia hiện ra quỷ dị ánh sáng màu đỏ. "Lão tổ vì sao đêm khuya tới đây?" Vương Minh Phong một bên hỏi, một bên lặng lẽ hướng cửa hang di động. Chương 671, thủ phạm chương 671, thủ phạm Vương Sơn Nguyên cười cười, nụ cười kia ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ dữ tợn, đương nhiên là muốn cho Minh Phong trợ lão tổ ta một chút sức lực. "Giống như ngươi ưu tú tử đệ, huyết khí tinh khiết nhất lời còn chưa dứt." Vương Sơn Nguyên bỗng nhiên bạo khởi, tay phải hóa thành lợi chảo thẳng đến Vương Minh Phong tim. Vương Minh Phong đã sớm chuẩn bị, trường kiếm ra khỏi vỏ, khó khăn lắm ngăn trở một kích này. Nhưng Vương Sơn Nguyên lực lượng viễn siêu tưởng tượng, vẹn vẹn một kích liền đem hắn đánh bay, trùng điệp đâm vào trên vách đá. Phúc, Vương Minh Phong phun ra một ngụm máu tươi, ngực nóng bỏng đau. Không sai, phản ứng rất nhanh. Vương Sơn Nguyên chậm rãi tới gần, trong mắt ánh sáng màu đỏ càng tăng lên, đáng tiếc, ngươi đêm nay chú nhất định phải trở thành ta bước vào kim đan đá cây chân. Vương Minh Phong lưng tựa băng lãnh vách đá, khóe miệng chảy máu, trường kiếm trong tay đã cắt thành hai đoạn. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, gắt gao nhìn chằm chằm từng bước tới gần Vương Sơn Nguyên, "Lão tổ, ngươi vì sao muốn giết hại nhà mình tộc nhân?" "Ha ha ha." Vương Sơn Nguyên ngửa đầu cười to, trong mắt huyết quang tăng gọn. "Chính là vì Vương gia, ta mới không thể không làm như vậy. Chỉ cần ta đột phá kim đan, Vương gia liền có thể nhảy lên trở thành kim đan gia tộc. Chỉ là mấy tiểu bối tính mệnh, đáng là gì?" Ngoài động đống nhiên truyền đến hai tiếng quát chói tai, Nguyên Ca dừng tay. Vương Sơn Minh cùng Vương Sơn Nhạc phá không mà tới, hai đạo kiếm khí bén nhọn thẳng đến Vương Sơn Nguyên phía sau lưng. Rốt cục chịu hiện thân. Vương Sơn Nguyên cũng không quay đầu lại, quanh thân bỗng nhiên dâng lên một tầng huyết sắc lồng ánh sáng. Kiếm khí đâm vào lồng ánh sáng bên trên, lại như châu đất xuống biển, liền một tia gợn sóng cũng không kích thích. Vương Sơn Minh sắc mặt đại biến, huyết sát hộ thể. "Nguyên Ca, ngươi vậy mà đem ma công tu luyện đến loại tình trạng này?" "Nguyên Ca, ngươi làm thật vẫn còn tiếp tục tu luyện huyết nguyên ma công, còn giết hại con em nhà mình?" Vương Sơn Minh đau lòng như góc, mũi kiếm có chút phát run. Vương Sơn Nguyên cười to, trong tiếng cười mang theo điên cuồng, giết hại. Ta đây là đang vì Vương gia bồi dưỡng một vị kim đan tu sĩ. Chỉ cần ta đột phá kim đan, thiết gia bảo tính là gì? Thậm chí thế lực chung quanh đều chính là ta Vương gia thiên hạ. Vương Sơn Nhạc gầm thét, ngươi đã rơi vào ma đạo. Minh Phong bọn hắn đều là Vương gia tương lai hy vọng a. Hy vọng? Vương Sơn Nguyên cười lạnh. Mấy trăm năm cũng không ra được một cái kim đan gia tộc, nói thế nào hy vọng? Huyết Nguyên Ma công nhường ta thấy được chân chính hy vọng. Hắn đột nhiên xé mở áo bào, lộ ra che kín huyết sắc đường vân lồng ngực. Những văn lộ kia như cùng sống vật giống như nhúc đích, tản ra làm cho người buồn nôn mùi huyết tinh. Vương Sơn Minh sắc mặt đại biến, huyết tế văn. Ngươi lại tu luyện đến loại tình trạng này, bây giờ quay đầu còn kịp. Vương Sơn Minh cố nén bi thống, tán đi ma công, ba người chúng ta liên thủ, luôn có thể tìm tới đột phá kim đan chính đạo. Vương Sơn Nguyên lắc đầu, trong mắt huyết quang càng tăng lên, chậm. Ta đã nếm đến lực lượng tư vị. Hôm nay hoặc là các ngươi xem như ta tương lai thành tiểu kim đan nhân chứng, hoặc là liền trở thành ta huyết tế một bộ phận. Lời còn chưa dứt, Vương Sơn Nguyên bỗng nhiên bạo khởi, sương mù màu máu hóa thành vô số tơ mỏng bắn về phía Vương Minh Phong. Vương Sơn Nhạc gầm thét một tiếng, ngươi điên rồi. Minh Phong là ta Vương gia tương lai hy vọng. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, một thanh phi kiếm màu xanh từ trong tay áo bắn ra, thẳng đến Vương Sơn Nguyên cổ họng. Cùng lúc đó, Vương Sơn Minh cũng tế ra bản mệnh pháp bảo, một mặt thanh đồng cổ kiếm. Thân kiếm bắn ra một đạo chói mắt bạch quang, đem toàn bộ hang đá chiếu lên giống như ban ngày. Điều trùng tiểu kỹ. Vương Sơn Nguyên cười nhạo một tiếng, tay phải nhẹ nhàng vung lên, một đạo sóng máu trống rỗng mà sinh. Không chỉ có thôn phệ phi kiếm quang, càng đem hai vị lao tổ bước lui mấy bước. Vương Minh Phong nắm lấy cơ hội, cố nén đau xót hướng cửa hàng phóng đi. Nhưng mà hắn vừa phóng ra hai bước, cũng cảm giác hai chân mềm nhũn, túi đầu nhìn lại, hai nhiên phát hiện hai cái huyết sắc dây leo chẳng biết lúc nào đã quấn lên mắt cá chân hắn. Muốn chạy. Vương Sơn Nguyên cười gằn, ngươi mỗi một giọt máu đều sẽ thành ta đột phá chất dinh dưỡng. Vương Sơn Minh thấy thế, cắn chót lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết tại thanh đồng cổ kiếm bên trên, kim hy xuyên vân. Thân kiếm lập tức kim quang đại thịnh, một đạo to như tay em bé kim sắc cổ sáng đánh phía Vương Sơn Nguyên. Không biết tự lượng sức mình, Vương Sơn Nguyên không tránh không né, tay trái thành chảo, lại trực tiếp đem kim quang nắm trong tay. Kia đủ để xuyên thủng sơn nhạc kim quang tại hắn lòng bàn tay như cùng sống vật giống như dãy rủa, lại không cách nào tránh thoát. Minh đệ, ngươi kim hy xuyên vân đối ta vô dụng, bởi vì ta sớm đã không phải trước đó Vương Sơn Nguyên. Vương Sơn Nguyên năm ngón tay một nắm, kim quang ứng thanh mà nát, mà là huyết ma chân quân. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, đã xuất hiện tại Vương Sơn Minh trước mặt, một trường khắc ở ngực. Vương Sơn Minh như bị sét đánh, cả người bay rớt ra ngoài, va sụp nửa bên vách đá. Minh ca. Vương Sơn Nhạc muốn rách cả mí mắt, hai tay bấm niệm pháp quyết, phi kiếm màu xanh phân hóa ra mấy chục đạo kiếm ảnh, tạo thành kiếm trận đem Vương Sơn Nguyên bao bọc vây quanh. Nhạc đệ, ngươi thanh hồng kiếm trận cũng là có mấy phần hòa hậu. Vương Sơn Nguyên có chút hăng hái đánh giá bốn phía kiếm ảnh, đáng tiếc, hắn bỗng nhiên há mồm phun ra một đoàn huyết vụ. Kia huyết vụ như có linh tính, trong nháy mắt bám vào tại mỗi một đạo kiếm ảnh bên trên. Vương Sơn Nhạc hoảng sợ phát hiện, mình cùng phi kiếm liên hệ ngay tại cấp tốc yếu bớt. Ta bản mệnh phi kiếm. Vương Sơn Nhạc sắc mặt trắng bệnh, đội vàng bấm niệm pháp quyết mong muốn thu hồi phi kiếm, lại thì đã trễ. Huyết vụ ăn mòn phía dưới, tất cả kiếm ảnh đều biến thành màu đỏ sậm, thay đổi phương hướng chỉ hướng chính hắn. Trả lại cho ngươi. Vương Sơn Nguyên hời hợt vung tay lên, mấy chục đạo huyết sắc kiếm ảnh gào thét lên bắn về phía Vương Sơn Nhạc. Vương Sơn Nhạc trong lúc đội vã tế ra vài trương phụ lục, hóa thành tầng tầng màn sáng che ở trước người. Nhưng mà huyết sắc kiếm ảnh thế như trẻ tre, liên tiếp xuyên thủng bảy tầng phòng hộ, cuối cùng có ba đạo kiếm ảnh xuyên thấu bờ vai của hắn cùng phần bụng. Phúc, Vương Sơn Nhạc phun ra một ngụm lớn máu tươi, lảo đảo lùi lại, cuối cùng vô lực quỳ rạp xuống đất. Vẹn vẹn mấy chiêu thời gian, Vương gia hai vị trúc cơ viên mãn lao tổ lại bị Vương Sơn Nguyên nhẹ nhõm đánh bại. Bất quá đây cũng là muốn được nhờ vào Vương Sơn Nguyên ma công quỷ dị, cùng Vương Sơn Nhạc cùng Vương Sơn Minh hai người quá mức chủ quan, cũng không trước tiên xuất ra toàn bộ thực lực. Vương Minh Phong thấy sợ vỡ mật, hắn chưa hề nghĩ tới nhà mình lao tổ thực lực lại kinh khủng như vậy. Kia huyết sắc dây leo đã lan tràn tới phần eo của hắn, bất luận hắn dây rủa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Hiện tại, không ai có thể quấy rầy chúng ta. Vương Sơn Nguyên quay người đi hướng Vương Minh Phong, trong mắt lóe ra tham lam qua mang. Minh Phong, ngươi biết ta vì cái gì chọn chúng ngươi sao? Vương Minh Phong cố nén sợ hãi, cắn răng nói, bởi vì ta thiên phú tốt nhất. Thông minh, thân ngươi có lục phẩm linh căn, huyết khí tinh khiết tràn đầy, dùng ngươi đến huyết tế, bù đắp được 10 cái con em bình thường. Bất quá còn có một chút chính là, ngươi ta ở giữa huyết thống cũng càng thân cận. Vương Sơn Nguyên giữ tự cười. Hắn nói, tay phải ấn tại Vương Minh Phong đỉnh đầu. Một cỗ quỷ dị hấp lực truyền đến, Vương Minh Phong lập tức cảm giác toàn thân huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào, hướng về đỉnh đầu hội tụ. A, khó mà hình dung thống khổ nhường Vương Minh Phong phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn cảm giác sinh mệnh lực của mình đang bị một tia rút ra, làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới. Dừng tay. Vương Sơn Minh dãy rủa lấy bỏ lên, Nguyên ca, hắn nhưng là ngươi đích hệ huyết mạch a. Ngươi làm như vậy sẽ bị trời phạt. Vương Sơn Nguyên mắt điếc hai ngờ, chuyên chú dẫn dắt đến từ Vương Minh Phong thể nội rút ra huyết khí. Những cái kia huyết khí tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, dần dần hình thành một quả trứng bồ câu lớn nhỏ huyết đan, tản ra tia sáng yêu dị. Chương 672, huyết thực chương 672, huyết thực theo Vương Minh Phong tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Làm Vương Sơn Nguyên thu về bàn tay lúc, nguyên địa chỉ còn lại có một bộ khô quắt thi thể, trên mặt còn ngưng kết lấy cực độ vẻ mặt thống khổ. Hoàn mỹ. Vương Sơn Nguyên say mê hít hà huyết đan, sau đó một ngụm nuốt vào. Trong chốc lát, quanh người hắn huyết quang đại thịnh, khí tức liên tục tăng lên, toàn bộ hang đá đều tại hắn uy áp hạ run rẩy, Vương Sơn Minh cùng Vương Sơn Nhạc mặt xám như cho, bọn hắn tinh tường cảm giác được, Vương Sơn Nguyên tu vi đã mơ hồ cao hơn trúc cơ biến mãn, đạt đến trong truyền thuyết ngụy đan cảnh giới. Hai người các ngươi, lúc đầu muốn giữ lại về sau lại dùng. Vương Sơn Nguyên liếm môi một cái, trong mắt huyết quang lấp lóe, bất quá bây giờ thay đổi chủ ý, nếu biết bí mật của ta, không thể để các ngươi còn sống rời đi. Bất quá yên tâm, ta sẽ không hiện tại giết các ngươi. Hai vị trúc cơ đỉnh phong người thân, nhưng là ta đột phá kim đan tốt nhất tế phẩm. Hắn đưa tay vung lên, hai đạo máu tác bay ra, đem hai người một mực trói lại. Vương Sơn Minh ý đồ giãy giụa, lại phát hiện máu này tác không chỉ có thể giam cầm nhục thân, liền linh lực đều bị phong tỏa, căn bản là không có cách điều động. Đừng uổng phí sức lực. Vương Sơn Nguyên cười lạnh nói, đây là huyết linh khóa chuyên môn đối phó các ngươi loại tu vi này cao thâm láo ra hỏa. Chờ ta chuẩn bị kỹ càng đột phá kim đan vật liệu, lại đến thật tốt xử lý các ngươi. Hắn nói xong, lấy ra hai tấm huyết sắc phù lục dán tại hai vị lao tổ cái trán. Phù lục tiếp xúc làn da liền dung nhập thể nội, Vương Sơn Minh lập tức cảm giác ý thức bắt đầu mơ hồ. Ngươi, đối, chúng ta, làm cái gì? Vương Sơn Nhạc khó khăn mở miệng, thanh âm càng ngày càng yếu. Chỉ là để các ngươi ngủ một giấc mà thôi. Vương Sơn Nguyên âm trầm cười nói, chờ các ngươi tỉnh lại, liền sẽ nhìn thấy một cái hoàn toàn mới vương gia, từ ta Vương Sơn Nguyên một tay sáng lập vương gia. An tâm ngủ đi, hai vị tốt đệ đệ. Gia tộc còn cần các ngươi tọa trấn một đoạn thời gian. Chờ ta chuẩn bị thỏa đáng, các ngươi đem giúp ta đăng lâm kim đan. Làm hai vị lão tổ hoàn toàn hôn mê sau, Vương Sơn Nguyên lấy ra một cái hồ lô màu đỏ ngỏm, đem hai người thu nhập trong đó. Sau đó hắn nhìn về phía Vương Minh Phong thi thể, chán ghét đá một cước, phế bật, liền một khỏa hoàn chỉnh huyết đan đều không thể cung cấp. Đi ra hang đá lúc, chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc. Vương Sơn Nguyên hít sâu một cái không khí sáng sớm, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng. Còn chưa đủ, còn cần càng nhiều huyết khí. Hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía xa xa Vương gia phủ đệ, tốt trong gia tộc còn có không ít hạt giống tốt. Lần sau, Vương gia nghị sự đại điện. Vương Sơn Nguyên ngồi cao chủ vị, phía dưới đứng đấy hơn 10 vị gia tộc trưởng lão cùng hạch tâm đệ tử. Đám người vẻ mặt sợ hãi, thở mạnh cũng không dám. Chư vị, Vương Sơn Nguyên chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Trải qua điều tra, đã xác nhận Thiết gia bảo ngay tại đối ta Vương gia phát động toàn diện tập kích. Ta Vương gia đệ nhất thiên tài đệ tử Vương Minh Phong đang truy tra việc này lúc bất hạnh ngộ hại. Đại điện bên trong một mảnh xôn xao. Mấy vị trưởng lão mặt lộ vẻ bi thương, càng nhiều người thì là khó có thể tin. Vương Minh Phong là Vương gia thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, tu vi tuy chỉ có trúc cơ 3 tầng, nhưng thực lực lại đủ để chiến trúc cơ trung kỳ, vậy mà cứ thế mà chết đi. Lão tổ, việc này coi là thật? Một vị trưởng lão nhịn không được hỏi. Vương Sơn Nguyên sắc mặt tâm trầm, thiên chân vạn sát. Minh Phong thi thể đã tìm tới, tử trạng cực kỳ thê thảm. Hắn dừng một chút, đảo mắt đám người, càng làm cho người ta đau lòng chính là Sơn Minh cùng Sơn Nhạc hai vị lao tổ đang truy tra việc này lúc cũng tao ngộ Thiết gia bảo Thiết Hạo mai phục, bản thân bị trọng thương, bây giờ đang lúc bế quan chữa thương. Tin tức này so Vương Minh Phong cái chết càng làm cho người ta chấn kinh. Hai vị trúc cơ viên mãn lao tổ đồng thời thụ thương, chuyện này đối với Vương gia tới nói quả thực là tai họa ngập đầu. Lao tổ, chúng ta nên làm cái gì? Một vị đệ tử trẻ tuổi run giọng hỏi. Vương Sơn Nguyên trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác đắc ý, từ giờ trở đi, Vương gia tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái. Các đệ tử không được đơn độc ra ngoài, nhất định phải kết bạn mà đi. Đồng thời thanh âm hắn đột nhiên đề cao, ta quyết định tự mình ra tay, vì chết đi tộc nhân báo thù. Lao tổ nghĩ lại a. Mấy vị trưởng lão đội vàng khuyên can, Thiết gia bảo thực lực hùng hậu, tùy tiện xuất kích sợ có bất chắc. Vương Sơn Nguyên cười lạnh một tiếng, chư vị yên tâm, ta tự có phân đắc. Bất quá trước đó, ta cần chọn lựa một nhóm tinh nhuệ đệ tử, tạo thành huyết sát vệ xem như ta đội thân vệ. Hắn xuất ra một phần danh sách, đọc tới danh tự đệ tử lưu lại, những người khác lui xuống trước đi a. Theo từng cái danh tự bị đọc lên, 12 vị vương gia ưu tú nhất đệ tử trẻ tuổi lưu lại. Trong bọn họ có nam có nữ, tu vi từ trúc cơ sơ kỳ tới luyện khí hậu kỳ không chờ, nhưng đều không ngoại lệ đều là thiên phú xuất chúng hạng người. Các ngươi đều là vương gia tương lai hy vọng. Kể từ hôm nay, ta đem tự mình dạy bảo các ngươi một môn bí pháp, giúp đỡ bọn ngươi nhanh chóng tăng thực lực lên. Vương Sơn Nguyên vẻ mặt ôn hòa nói. Đám đệ tử trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau, đã hưng phấn lại thấp họng. Có thể bị lão tổ tự mình dạy bảo, đây là như thế nào cơ duyên? Nhưng bọn hắn không biết là, chờ đợi bọn hắn chính là so tử vong càng đáng sợ vận mệnh. Bách Quả Thành, Hứa phủ. Hứa Thiên Thành đứng trong thư phòng, trong tay cầm một cái đưa tin ngọc giản, cau mày. Ngọc giản bên trên lóe ra yếu ớt ánh sáng màu đỏ, biểu hiện có tin tức truyền đến. Phụ thân, Thiên Diệp Thành bên kia truyền đến tin tức, Vương gia gần nhất tình huống dị thường. Hứa Thiên Thành cung kính báo cáo. Vương Minh Phong mấy tên ưu tú tử đệ liên tiếp mất tích, hiện trường đều còn lại Thiết gia bảo tín vật. Hứa Trường Sinh đang lật xem liên minh các gia tộc đưa tới vật tư danh sách, nghe vậy ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một tia suy tư, Thiết gia bảo tín vật. Không phải là Thiết gia bảo đối với nó xuất thủ. Hứa Thiên Thành lắc đầu, tình huống cụ thể còn tạm không rõ ràng. Bất quá nếu thật là Thiết gia bảo người động thủ, vì cái gì còn chuyên môn lưu lại Thiết gia bảo tín vật đâu? Hứa Trường Sinh buông xuống trong tay ngọc giản, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, có ý tứ. Phụ thân, chúng ta muốn hay không phái người xâm nhập điều tra? Dù sao Vương gia thế nhưng là kiềm chế Thiết gia bảo nhân tuyển tốt nhất, như thật xảy ra biến cố, Hứa Thiên Thành hỏi. Hứa Trường Sinh điểm một cái, ngươi tăng thêm nhân thủ điều tra một chút việc này, chuyện này quả thật có chút kỳ quặc. Bất quá dưới mắt Bách Quả Thành liên minh mới lập, chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là ứng đối Viêm Dương Thành Trần gia uy hiếp. Vương gia sự tình, ngươi tiếp tục chú ý liền có thể, nếu có trọng đại biến cố lại báo. Vâng. Hứa Thiên Thành cung kính đáp ứng, đang muốn rời khỏi thư phòng, đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi phụ thân, Lâm lão tổ phái người đến mời, nói là liên quan tới liên minh lần thứ nhất hành động sự tình, mời ngài đi qua thương nghị. Hứa Trường Sinh trong mắt tinh quang lóe lên, rốt cục muốn động thủ sao? Hắn đứng người lên, làm sửa lại một chút áo bào, "Thiên Thành, ngươi cùng ta cùng nhau tham gia." Bách Quả Thành, Lâm gia phủ đệ. Liên minh các đại gia tộc đại biểu tề tụ một đường, bầu không khí trang nghiêm mà ngưng trọng. Hứa Trường Sinh cùng Hứa Thiên Thành bước vào phòng nghị sự lúc, Lâm Bá Thiên, Tô Lăng, Diệp Thương Lan, Triệu Nguyên mấy vị gia chủ đã ngồi xuống, thấy Hứa Trường Sinh đến, nhao nhao đứng dậy đón lấy. Chương 673, trừ Chu gia. Chương 673, trừ Chu gia. Hứa đạo hữu. Lâm Bá Thiên khẽ gật đầu, ra hiệu Hứa Trường Sinh ngồi tại bên cạnh mình vị trí. Hứa Trường Sinh cũng không chối từ, chắp tay thi lễ sau ngồi xuống. Tại trúc cơ viên mãn tu vi cùng nhị giai cực phẩm phù sư song trọng thân phận gia chỉ dưới, Hứa Trường Sinh có thể nói nhảy lên trở thành Bách Quả Thành đệ nhất tu sĩ. Ánh mắt của hắn đảo mắt đám người, nói ngay vào điểm chính, "Lâm gia chủ, các vị đạo hữu, lần này triệu tập đại gia đến đây, thế nhưng là thương nghị đối phó Viêm Dương Thành Trần gia sự tình." Lâm Bá Thiên gật đầu, trầm giọng nói, "Không sai. Trần gia lòng lang dạ thú, không chỉ có âm thầm phái người chặn giết chúng ta mấy nhà tu sĩ, càng là tại Bách Quả Thành xếp vào nội ứng, ý đồ nội ứng ngoại hợp, chiếm đoạt ta Bách Quả Thành. Nếu không tiên hạ thủ vi cường, chỉ sợ hậu hoạn vô tận." Nội ứng? Hứa Trường Sinh nhíu mày, "Lâm lão tổ chỉ là Chu gia." Lâm Bá Thiên cười lạnh một tiếng, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, "Không sai, chính là Chu gia." Lời vừa nói ra, trong phòng nghị sự đám người vẻ mặt khác nhau. Tô Lăng nuốt nuốt sợi râu, trong mắt lóe lên một tia linh ý, Chu gia những năm này xác thực hành tích khả nghi, cùng Viêm Dương Thành lui tới mật thiết. Nếu nói bọn hắn là Trần gia nội ứng, cũng là có chút ít khả năng. Diệp Thương Lan cau mày nói, có thể Chu gia dù sao cũng là Bách Quả Thành một phần tử, nếu không có chứng cứ xác thực, tùy tiện trong thành ra tay, sợ rằng sẽ gây nên Huyền Linh Tông trừng phạt. Triệu Nguyên hừ lạnh một tiếng, Diệp gia chủ lời ấy sai rồi. Chu gia năm gần đây âm thầm thu mua đại lượng linh tài, nhưng không thấy sản nghiệp quốc trường, những tư nguyên này đi nơi nào? Chỉ sợ đều hướng chạy Viêm Dương Thành. Huống chi, trước đó vài ngày Hứa gia bị tập kích sự tình, nếu không phải Chu gia mật báo, Trần gia làm sao có thể tinh chuẩn nắm giữ Hứa gia đội ngũ độc tính? Hừ, Triệu gia chủ nói không sai. Ta đã rõ ràng tra ra Chu gia chính là Trần gia xếp vào tại ta Bách Quả Thành nội ứng. Theo ta đoạt được tin tức, Chu Chấn Đạo Lữ cũng chính là Chu Hành Mẫu thân chính là Trần gia dòng chính thành viên, vài thập niên trước tu vi đã đạt trúc cơ chín tầng, nói không chừng bây giờ đã đột phá trúc cơ biến mãn. Lâm Bá Thiên mở miệng nói. Hứa Trường Sinh trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, nếu thật sự là như thế kia, diệt trừ Chu gia cấp bách. Nhưng Huyền Linh Tông có lệnh, thành nội không được tùy ý ra tay, nếu không sẽ dẫn tới tông môn trách phạt. Muốn đối phó Chu gia, nhất định phải đem bọn hắn dẫn xuất ngoài thành mới có thể. Lâm Bá Thiên mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, Hứa đạo hữu nói cực phải. Cho nên, lần này triệu tập chư vị, chính là thương nghị như thế nào đem Chu gia trúc cơ tu sĩ dẫn xuất Bách Quả Thành, một lần hành động tiêu diệt. Hứa Trường Sinh ánh mắt khẽ nhúc nhích, Lâm gia chủ thế nhưng là đã có kế sách. Lâm Bá Thiên gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một cái ngọc giản, linh lực kích phát sau, một bức Bách Quả Thành xung quanh địa đồ hiện hiện ở trước mặt mọi người. Chu gia tổng cộng có 4 vị trúc cơ tu sĩ, theo thứ tự là trúc cơ 8 tầng Chu Chấn, Chu gia lão tổ, trúc cơ 6 tầng Chu Hành, gia chủ, cùng trúc cơ 3 tầng Chu Lập cùng trúc cơ tầng 2 Chu Trận. Trong đó, Chu Chấn thực lực mạnh nhất, nếu có thể trước diệt trừ hắn, Chu gia liền không đủ gây sợ. Ngón tay hắn một chút, trên bản đồ sáng lên một chỗ tiêu ký. Sau 3 ngày, Sơn Phong Cốc sẽ có một trận cỡ nhỏ đấu giá hội, theo tin tức đáng tin, Chu Chấn đối với cái này đấu giá hội bên trên một gốc Thiên Âm Linh Thảo cực kỳ coi trọng, vật này đối với hắn tu luyện công pháp rất có ích lợi. Chúng ta có thể mượn cơ hội này, dẫn hắn ra khỏi thành. Hứa Trường Sinh suy tư nói, Chu Chấn người này đa mưu túc trí, nếu chỉ là Thiên Âm Thảo tin tức, chỉ sợ không đủ để nhường hắn tùy tiện mạo hiểm. Lâm Bá Thiên cười nói, Hứa đạo hữu cân nhắc chu toàn. Cho nên, chúng ta còn cần lại thêm một mũi lửa, thả ra phong thanh, liền nói lần này đấu giá hội bên trên, ngoại trừ Huyền Âm Linh Thảo bên ngoài, còn có một cái Thanh Linh Đan. Thanh Linh Đan? Đám người nghe vậy, đều là giật mình. Thanh Linh Đan chính là có thể chữa trị trúc cơ tu sĩ nhiều lần xung kích cảnh giới thất bại tại thể nội lưu lại ám thương, đối có nhiều lần xung kích bình cảnh thất bại tu sĩ tới nói có thể xương chí bảo. Hứa Trường Sinh trong mắt tinh quang lóe lên, Lâm gia chủ kế sách hay. Chu Chấn kẹt tại trúc cơ 8 tầng nhiều năm, thể nội ám thương tích lũy, như nghe nói có Thanh Linh Đan như thế, chắc chắn sẽ tự mình tiến về. Lâm Bá Thiên đắc ý gật đầu, đúng là như thế. Ta đã sai người thả ra tin tức, nói cái này Mai Thanh Linh Đan là một vị không muốn lộ ra tính danh luyện đan sư bị thác bán đấu giá, số lượng chỉ lần này một cái. Tô Lăng vỗ tay cười nói, rượu. Kể từ đó, Chu Chấn chắc chắn tự mình tiến về, thậm chí khả năng mang theo cho bảo, để phòng có người cùng hắn đấu giá. Diệp Thương Lan vẫn có lo nghĩ, nhưng nếu Chu Chấn thật đi, chúng ta nên như thế nào bảo đảm có thể một lần hành động bắt lấy hắn? Trúc cơ 8 tầng tu sĩ như liều mạng một lần, chỉ sợ chỉ có trúc cơ viên mãn tu vi còn có thể đem nó. Hứa Trường Sinh cười nhạt một tiếng, Diệp gia chủ không cần lo lắng. Vi biểu lần này liên minh ta hứa ra thành ý, lần hành động này liền do ta cùng Lâm lão tổ tự mình ra tay, như thế nào? Nói xong, Hứa Trường Sinh ánh mắt dẫn đầu đảo qua Lâm Bá Thiên, sau đó nhìn về phía đám người. Lâm Bá Thiên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức cười nói, có Hứa đạo hữu cùng lão tổ tự mình ra tay, việc này tất thành. Hắn trong lòng thầm nghĩ, cái này Hứa Trường Sinh lại tự tin như vậy, xem ra thực lực của hắn so trong tưởng tượng càng mạnh. Hứa Trường Sinh đảo mắt đám người, trầm giọng nói, chư vị, lần hành động này quan hệ liên minh thành bại. Nếu có thể thành công diệt trừ Chu gia cái này nội ứng, không chỉ có thể trấn nhiếp Trần gia, càng có thể khiến cho liên minh càng thêm vững chắc. Mong rằng đại gia đồng tâm hiệp lực, đồng nưu đại sự. Hứa đạo hữu nói cực phải. đám người cùng kêu lên đáp lời. Sau 3 ngày, Sơn Phong Cốc. Chỗ ngồi này tại Bách Quả Thành phương hướng tây bắc hơn 100 dặm một cái sơn cốc, bởi vì lâu dài có cương phong gào thét mà gọi tên, sau có chút cơ thế lực ở đây phát hiện linh mạch cấp 2, cũng sáng tạo lên một tòa cùng loại phường thị nơi giao dịch. Sơn Phong Cốc nhập khẩu cách đó không xa chỗ treo phong các bản hiệu, chính là lần này Sơn Phong Cốc phong gia cử hành đấu giá hội địa phương. Chu Chấn một thân áo bào xám, khuôn mặt nham hiểm đứng tại phía ngoài đoàn người bay, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn một phía. Bên cạnh hắn đi theo hai tên Chu gia tử đệ, đều là luyện khí viên mãn tu vi, giờ phút này đang khẩn trương đề phòng. "Lão tổ, đấu giá hội sắp bắt đầu, chúng ta đi vào đi." Chu Chấn thấp giọng hỏi. Chu Chấn khẽ lắc đầu, "Không đợi, chờ một chút." Hắn luôn cảm thấy chuyện hôm nay có chút kỳ quặc. Thanh linh đan loại bảo vật này, như thế nào xuất hiện tại loại này thành phong cốc loại này cỡ nhỏ đấu giá hội bên trên? Phải biết phong gia thực lực cũng liền cùng hắn Chu gia không sai biệt nhiều. Nhưng nguồn tin tức đáng tin, hơn nữa hắn xác thực nhu cầu cấp bách đan này tới chữa trị thể nội ám thương, là xung kích trúc cơ viên mãn làm chuẩn bị. Hy vọng đường ra cái gì đường rẽ. Chu Chấn không khỏi tự lẩm bẩm, trong lòng có chút lo lắng bất an. Ngay tại hắn âm thầm cầu nguyện thời điểm, đột nhiên, một đạo thân ảnh quen thuộc từ đằng xa chạy nhanh đến, cuối cùng vững vàng rơi vào trước mặt hắn. "Ừm." Chu Chấn tập trung nhìn vào, không khỏi nhíu mày, Tử Tinh Phường thị Hải Bá Đông. Hắn thế nào cũng tới. Tử Tinh Phường thị thế nhưng là Bách Quả Thành xung quanh khá lớn phường thị một trong, trong phường thị lấy Hải gia cầm đầu. Nghe nói trong tộc là có trúc cơ viên mãn lao tổ tọa trấn, mà trước mắt vị này Hải Bá Đông chính là Hải gia một viên, bởi vì Hải gia cùng Chu gia ở giữa vốn có qua lại, cho nên Chu Chấn liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Chương 674, tập sát chương 674, tập sát Hải Bá Đông hiển nhiên cũng chú ý tới Chu Chấn tồn tại, trong mắt của hắn hiện lên một tia thần sắc khác thường. Nhưng rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường, trên mặt tươi cười, bước nhanh đi tới hướng Chu Chấn nói, "Chu đạo hữu, thật sự là xảo a, không nghĩ tới ngươi cũng tới." Chu Chấn nhàn nhạt gật đầu, "Hải đạo bạn cũng là vì Thanh Linh Đan mà đến." Hải Bá Đông cười ha ha một tiếng, hạ giọng nói, "Không dối gạt Chu đạo hữu, ta lần này đến đây là vì một gốc hiếm thấy tử linh tham gia. Bất quá đã gặp phải Chu đạo hữu, không bằng chúng ta kết bạn đồng hành như thế nào? Buổi đấu giá này bên trên nhiều người phức tạp, nhiều cái chiếu ứng luôn luôn tốt." Chu Chấn trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ, nhưng nghĩ lại, Hải Bá Đông cùng mình quen biết nhiều năm, lại Hải gia cùng Chu gia vốn có chuyện làm ăn qua lại, nên sẽ không có vấn đề gì. "Cũng tốt, vậy thì phiền bái Hải đạo bạn." Chu Chấn khẽ gật đầu. Hai người sóng vai đi vào sàn bán đấu giá, Chu gia hai tên tử đệ theo sát phía sau. Trong hội trường đã tụ tập mấy trăm vị tu sĩ, bất quá phần lớn đều là luyện khí kỳ, trúc cơ tu sĩ chỉ có mười mấy người. Chu Chấn ánh mắt quét qua, xác nhận không có nhân vật khả nghi cùng tu vi cao thâm tu sĩ sau, hơi yên lòng một chút. Xem ra là ta quá lo lắng. Hắn âm thầm suy nghĩ. Đấu giá hội rất nhanh bắt đầu, phong ra một vị trúc cơ sơ kỳ trưởng lão làm người chủ trì, lần lượt xuất ra các loại linh dược, pháp khí tiến hành đấu giá. Chu Chấn đối với mấy cái này vật phẩm bình thường không có chút nào hứng thú, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi Thiên Âm Thảo cùng Thanh Linh Đan xuất hiện. Rất nhanh đấu giá hội tiến hành đến giữa trận, phong gia trưởng lão lấy ra một gốc toàn thân đu lam, phiến lá như kiếm linh thảo, cất cao giọng nói, tiếp xuống bán đấu giá là một gốc trăm năm thiên âm thảo, vật này đối tu luyện âm thuộc tính công pháp đạo hữu rất có ích lợi. Giá khởi đầu 10.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500 linh thạch. Chu Chấn trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức giơ bảng, 11.000 linh thạch. Trong hội trường lần lượt có người đấu giá, giá cả rất nhanh nhảy lên tới 18.000 linh thạch. 20.000 linh thạch. Chu Chấn trầm giọng hô, đây là trong lòng hắn mong muốn giá cao nhất vị. Hội trường nhất thời an tĩnh lại, không người tăng giá nữa. 20.000 linh thạch một lần, 20.000 linh thạch hai lần. Thành giao. Chúc mừng vị đạo hữu này thu hoạch được thiên âm thảo. Phong gia trưởng lão giải quyết dứt khoát. Chu Chấn có chút nhẹ nhàng thở ra hiệu bên cạnh Chu Trần về phía sau đài giao nhận linh thạch, thu hồi linh thảo. Không bao lâu, đấu giá hội tiến vào hồi cuối, phong gia trưởng lão lấy ra một cái hộp ngọc, trịnh trọng nói, kế tiếp là bản buổi đấu giá áp trục chi vật, nhị giai thượng phẩm thanh linh đan một cái. Đan này có thể chữa trị trúc cơ tu sĩ thể nội ám thương, đối xung kích bình cảnh có trợ giúp rất lớn. Giá khởi đầu 10.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5.000 linh thạch. Hội trường lập tức một mảnh xôn xao, không ít tu sĩ ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Chu Chấn tim đập rộn lên, đây chính là hắn chuyến này mục tiêu chủ yếu. Vài thập niên trước, hắn bị đột phá trúc cơ hậu kỳ thế nhưng là từng năm lần xung kích bình cảnh, lúc này mới đột phá tới trúc cơ hậu kỳ. Trước 4 lần thất bại không thể nghi ngờ là để lại cho hắn không nhỏ ám thương. Nhất là lần kia Chu gia bị tấn công kém chút bị diệt tộc, nếu không phải hắn cưỡng ép phá quan mà ra, Chu gia chỉ sợ đã bị diệt. Bất quá hắn cũng bởi vì này lưu lại to lớn mầm tai họa. Mặc dù trải qua nhiều năm lắng động cũng thành công đột phá tới trúc cơ 8 tầng, nhưng những năm gần đây Chu Chấn có thể rõ ràng cảm nhận được tốc độ tu luyện của hắn càng lúc càng chậm, thậm chí sẽ ảnh hưởng tới đột phá trúc cơ 9 tầng tốc độ. 10.000 linh thạch. Chu Chấn không chút do dự dỡ bảng. Nhưng mà đấu giá xa so với thiên âm thảo kịch liệt, giá cả rất nhanh kéo lên đến 15.000 linh thạch. Chu Chấn cái chán chạy ra mồ hôi dị, cắn răng hô, 18.000 linh thạch. Đây là hắn mang theo toàn bộ thân gia, như lại có người tăng giá, cũng chỉ có thể từ bỏ. Hội trường lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, ngay tại Chu Chấn coi là nắm chắc thắng lợi trong tay lúc, một cái âm lãnh thanh âm vang lên, 185.000 linh thạch. Chu Chấn quay đầu nhìn lại, báo giá chính là một vị che mặt áo bào đen tu sĩ, khí tức ấm lãnh, tu vi ít ra trúc cơ 6 tầng. Hắn trong lòng cảm giác nặng nề, đang do dự phải chăng muốn bán thành tiền trên thân pháp khí kiếm tiền, trông thấy một bên Hải Bá Đông, lập tức linh cơ khẽ động. Hắn hạ giọng nói, "Hải đại bạn, không biết trên thân nhưng có nhàn dư linh thạch, có thể mượn cho Chu Mỗ một chút, sau đó Chu Mỗ tất có thâm tạ." Nghe vậy, Hải Bá Đông sắc mặt hơi rút, hắn chẳng thể nghĩ tới Chu Chấn sẽ hướng hắn mượn linh thạch. Dù sao hai người chỉ là quen biết, còn xa chưa tới mượn linh thạch loại tình trạng này. Bất quá dưới mắt Chu Chấn đưa ra cái này thỉnh cầu, Hải Ba Đông cũng không thể không suy tính một chút. Do dự một hồi, cân nhắc tới hai nhà hợp tác nhiều năm phân thượng, Hải Ba Đông rồi mới lên tiếng, "Ta chỗ này có 50.000 linh thạch, có thể tạm cho ngươi mượn." Chu Chấn đại hỉ, đa tạ Hải đại bạn. Sau đó Chu Mỗ tất có thâm tạ. Có cái khoản tiền này, Chu Chấn lực lượng 10 phần, cuối cùng lấy 22 vạn linh thạch giá cả thành công vô xuống thanh linh đan. Giao nhận hoàn tất sau, Chu Chấn cẩn thận đem hai cái hộp ngọc thu vào túi trữ vật, đối Hải Ba Đông chắp tay nói, "Hải đạo bạn đại ân, Chu Mỗ khắc trong tâm cảm. Đạo hữu cái này 50.000 linh thạch, đợi ta về Chu gia sau liền sẽ để cho người ta gom góp mang đến đạo hữu trong tay." Hải Ba Đông nhẹ gật đầu, cười nói, "Chu đạo hữu khách khí, chúng ta hai nhà một mực duy trì hợp tác, đi ra ngoài bên ngoài giúp đỡ lẫn nhau nắm cũng là nên." Hai người khách sáo một phen sau, Chu Chấn mang theo Chu Trần đội vàng rời đi sàn bán đấu giá, hướng về Bách Quả Thành phương hướng đội vã đi. "Lão tổ, chúng ta vì sao vội vã như thế?" Chu Trần đi theo Chu Chấn sau lưng, không hiểu hỏi. Chu Chấn vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng nói, "Thanh linh đan loại bảo vật này, khó đảm bảo sẽ không có người lên lòng xấu xa. Chúng ta mau chóng chạy về Bách Quả Thành mới an toàn." Hai người ngự khí phi hành, rất nhanh rời xa sơn phong cốc. Liên tại bọn hắn sắp đến một chỗ tên là Đoạn Hồn Nhai Sơn cốc lúc, Chu Chấn đột nhiên dừng thân hình, cau mày. "Lão tổ, thế nào?" Chu Trần nghi ngờ nói. "Không thích hợp." Hắn ngắm nhìn bốn phía, thân thức toàn lực triển khai, quá an tĩnh. Vừa dứt lời, một đạo kiếm khí bén nhọn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Chu Chấn đầu lâu. "Cẩn thận!" Chu Chấn hét lớn một tiếng, đột nhiên đẩy ra Chu Trần, đồng thời tế ra một mặt thanh đồng tâm chắn. Keng! Kiếm khí cùng tâm chắn chạm vào nhau, phát ra đinh thái nhức óc kim loại giao mình âm thanh. Chu Chấn bị cỗ này cự lực đẩy lui mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. "Ai?" Chu Chấn nghiêm nghị quát, đồng thời cấp tốc lấy ra một cái truyền tấn phù bóp nát. Nhưng mà truyền tấn phù hóa thành linh quang vừa bay ra mấy trượng, liền bị một đạo bình chướng vô hình chặn đường, tiêu tán thành vô hình. "Cái gì?" Chu Chấn sắc mặt đại biến, bọn chuột nhắt phương nào dám phục kích ta Chu gia người? "Chu đạo hữu, hồi lâu không thấy." Một cái thanh âm quen thuộc từ trong hư không truyền đến. Chu Chấn con ngươi đột nhiên co lại, chỉ thấy hai thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở phía trước trong hư không. Một người bạch y tung bay, khuôn mặt tuấn lãng, một người khác râu tóc bạc trắng, ánh mắt như điện, chính là Hứa Trường Sinh cùng Lâm Chấn Thiên. Chu Chấn sắc mặt đại biến, thanh âm phát run nói, "Hứa Trường Sinh, Lâm lão tổ, hai người các ngươi đây là ý gì?" Lâm Chấn Thiên đứng chắc tay, thản nhiên nói, "Chu Chấn, ngươi cấu kết Viêm Dương Thành Trần gia, ý đồ phá vỡ Bách Quả Thành, hôm nay lão phu chuyên tới để thay Bách Quả Thành thanh lý môn hộ." Chương 675, Chu Chấn cái chết. Chương 675, Chu Chấn cái chết. Chu Chấn trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, nhưng trên mặt vẫn cố giả bộ trấn định, "Oan uổng a Lâm lão tổ. Chu Mô đối Bách Quả Thành trung thành tuyệt đối, sao là cấu kết mà nói?" Hứa Trường Sinh lắc đầu cười khẽ, "Chu đạo hữu, đến lúc này, làm gì giả bộ? Ngươi cùng Trần gia bí mật qua lại, chúng ta sớm đã nắm giữ chứng cứ. Thậm chí liền đạo lữ của ngươi là Trần gia dòng chính thành viên chuyện, chúng ta đều rõ rõ ràng ràng." Hắn nói, lấy ra một cái lưu ảnh thạch, linh lực kích phát sau, hiện ra Chu gia gia chủ Chu Hành cùng Trần gia tu sĩ mật đảm hình tượng. Chu Chấn mặt xám như tro, biết hôm nay khó mà thiện, đột nhiên vỗ túi trữ vật, tế ra một thanh đen như mực cốt đao, đồng thời truyền âm cho Chu Trần, "Ta ngăn chặn bọn hắn, ngươi nhanh chóng trốn về Viêm Dương thành báo tin." Chu Trần vừa muốn động tác, Lâm Chấn Thiên tay áo vung lên, một đạo vô hình bình chướng trong nháy mắt phong tỏa bốn phía không gian. "Muốn đi?" Chập. Lâm Chấn Thiên cười lạnh một tiếng, trúc cơ viên mãn uy áp toàn diện bộc phát. Chu Chấn cắn răng, trong tay cốt đao hắc quang đại thịnh, hóa thành một đầu giữ tận cốt long nhào về phía Hứa Trường Sinh. Hắn biết Lâm Chấn Thiên thực lực càng mạnh, cho nên lựa chọn công kích trước nhìn như yếu kém Hứa Trường Sinh, ý đồ mở ra chỗ đột phá. "Điều trùng tiểu kỹ." Hứa Trường Sinh không tránh không né, tay phải chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng điểm một cái. Thanh minh như gió, một đạo kiếm khí màu xanh phá không mà ra, trong nháy mắt đem cốt long chém làm hai đoạn. Chu Chấn hãi nhiên thất sắc, hắn bản mệnh linh khí lại bị một kích hủy đi. Không đợi hắn phản ứng, Lâm Chấn Thiên đã một trường vô đến, trường phong như núi, thế không thể đỡ. "Phanh!" Chu Chấn trong lúc đội vã nâng cánh tay đón đỡ, lại như bị sét đánh, cả người bay rất ra ngoài, máu tươi của vốn. "Lão tổ!" Chu Trần kinh hô, vừa muốn tiến lên, lại bị Hứa Trường Sinh một đạo kiếm khí xuyên qua lồng ngực, bị mất mạng tại chỗ. Chu Chấn dây rủa lấy bỏ lên, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng oán độc, "Các ngươi, không thể giết ta. Nếu không Trăng Non sẽ không bỏ qua các ngươi." Chu Chấn trong miệng Trăng Non chính là đạo lữ của hắn Trần Tân Nguyệt, đồng thời cũng là Viêm Dương Thành Trần gia đương đại gia chủ thân muội muội. Hứa Trường Sinh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, "A, Trần Tân Nguyệt, chắc là Trần gia ẩn nút trong bóng tối tu sĩ a, đa tạ Chu đạo hữu trước khi chết cáo chi." Chu Chấn lúc này mới ý thức được chính mình thất ngôn, sắc mặt càng thêm khó coi. Lâm Chấn Tiên hừ lạnh một tiếng, bớt nói nhiều lời, "Chu Chấn, hôm nay ngươi mọc cánh khó thoát." Chu Chấn đột nhiên nghe răng cười lên, "Đã như vậy, kia thì cùng chết a." Hắn đột nhiên xé mở áo bào, lộ ra ngực một đạo quỷ dị huyết sắc phù văn, đồng thời cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại phù văn bên trên. "Huyết bạo đại pháp, mau lui lại." Lâm Chấn Tiên sắc mặt đột biến, nhưng mà thì đã trễ, Chu Chấn ngực phù văn đột nhiên sáng lên chói mắt huyết quang, một cỗ cùng bạo năng lượng ba động trong nháy mắt quét sạch ra. "Oeng!" Tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong, Chu Chấn thân thể hóa thành một đoàn huyết vụ, kinh khủng sóng xung kích đem phương viên trong vòng trăm trượng núi đá cây cối toàn bộ phá hủy. Hứa Trường Sinh cùng Lâm Chấn Thiên mặc dù kịp thời lui lại, vẫn bị dư ba chấn động đến khí huyết cuộn cuộn. Chờ bụi mù tan đi, nguyên địa chỉ còn lại có một cái hố sâu to lớn, Chu Chấn cùng Chu Trần thi thể sớm đã hôi phi yên diệt. Không nghĩ tới Trần gia lại Chu Chấn trên thân còn cất giấu chiêu này. May mắn chúng ta tới phải là hai người chúng ta, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lâm Chấn Tiên sắc mặt âm trầm. Hứa Trường Sinh gật gật đầu, từ trong túi chứa vật lấy ra Chu Chấn túi chứa vật, tại bạo tạc trước một khắc, hắn sớm đã dùng thần thức khóa chặt cũng lấy đi vật này. Còn tốt tại tự bạo trước khóa chặt vật này, không phải cái này trong nhẫn chứa vật bảo vật sợ là muốn cùng hắn cùng một chỗ hôi phi yên diệt. Lâm Chấn Thiên nhìn lướt qua túi chứa vật, nói rằng, vẫn là Hứa đạo hữu tâm tư kỳ não, hiện tại nên tiến hành bước kế tiếp. Chu Chấn cùng Chu Trần vẫn lạc tin tức rất nhanh truyền về Chu gia cùng Trần gia. Bách Quả Thành, Chu gia từ đường. Giang giác. Một tiếng vang dọn, cung phụng tại từ đường chỗ cao hai khối mệnh bài đồng thời vỡ vụn. Thủ từ Chu gia tử đệ thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, lộn nhào xông ra từ đường, thẳng đến gia chủ chỗ ở gia chủ. Việc lớn không tốt. Lão tổ cùng Chu Trần trưởng lão mệnh bài. Nắc. Chu gia gia chủ Chu Hành ngay tại thư phòng xử lý gia tộc sự vụ, nghe vậy đột nhiên đứng lên, ngọc giản trong tay ba rơi trên mặt đất. Cái gì? Thanh âm hắn phát run, một phát bắt được báo tin đệ tử cổ áo, ngươi xác định không nhìn lầm. Kia đệ tử mặt như màu đất, thiên chân văn sắc. Lão tổ cùng Chu Trần trưởng lão mệnh bài đồng thời vỡ vụn, đệ tử không dám có nửa điểm nói ngoa. Chu Hành buông tay ra, lão đảo lui lại hai bước, ngã ngồi trên ghế. Phụ thân Chu Chấn là Chu gia trụ cột, trúc cơ 8 tầng tu vi tại Bách Quả Thành cũng là xếp hàng đầu cao thủ. Bây giờ bỗng nhiên vẫn lạc, đối Chu gia mà nói không khác tai họa ngập đầu. Lập tức triệu tập tất cả trưởng lão cùng hạch tâm đệ tử, mở ra gia tộc đại trận, bất luận kẻ nào không được ra vào. Chu Hành cố tự chấn định hạ lệnh. Chờ đệ tử sau khi rời đi, Chu Hành từ trong ngực lấy ra một cái ngọc bội, do dự một chút sau, cắn răng bóp nát. Mẫu thân. Chu gia nguy rồi cùng lúc đó, Viêm Dương Thành Trần gia. 3. Trần gia trong từ đường, cung phục ở bên vị một khối mệnh bài bỗng nhiên nổ tung, mảnh vỡ vang khắp nơi. Phụ trách trông coi từ đường Trần gia tử đệ cả kinh thất sắc, vội vàng chạy tới bẩm báo. Không bao lâu, một vị thân mang áo bào tím, khuôn mặt lạnh lùng nam tử trung niên nhanh chân đi vào từ đường, chính là Trần gia gia chủ Trần Đạo Thiên. Hắn đi theo phía sau một vị phong vận vẫn còn mỹ phụ, chính là Trần Đạo Thiên muội muội Trần Tân Nguyệt. Đại ca, đây là. Trần Tân Nguyệt nhìn thấy vỡ vụn mệnh bài, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Trần Đạo Thiên cao mày, chỉ sợ là Chu Chấn cùng ta Trần gia quan hệ bại lộ. Không có khả năng. Trần ca hắn nhưng là trúc cơ 8 tầng tu vi, làm sao lại Trần Tân Nguyệt nghẹn ngào gào lên. Trần Đạo Thiên đưa tay cắt ngang nàng, trầm giọng nói, mệnh bài sẽ không nói dối. Chu Chấn sắc thực đã vẫn lạc, mà lại là tại cực trong thời gian ngắn bị đánh giết, liền cơ hội cầu cứu đều không có. Nếu không chúng ta Trần gia cũng sẽ không thu không đến bất luận cái gì tin tức. Hắn chuyển hướng sau lưng trưởng lão, lập tức phái người đi thăm dò Chu gia cùng Chu Chấn mới nhất động tĩnh, đi nơi nào, đã làm gì, cùng người nào tiếp xúc qua. Vâng, trưởng lão lĩnh mệnh mà đi. Trần Tân Nguyệt lệ rơi đầy mặt, bắt lấy Trần Đạo Thiên ống tay áo, lại ca, ngươi nhất định phải là Trần ca báo thủ. Trần Đạo Thiên trong mắt lóe lên một tia hung ác nghiêm hiểm, yên tâm, bất luận là ai ra tay, ta Trần gia tất nhiên nhường hắn nợ máu trả bằng máu. Hắn trầm ngâm một lát, lại nói, bất quá trước đó, chúng ta muốn trước bảo đảm Chu gia an toàn. Chu Chấn vừa chết, Chu gia tại Bách Quả Thành chỉ sợ khó mà đặt chân. Trăng non, ngươi liền âm thầm khởi hành tiến về Bách Quả Thành Chu gia, bảo vệ bọn hắn a. Trần Tân Nguyệt lau khô nước mắt, trọng trọng gật đầu, tốt, ta bây giờ liền đi. Chờ Trần Tân Nguyệt sau khi rời đi, Trần Đạo Thiên một mình đứng tại trong đường, mục quang âm tình không chừng. Lâm gia, Tô gia, Triệu gia, còn có Hứa gia, là các ngươi làm sao? Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Chương 676, tập Chu gia, kế hoạch thất bại. Chương 676, tập Chu gia, kế hoạch thất bại. Cùng lúc đó, Bách Quả Thành liên minh mấy vị gia chủ lần nữa tụ họp. Lâm Bá Thiên cười lạnh nói, Chu Chấn đã chết, Chu gia chỉ còn Chu Hành cùng Chu Lập hai vị trúc cơ tu sĩ, không đáng để lo. Tiếp xuống, chỉ cần phái người giả trang tiếp tu, đem Chu gia hoàn toàn diệt trừ, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tô Lăng nuốt dâu nói, việc này cần cẩn thận, không thể lưu lại bất kỳ dấu vết để lại. Triệu Nguyên gật đầu, chúng ta các nhà đã chọn lựa ra 4 vị tử sĩ, đều là trúc cơ trung kỳ tu vi, đủ để đối phó Chu gia còn thừa người. Hứa Trường Sinh trầm ngâm một lát, nói, Chu gia mặc dù yếu, nhưng dù sao cũng là Bách Quả Thành gia tộc, như tùy tiện diệt tộc, sợ rằng sẽ gây nên Huyền Linh Tông chú ý không bằng trước thăm dò một phen, nhìn xem Chu gia phải chăng còn có hậu thủ. Lâm Bá Thiên xem thường, Hứa đạo hữu quá lo lắng, Chu gia nếu có chuẩn bị ở sau, sớm nên xuất thủ cứu Chu Chấn. Bây giờ Chu Chấn đã chết, Chu gia đã là cái thớt gỗ bên trên thịt cá. Đám người thương nghị một phen, cuối cùng quyết định làm muộn hành động. Bóng đêm như mực, Chu gia trong phủ đệ đèn đuốc sáng trưng, bầu không khí ngưng trọng. Chu Hành đứng tại trong phòng nghị sự, sắc mặt tâm trầm, trung quanh ngồi Chu gia mấy vị trưởng lão cùng hạch tâm đệ tử. Phụ thân vẫn lạc, Chu Trần cũng cùng nhau gặp, việc này tuyệt không đơn giản. Ta đã mở ra nhị giai phòng ngự trận pháp, tất cả mọi người không được ra ngoài, để phòng bất trắc. Chu Hành trầm giọng nói, trên mặt lộ ra bi thương chi sắc. Trận pháp này vẫn là Chu gia tao nộ kiếp tu tập kích sau, đệ Chu Nghị bỏ mình, mẫu thân Trần Tân Nguyệt bi thương không thôi. Vì ngăn ngừa chuyện như vậy lần nữa xảy ra, Trần Tân Nguyệt lợi dụng chính mình quyền hành em thầm từ Trần gia nội bộ một vị trận pháp đại sư đến Chu gia bố trí, không nghĩ tới cái này lại thành Chu gia tất cả mọi người bây giờ hy vọng. Chu Lập cao mày nói, gia chủ, lão tổ trước khi đi từng nói muốn đi Sơn Phong Cốc đấu giá hội, bây giờ đống nhiên vẫn lạc, có phải hay không là đấu giá hội bên trên xảy ra biến cố? Chu Hành lắc đầu, lão tổ thực lực cường đại, cho dù gặp phải trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng có sức đánh một trận. Trừ phi hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, trừ phi là trúc cơ viên mãn tu sĩ ra tay. Đám người nghe vậy, sắc mặt đều biến. Chẳng lẽ là Lâm gia lão tổ? có người thấp giọng suy đoán. Chu Hành hít sâu một hơi, nói, bất kể là ai, bây giờ Chu gia đã lâm vào nguy cơ. Ta đã đưa tin cho mẫu thân, nàng rất nhanh liền sẽ chạy đến. Trước đó, tất cả mọi người cần phải đề cao cảnh giác, không thể thư giãn. Thời gian từ từ trôi qua, Chu phủ bên ngoài bốn đạo bóng đen lặng yên tới gần Chu gia phủ đệ. Chu gia ngoài phủ đệ, bốn đạo bóng đen như quỷ mị giống như lặng yên tới gần. Hắn nhóm thân mang áo đen, mặt mang dữ tợn mặt nạ, khí tức nội liễm, hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện tử sĩ. Người cầm đầu chính là Tô gia gia phái gia trúc cơ hậu kỳ tử sĩ Tô Vô Thần, còn lại ba người cũng đều là trúc cơ trung kỳ tu vi. Dạng này một cái đội hình, cầm xuống hiện nay Chu gia dễ như trở bàn tay. Tô Vô Thần ánh mắt băng lãnh, truyền âm nói, theo kế hoạch làm việc, tốc chiến tốc thắng, không lưu người sống. Còn lại ba người gật đầu, riêng phần mình phân tán, từ phương hướng khác nhau tới gần Chu gia phủ đệ. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp bước vào Chu gia phạm vi lúc, một đạo bình chướng vô hình bỗng nhiên hiện hiện, đem bốn người ngăn ở bên ngoài. Trận pháp. Chu gia lại còn có nhị giai phòng ngự trận pháp. Tô Vô Thần nhướng mày, trong lòng thất kinh. Hắn vốn cho là Chu gia mất đi Chu Trần sau, đã mất sức chống cự, lại không nghĩ rằng Chu gia lại có như thế nội tình. Cưỡng ép phá trận. Tô Vô Thần khẽ quát một tiếng, trong tay tế ra một thanh đen nhánh dao găm, linh lực quan chú, đột nhiên đâm về trận pháp bình chướng. Oeng. Dao găm cùng trận pháp đem đụng, bộc phát ra kịch liệt linh lực ba động. Nhưng mà trận pháp chỉ là có chút rung động, cũng không bị phá ra. Đáng chết. Tô Vô Thần sắc mặt tâm trầm, trận pháp này so dự đoán càng mạnh. Mặt khác ba tên trúc cơ trung kỳ tử sĩ cũng nhao nhao ra tay, riêng phần mình thi triển thủ đoạn mạnh nhất oanh kích trận pháp. Trong lúc nhất thời, Chu gia ngoài phủ đệ linh lực khuấy động, tiếng oanh minh không ngừng. Chu gia trong phủ đệ, Chu Hành cùng Chu Lập ngay tại trong phòng nghị sự thương nghị đối sách, đột nhiên cảm nhận được trận pháp truyền đến kịch liệt chấn động, sắc mặt đột biến. Có người tập kích. Chu Hành đột nhiên đứng lên, trong mắt hàn quang lấp lóe, quả nhiên tới. Chu Lập cấp tốc đứng dậy, nghiêm nghị nói, tất cả mọi người đề phòng, mở ra gia tộc cấm chế, chuẩn bị nên địch. Chu gia tử đệ nhao nhao hành động, riêng phần mình giữ vững trận pháp tiết điểm, toàn lực duy trì trận pháp vận chuyển. Chu Hành cắn răng nói, trận pháp có thể chống bao lâu? Chu Lập trầm giọng nói, nếu là trúc cơ viên mãn ra tay, chỉ sợ chống đỡ không quá được khắc. Nhưng nếu chỉ là trúc cơ hậu kỳ, ít ra có thể chống đỡ một canh giờ. Chu Hành trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, mẫu thân cũng sắp đến, chúng ta chỉ phải kiên trì lên, liền còn có hy vọng. Trận pháp bên ngoài, Tô Vô Thần thấy bốn người liên thủ vẫn không có pháp cấp tốc phá trận, trong lòng lo lắng. Thời gian kéo càng lâu, biến số càng lớn. Toàn lực ra tay, cần phải tại Bách Quả Thành gây nên náo động trước công phá trận pháp. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Bốn người lần nữa ngưng tụ linh lực, điên cuồng oanh kích trận pháp bình chướng. Nhưng mà, ngay tại Chu gia đại trận dần dần sụp đổ lúc, một đạo băng lãnh giọng nữ bỗng nhiên vang lên, dám đụng đến ta Chu gia, muốn chết. Thanh âm chưa dứt, một đạo thân ảnh màu tím đã tựa như tia chớp lướt đến Chu gia trên không, kinh khủng trúc cơ viên mãn uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Ngay sau đó một trường bố ra, kinh khủng linh lực trong nháy mắt đem một tên tử sĩ oanh thành huyết vụ. Còn thừa ba người hãi nhiên thất sắc, trúc cơ viên mãn. Rút lui. Tô Vô Thần thấy thế, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Trần Tân Nguyệt đứng lơ lửng trên không, ánh mắt băng lãnh nhìn xuống chạy trốn ba tên người áo đen, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Tới cũng đừng nghĩ đi. Nàng tay áo vung lên, một đạo linh lực màu tím tấm lụa như cự long quét ngang mà ra, trong nháy mắt đem một tên trúc cơ trung kỳ tử sĩ bao phủ. Không, cái kia trúc cơ trung kỳ tiếp tu liền cơ hội phản ứng đều không có, trực tiếp bị linh lực tấm lụa rào sát, hóa thành huyết vụ tiêu tán. Một tên khác trúc cơ trung kỳ tiếp tu cũng điên cuồng chạy trốn, nhưng mà Trần Tân Nguyệt hừ lạnh một tiếng, đưa tay một chảo, chết. Trong hư không, một cái linh lực cự thủ chống rông hiện hiện, trực tiếp đem cái kia trúc cơ trung kỳ tiếp tu bóp nát. Tô Vô Thần thấy thế, trong lòng kinh hãi gần chết, cắn răng tế ra một trường đột phù, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang, biến mất ở chân trời. Hừ, trốn thật nhanh. Trần Tân Nguyệt cũng không truy kích, mà là quay người nhìn về phía Chu gia phủ đệ, trong mắt hiện hiện một vẻ nhu hòa. Hoành Nhi, ngươi không sao chứ? Chu Hành thấy Trần Tân Nguyệt đuổi tới, hoàn toàn yên tâm, đội vàng triệt hồi trận pháp, tiến ra đón. Mẫu thân. Phụ thân hắn Chu Hành hốc mắt từng đỏ. Trần Tân Nguyệt vẻ mặt tạm đạm, nhưng rất nhanh khôi phục băng lãnh, việc này ta đã biết, đi vào trước lại nói. Bách Quản Thành, Tô gia phủ đệ. Trong mật thất, Tô Lăng sắc mặt âm trầm nhìn xem trận vật chạy trốn trở về Tô Vô Thần. Cái gì? Chu gia lại có trúc cơ viên mãn tu sĩ? Tô Vô Thần trong mắt lửa giận thiêu đốt. Tô Vô Thần quỳ một chân trên đất, thấp giọng nói, gia chủ, thuộc hạ vô năng, chưa thể hoàn thành nhiệm vụ. Chu gia trận pháp kiên cố, chúng ta nhất thời khó mà công phá. Cần công phá thời điểm, một vị trúc cơ viên mãn nữ tu đổi tới, trong nháy mắt chém giết ba người khác, thuộc hạ thấy thế chỉ có thể đi đầu rút lui. Tô Lăng hít sâu một hơi, kiềm nén lửa giận, việc này ta đã biết, ngươi làm rất tốt. Chương 677, Chu gia di chuyển. Trần Tân Nguyệt phản kích. Chương 677, Chu gia di chuyển. Trần Tân Nguyệt phản kích. Tô Vô Thần túi đầu lui ra, trong mật thất chỉ còn lại có Tô Lăng một người. Hắn cao mày, Chu gia lại có trúc cơ viên mãn tu sĩ toa chấn, cái này sao có thể? Chẳng lẽ là Trần gia người? Tô Lăng trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức lấy ra đưa tin ngọc giản, đem tin tức này truyền lại cho đám người. Chu gia phía sau có trúc cơ viên mãn tu sĩ, cứ có thể là Trần gia người, kế hoạch có biến, mau tới thương nghị. Không bao lâu, các nhà lần nữa tụ họp. Tô gia chủ, tin tức là thật? Lâm Bá Thiên trầm giọng hỏi. Tô Lăng gật đầu, thiên chân vạn sắc. Kia trúc cơ viên mãn nữ tu thực lực cường đại, ra tay tàn nhẫn, trong nháy mắt chém giết ba tên trúc cơ trùng kỳ tu sĩ, chỉ có ta Tô gia tu sĩ bằng vào độn phù may mắn đào thoát. Hứa Trường Sinh như có điều suy nghĩ, nha. Trúc cơ viên mãn tu vi, hẳn là người này chính là Chu Trấn trước khi chết trong miệng Trần Tân Nguyệt. Lời vừa nói ra, đám người hơi nghi hoặc một chút. Lâm Bá Thiên cau mày nói, "Trần Tân Nguyệt, không phải là Viêm Dương Thành Trần gia người?" Hứa Trường Sinh gật đầu, "Nếu ta đoán không lầm lời nói, Trần Tân Nguyệt chính là Chu Trấn đạo lữ, cũng là Chu Hành mẫu thân." Nàng một mực cẩn vào phía sau màn, cực ít lộ diện, không nghĩ tới lại có chút cơ viên mãn tu vi. Diệp Thương Lan hít một hơi lãnh khí, như thế nói đến, Chu gia quan hệ với Trần gia so với chúng ta tưởng tượng càng thêm chặt chẽ. Bây giờ Chu Trấn dù chết, nhưng có Trần Tân Nguyệt tọa trấn Chu gia, chúng ta mong muốn diệt đi Chu gia, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Triệu Nguyên trầm giọng nói, phiền toái hơn chính là, như Trần Tân Nguyệt trưởng kỳ lưu tại Bách Quả thành, chẳng khác nào Trần gia tại chúng ta trong thành sắp xếp một cái đinh. Lấy thực lực của nàng, hoàn toàn có thể âm thầm phá hư liên minh, thậm chí là Trần gia cung cấp tình báo. Lâm Bá Thiên sắc mặt âm tình bất định, việc này nhất định phải nhanh giải quyết. Không bằng chúng ta mấy nhà trực tiếp lấy cấu kết ngoại địch danh nghĩa, liên hợp các nhà chi lực, trực tiếp giết tới Chu gia, lấy thế xét đánh lôi đình diệt đi Trần Tân Nguyệt cùng Chu gia dư nghiệt. Hứa Trường Sinh lắc đầu, không ổn. Huyền Linh Tông cũng sẽ không quản những này, nếu chúng ta như thế trắng trợn làm việc, đến tiếp sau thế tất sẽ dẫn tới Huyền Linh Tông nghiêm trị. Đến lúc đó cho dù trừ đi Trần Tân Nguyệt cùng Chu gia, chỉ sợ là chúng ta cũng biết tổn thất nặng nề. Huống chi, mong muốn tại Bách Quả thành bên trong đánh giết một tên trúc cơ viên mãn tu sĩ, còn có Trần gia tôn này ngoại địch tại, cái này không nghi ngờ gì không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Tô Lăng nuốt dâu nói, Hứa đạo hữu nói cực phải. Theo ý ta, không bằng trước án binh bất động, giám thị bí mật Chu gia động tĩnh, lấy tính chế động. Diệp Thương Lan có chút không kiên nhẫn, dạng này không khỏi quá mức bị động. Liên minh chúng ta thành lập đến nay, nếu ngay cả một vòng nhà đều bắt không được, há không nhường thế lực khác cho cười. Tô Lăng mỉm cười, Diệp gia chủ an tâm chớ đổi. Ý của ta là, cùng nó tại Bách Quả thành bên trong cùng Trần Tân Nguyệt cứng đối cứng, không bằng đem chiến trường dẫn tới ngoài thành. Trần Tân Nguyệt không có khả năng một mực chờ tại Chu gia, chỉ cần nàng rời đi Bách Quả thành, chúng ta liền có cơ hội. Hứa Trường Sinh nhãn tình sáng lên, ta cảm thấy Tô gia chủ kế này có thể thực hiện. Bất quá, kể từ đó, chúng ta sợ là không khác trực tiếp đối Trần gia tuyên chiến. Lâm Bá Thiên trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, tuyên chiến liền tuyên chiến. Trần gia lòng lang dạ thú, sớm muộn phải có một trận chiến. Không bằng nhân cơ hội này, tiên hạ thủ vi cường, trừ bỏ cái này Trần Tân Nguyệt. Đám người thương nghị thật lâu, cuối cùng quyết định tiếp thu Tô Lăng đề nghị. Chu gia trong phủ đệ, Trần Tân Nguyệt ngồi ngay ngắn chủ vị, Chu Hành cùng Chu Lập cung kính đứng tại phía dưới. Mẫu thân, phụ thân cái chết tất nhiên cùng nghị đệ chết như thế, hẳn là Bách Quả thành mấy gia tộc lớn gây nên. Chúng ta tuyệt không thể từ bỏ ý đồ. Chu Hành nghiến răng nghiến lợi nói. Trần Tân Nguyệt vẻ mặt băng lãnh, Hoành Nhi yên tâm, phụ thân ngươi thủ, ta nhất định sẽ báo. Bất quá dưới mắt trọng yếu nhất là bảo toàn Chu gia. Hoành Nhi, ngươi lập tức an bài Chu gia hạch tâm đệ tử từng nhóm rút lui Bách Quả thành, bí mật tiến về Viêm Dương thành. Chu Hành giật mình, mẫu thân có ý tứ là từ bỏ Bách Quả thành cơ nghiệp. Trần Tân Nguyệt nhẹ gật đầu, lưu lại đến Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt. Bây giờ phụ thân ngươi đã chết, Chu gia tại Bách Quả thành đã mất nơi sống yên ổn. Cùng nó chờ chết ở đây, không bằng bảo tồn thực lực, chờ ngày sau Đông Sơn tái khởi. Chu Lập lo lắng nói, nhưng là, nếu chúng ta đại quy mô rút lui, chắc chắn sẽ gây nên các nhà chú ý. Trần Tân Nguyệt trong mắt lóe lên một tia tinh quang, yên tâm, ta sẽ đích thân tọa trấn Chu gia, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý các ngươi âm thầm hành động, từng nhóm rút lui. Chu Hành cùng Chu Lập liếc nhau, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Màn đêm buông xuống, Chu gia bắt đầu bí mật an bài hạch tâm đệ tử cùng chân quý tài nguyên rút lui hướng Viêm Dương thành trở ra. Nhưng mà, Chu gia hành động cũng không trốn qua Bách Quả thành liên minh giám thị. Hứa gia phủ đệ, Hứa Thiên thành tìm tới Hứa Trường Sinh. "Phụ thân, theo thám tử báo cáo, Chu gia đêm nay bắt đầu bí mật chuyển di nhân viên cùng tài nguyên." Hứa Thiên thành thấp giọng nói. Hứa Trường Sinh trong mắt tinh quang lóe lên, xem ra Trần Tân Nguyệt cũng ý thức được Chu gia tại Bách Quả thành đã mất nơi sống yên ổn. "Thiên thành, ngươi lập tức phái người thông tri gia tộc khác, tận lực chặn đường Chu gia rút lui người." "Vâng." Hứa Thiên thành lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu, Bách Quả thành bên ngoài các nơi bạo phát mấy trận kịch chiến. Chu gia rút lui đội ngũ liên tiếp tao ngộ phục kích, thương vong thảm trọng. Chu gia trong phủ đệ, Trần Tân Nguyệt tiếp vào tin tức, sắc mặt âm trầm như nước. Tốt một cái Bách Quả thành. Đã như vậy, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Nàng nghiến răng nghiến lợi. Sáng sớm hôm sau, thứ nhất tin tức kinh người truyền khắp Bách Quả thành, Tô gia trưởng lão Tô Minh cùng với tùy hành hơn 10 tên đệ tử, ở ngoài thành tao ngộ thần bí tu sĩ tập kích, toàn quân bị diệt. Tô Lăng giận không kìm được, Trần Tân Nguyệt, nhất định là nàng làm. Lâm Bá Thiên trầm giọng nói, Tô gia chủ nén bi thương. Trần Tân Nguyệt cử động lần này không thể nghi ngờ là tại hướng chúng ta thị uy, chúng ta nhất định phải nhanh diệt trừ nàng. Hứa Trường Sinh suy tư nói, Trần Tân Nguyệt cử động lần này ý đang trả thù, nếu ta đoán không lầm, nàng kế tiếp còn sẽ tiếp tục ra tay. Quả nhiên, mấy ngày kế tiếp, Bách Quả thành mấy gia tộc lớn liên tiếp có tu sĩ ở ngoài thành bị tập kích. Trong lúc nhất thời, Bách Quả thành thần hồn nát thần tính, không biết rõ tình hình đám tán tu càng là người người cảm thấy bất an. Một ngày này, Hứa Trường Sinh ngay tại trong phủ tĩnh tu, đột nhiên tiếp vào Lâm Bá Thiên khẩn cấp đưa tin. Hứa đạo hữu, mau tới Lâm gia nghị sự. Trần Tân Nguyệt hiện thân ngoài thành trăm dặm chỗ, chính là diệt trừ nàng tuyệt hảo cơ hội. Hứa Trường Sinh trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức lên đường tiến về Lâm gia. Lâm gia trong phòng nghị sự, các đại gia chủ tề tụ. Lâm Bá Thiên chỉ vào địa đồ nói, theo ta tại Chu gia mật thám tin tức truyền đến, Trần Tân Nguyệt hôm nay sẽ âm thầm hộ tống một nhóm Chu gia tu sĩ tiến về Viêm Dương thành. Lộ tuyến trải qua rừng tùng đen, nơi đó địa hình phức tạp, chính là phục kích nơi tốt. Tô Lăng trầm giọng nói, đây là cơ hội trời cho. Chúng ta mấy nhà liên thủ, nhất định có thể đem nó chém giết tại ngoài thành. Diệp Thương Lan có chút do dự, có phải hay không là cả bẫy? Trần Tân Nguyệt biết rõ chúng ta muốn trừ chi cho thông khoái, vì sao còn muốn mạo hiểm như vậy? Lâm Bá Thiên cười lạnh, chư vị yên tâm, cái cái này mật thám là ta Lâm gia nhiều năm trước xếp vào tại Chu gia tử sĩ, tuyệt sẽ không ra sai lầm. Lại nói mặc dù có cạm bẫy lại như thế nào, chỉ cần chúng ta toàn lực ra tay, còn sợ nàng chỉ là một cái Trần Tân Nguyệt. Chương 678, biến cố phát sinh. Chương 678, biến cố phát sinh. Tô Lăng trong mắt lóe ra hào quang cừu hận, tốt lần hành động này, ta Tô gia nguyện xuất toàn lực. Trần Tân Nguyệt giết ta Tô gia trưởng lão, thù này không báo, thế không là người. Diệp gia cùng Triệu gia cũng nhao nhao biểu thị bằng lòng mời ra nhà mình lão tổ tham dự hành động. Lâm Bá Thiên đảo mắt đám người, trầm giọng nói, "Tốt, đã thứ nhất, có chúng ta bốn nhà lão tổ lại thêm Hứa đạo hữu, tổng cộng 5 tên trúc cơ viên mãn tu sĩ. Cho dù kia Trần Tân Nguyệt có chỗ phòng bị cũng khó thoát khỏi cái chết." Mọi người ở đây đều đắm chìm trong kế hoạch thành công trong huyễn tưởng, chỉ có Hứa Trường Sinh nhíu mày. "Lâm gia chủ, việc này phải chăng quá mức vội vàng? Trong khoảng thời gian này chúng ta cùng Chu gia đánh đến hừng hực khí thế, Trần Tân Nguyệt không có khả năng không có chút nào phòng bị. Nếu nàng thực có can đảm tự mình hộ tống Chu gia tu sĩ rút lui, chỉ sợ tất có chuẩn bị ở sau." Hứa Trường Sinh trầm giọng nói. Lâm Bá Thiên xem thường, Hứa đạo hữu quá lo lắng. Cho dù Trần Tân Nguyệt có hậu thủ, chẳng lẽ còn có thể địch nổi chúng ta 5 tên trúc cơ viên mãn tu sĩ liên thủ? Tô Lăng cũng phụ hòa nói, "Đúng vậy a, Hứa đạo hữu. Tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Nếu để Trần Tân Nguyệt thuận lợi trở về Viêm Dương thành, ngày sau chúng ta lại nghĩ diệt trừ nàng liền khó khăn." Hứa Trường Sinh thấy mọi người chiến ý đã quyết, cũng không còn quên can, chỉ là nói nói, "Nếu như thế, ta Hứa gia tự nhiên ra một phần lực. Bất quá nhằm đề phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra, ta đề nghị còn lại mấy nhà lại phái mấy vị trúc cơ hậu kỳ trưởng lão tùy hành, để phòng bất trắc." Lâm Bá Thiên gật đầu, "Hứa đạo hữu cân nhắc chu toàn, cứ làm như thế." Đám người thương nghị hoàn tất, lập tức riêng phần mình hồi phủ điều binh khiển tướng. Hứa Trường Sinh trở lại Hứa phủ, triệu tập gia tộc hạch tâm thành viên. "Phụ thân, lần này không bằng để cho ta tùy hành." Hứa Thiên Thành chủ động xin đi. Hứa Trường Sinh lắc đầu, "Không thể. Ngươi lưu thủ Hứa phủ, chủ trì đại cục. Nếu có bất trắc, còn cần ngươi bảo toàn gia tộc." An Thi Duyệt lo lắng nói, "Phu quân, kia Trần Tân Nguyệt là Trần gia người, chỉ sợ sẽ không tùy tiện đi vào khuôn khổ. Chuyến này cần phải cẩn thận." Hứa Trường Sinh trấn an đập vỗ tay của nàng, "Yên tâm, ta tự có phân tất." Không bao lâu, Hứa Trường Sinh cùng Lâm Chấn Thiên, Tô gia lão tổ, Diệp gia lão tổ, Triệu gia lão tổ chờ 5 vị trúc cơ viên mãn tu sĩ tụ họp. Đến mức những nhà khác thì là phái ra lấy 2-3 vị trúc cơ hậu kỳ trưởng lão, tổng cộng hơn 10 người, âm thầm hướng Hắc Tùng Lâm xuất phát. Hắc Tùng Lâm ở vào Bách Quả Thành cùng Viêm Dương Thành ở giữa, bởi vì trong rừng trải rộng màu đen cây tùng mà gọi tên. Nơi đây lâu dài sương mù tràn ngập, địa hình phức tạp, là bố trí mai phục tuyệt hảo địa điểm. Đám người đến Hắc Tùng Lâm bên ngoài sau, Lâm Chấn Thiên giá hiệu đám người dừng lại. Theo mật thám tin tức, Trần Tân Nguyệt sẽ hộ tống Chu gia tu sĩ từ phía đông đường nhỏ xuyên qua Hắc Tùng Lâm. Chúng ta chia binh hai đường, một đường mai phục tại đường nhỏ hai bên, một đường khác ngăn chặn đường lui, cần phải nhường nàng chắp cánh khó thoát. Đám người gật đầu đáp ứng, tiêm phục tại Hắc Tùng Lâm chỗ sâu. Hứa Trường Sinh ẩn nấp tại một gốc ngàn năm cổ tùng tán cây bên trong, thân thức ngoại phóng, thời khắc chú ý lấy động tĩnh xung quanh. Lần này kế hoạch phục kích, để trong lòng hắn có chút mơ hồ bất an. Theo lý thuyết Bách Quả Thành xuất động 5 vị trúc cơ viên mãn tu sĩ, cho dù là bên trong Viêm Dương Thành Trần gia mai phục, cũng mới có thể toàn thân trở ra. Coi như không biết, trong lòng tại sao lại xuất hiện một tia bất an. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong rừng yên tĩnh im ắng, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến chim hót đánh vỡ yên lặng. Đồng thời, Hứa Trường Sinh trong lòng kia cố bất an cảm giác càng thêm mạnh mẽ. Đột nhiên, hắn nhíu mày, thần thức dẫn đầu bắt được nơi xa truyền đến yếu ớt linh lực ba động. "Tới." Hứa Trường Sinh truyền âm nhắc nhở đám người. Không bao lâu, một chi từ mấy chục người tạo thành đội ngũ xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Trong đội ngũ, một chiếc từ 4 con linh câu lôi kéo xe ngựa phá lệ dễ thấy, màn xe đóng chặt, thấy không rõ tình huống nội bộ. Xe ngựa chung quanh, hơn 10 tên Chu gia tu sĩ cảnh giác đề phòng, cầm đầu chính là Chu Lập. "Kỳ quái, Trần Tân Nguyệt không tại trong đội ngũ." Tô gia lão tổ Tô Đại Hải nghi ngờ nói. Lâm Chấn Thiên cười lạnh một tiếng, nhất định là ẩn nấp ở trong xe ngựa. Người này rất giàu hạn, đại gia cẩn thận. Ngay tại đội xe sắp tiến vào vòng phục kích lúc, trong xe ngựa đột nhiên truyền ra hừ lạnh một tiếng, "Đã tới, làm gì giấu đầu lộ đuôi?" Lời còn chưa dứt, một đạo thân ảnh màu tím từ trong xe ngựa phóng lên tận trời, chính là Trần Tân Nguyệt. Nàng đứng lơ lửng trên không, ánh mắt như điện, liếc nhìn bốn phía, Lâm Chấn Thiên, Tô Đại Hải, Diệp Vô Nhai, Triệu Vô Cực, còn có Hứa Trường Sinh. "Ha ha, Bách Quả Thành trúc cơ viên mãn tu sĩ đều đến đông đủ, thật sự là cho ta Trần Tân Nguyệt mặt mũi." Lâm Chấn Thiên bọn người thấy hành tung bại lộ, cũng không tiếp tục cần giấu, nhao nhao hiện thân, đem Trần Tân Nguyệt bao bọc vây quanh. "Trần Tân Nguyệt, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Tô Đại Hải nghiêm nghị quát, trong mắt tràn đầy cừu hận. Trần Tân Nguyệt cười lạnh, "Chỉ bằng các ngươi?" Nàng đột nhiên đưa tay đánh ra một đạo tử sắc linh quang, xông thẳng tới chân trời. "Không tốt, nàng đại phát tín hiệu." Diệp Vô Nhai biến sắc. Hứa Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, thần thức toàn lực triển khai, quả nhiên cảm giác được nơi xa có mấy đạo khí tức cường đại ngay tại nhanh chóng tiếp cận. Quả nhiên có mai phục, là Trần gia viện binh. Hứa Trường Sinh trầm giọng nói. Lâm Chấn Thiên quyết định thật nhanh, tốc chiến tốc thắng, trước hết giết Trần Tân Nguyệt. 5 vị trúc cơ viên mãn tu sĩ đồng thời ra tay, kinh khủng linh lực ba động trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Hắc Tùng Lâm. Trần Tân Nguyệt không chút hoang mang, tế ra một mặt tử sắc bảo kính, mặt kính quang hoa lưu chuyển, càng đem đám người công kích toàn bộ bắn ngược. "Thử linh kính." Triệu Vô Cực kinh hãi, "Trần gia trấn tộc chi bảo, như thế nào trong tay ngươi?" Trần Tân Nguyệt cười đáp ý, "Đối phó các ngươi 5 vị trúc cơ viên mãn tu sĩ, ta đương nhiên muốn chuẩn bị xung tốc một chút." Ngay tại ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, bốn phía bỗng nhiên sáng lên mấy chục đạo linh quang, lần lượt từng thân ảnh từ trong hư không hiện hiện, đem Bách Quả Thành đám người bao bọc vây quanh. Bách Quả Thành chư vị, đợi lâu. Hôm nay, liền nhường cái này Hắc Tùng Lâm trở thành các ngươi nơi táng thân. Một cái âm lãnh thanh âm vang lên. Chỉ thấy một vị thân mang áo bào đen, khuôn mặt nham hiểm nam tử trung niên đứng lơ lửng trên không, chính là Trần gia gia chủ Trần Đạo Thiên. Tại bên cạnh hắn, còn có ba vị khí tức không kém chút nào hắn trúc cơ viên mãn tu sĩ, cùng mấy vị trúc cơ hậu kỳ trưởng lão. Trần Đạo Thiên, ngươi dám tự mình đến đây? Lâm Chấn Tiên sắc mặt đột biến. Trần Đạo Thiên cười lạnh, Lâm lão quỷ, các ngươi muốn phục kích muội muội ta ha có thể ngồi yên không để ý đến. Hôm nay liền để các ngươi có đến mà không có về. Tô gia lão tổ gầm thét, cuồng vọng. Cho dù các ngươi có 5 vị trúc cơ viên mãn, nhưng chúng ta 5 người liên thủ, theo chết vào tay ai còn chưa biết được. Trần Đạo Thiên trong mắt lóe lên một tia trào phúng, phải không? Hắn phủi tay, lại có hai thân ảnh từ trong hư không đi ra. Cái gì? Bách Quả Thành mọi người sắc mặt đại biến. Mới xuất hiện hai người, một người thân mang kim bảo, khuôn mặt uy nghiêm. Một người khác thì là một bộ hoàng y liễu, trên mặt đủ cười. Các ngươi là Tử Tinh Phường thị Hải gia lão tổ, Hải Vũ Phú, Biện Tại Quý. Diệp gia lão tổ là Thất Thanh. Bách Quả Thành mọi người sắc mặt đổi biến, thế cục trong nháy mắt bị chuyển. Nguyên bản 5 đôi 5 cục diện, trong nháy mắt biến thành 5 đôi 7, Bách Quả Thành một phương tại trúc cơ viên mãn tu sĩ về số lượng lâm vào tuyệt đối thế yếu. Hải Vũ Phú, các ngươi Hải gia dám nhúng tay Bách Quả Thành cùng Viêm Dương Thành nhân đoán. Lâm Chấn Tiên giận không kìm được, râu tóc đều dựng. Chương 679, xu hướng suy tàn, ra tay chương 679, xu hướng suy tàn, ra tay kia kim bảo lão giả Hải Vũ Phú cười nhạt một tiếng. Lâm đạo hữu lời ấy sai rồi. Ta Hải gia cùng Trần gia thế hệ giao hảo, hôm nay bất quá là ứng Trần đạo hữu mời, đến đây trợ quyền mà thôi. Hoàng y tu sĩ Biển Tại Quý cũng khẽ cười nói, huống chi, Bách Quả Thành liên minh hùng hổ doa người, muốn diệt Chu nhà cả nhà, bực này hành vi, ta Hải gia ha có thể ngồi yên không để ý đến. Hứa Trường Sinh ánh mắt nghiêm trọng, thần thức đảo qua toàn trường. Đối phương bảy vị trúc cơ viên mãn tu sĩ bên trong, Trần Đạo Long, Hải Vũ Phú khí tức thâm hậu nhất, chỉ sợ là trúc cơ viên mãn bên trong người nổi bật. Mà phe mình trong năm người, ngoại trừ chính mình bên ngoài, còn lại 4 vị thực lực tại trúc cơ viên mãn tu sĩ bên trong đều bình thường. Trận chiến này như chính mình không bại lộ chân thực chiến lược lời nói, Bách Quả Thành thua không nghi ngờ. Một bên khác, Lâm Chấn Thiên sắc mặt âm trầm như nước, cấp tốc truyền âm cho đám người, "Chư vị, tình huống nguy cấp, ta đã truyền tin cho Bá Thiên, nhường hắn lập tức dẫn người chạy đến trợ giúp." "Tô đạo hữu, đừng cho là ta không biết rõ các ngươi Tô gia còn có một vị trúc cơ viên mãn tu sĩ tọa trấn, nhanh chóng mời hắn đến đây trợ trận." Tô Đại Hải nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút do dự, nhưng rất nhanh cắn răng nói, "Tốt, ta cái này đưa tin cho không mở." Dứt lời, hắn lấy ra một cái thẻ ngọc màu đỏ ngón bóp nát, một đạo linh quang trong nháy mắt vạch phá bầu trời, biến mất ở chân trời. Trần Đạo Thiên thấy thế, cười lạnh nói, "Viện binh, chỉ sợ không còn kịp rồi." Hắn vung tay lên, đậu thủ, một tên cũng không để lại. Lời còn chưa dứt, bảy vị trúc cơ viên mãn tu sĩ đồng thời ra tay, kinh khủng pháp thuật chấn động trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Hắc Tùng Lâm. "Giúp ta!" Lâm Chấn Thiên quát chói tai một tiếng, tế ra một mặt cổ thuẫn, thuẫn mặt hiện ra huyền ảo phù văn, hóa thành một đạo màn ánh sáng màu xanh đem mọi người bảo hộ ở trong đó. Hứa Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, nhìn ra cái này cổ thuẫn đúng là một cái tam giai phòng ngự pháp bảo. "Vâng!" Bảy đạo công kích đồng thời rơi vào màn sáng bên trên, bộc phát ra đinh thai nhức có quanh mình. Màn sáng kịch liệt rung động, nhưng lại chưa phá nát, khó khăn lắm chặn lại cái này sóng thế công. "Chư vị, toàn lực giúp ta." Lâm Chấn Thiên sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên duy trì cái này màn sáng tiêu hao rất nhiều. Lâm Chấn Thiên cổ thuẫn mặc dù cường đại, nhưng ở đối diện bảy vị trúc cơ viên mãn tu sĩ tấn công mạnh hạng, cũng dần dần chống đỡ không nổi. Màn sáng bên trên vết nứt càng ngày càng lớn, mắt thấy là phải sụp đổ. Đáng chết. Tiếp tục như vậy cổ thuẫn chống đỡ không được bao lâu. Diệp Vô Nhai cắn răng nói, cái trán chảy ra mồ hôi mịt. Triệu Vô Cực cũng sắc mặt tái nhợt, chỉ có thể chúng ta riêng phần mình xuất thủ. Ta có thể kéo lại một người, còn lại liền giao cho các ngươi. Nói xong, Triệu Vô Cực tìm tới Trần gia một vị trúc cơ viên mãn tu sĩ. Cùng lúc đó, mấy vị khác Bách Quả Thành lão tổ cũng riêng phần mình thi triển tuyệt học, cùng Trần gia, Hải gia trúc cơ viên mãn tu sĩ chiến tại một chỗ. Lâm Chấn Thiên lấy một địch hai, độc chiến Trần Đạo Thiên cùng Trần Đạo Long. Mặc dù rơi vào tuyệt đối hạ phong, nhưng bằng vào kia mặt thanh đồng cổ thuẫn, tạm thời còn có thể chèo chống. Lâm lão quỷ, ngươi cái này thanh huyền thuẫn còn có thể chống bao lâu? Trần Đạo Thiên cười gằn, trong tay một thanh trường đao không ngừng chém vào tại màn sáng bên trên, mỗi một kích đều làm màn sáng kịch liệt rung động. Hải Vũ Phú thì tế ra một thanh phi kiếm màu vàng nóng, thân kiếm quấn quanh lấy nóng bỏng hỏa diễm, không ngừng oanh kích màn sáng điểm yếu. Lâm Chấn Tiên khệ miệng chảy máu, lại một bước cũng không nhường, "Trần Đạo Thiên, đừng muốn càng rỡ. Đợi ta Bách Quả Thành viện quân vừa đến, chính là tử kỳ của các ngươi." "Ha ha ha." Trần Đạo Thiên ngửa mặt lên trời cười to, "Ngươi cho rằng ta sẽ cho các ngươi cơ hội này?" Thân đao lập tức huyết quang đại thịnh, một đạo trường dài 10 trượng huyết sắc đao mang phá không mà ra, mạnh mẽ chạm tại màn sáng bên trên. Răng rắc. Màn sáng rốt cục chống đỡ không nổi, xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rạn. Trần Đạo Long nắm lấy cơ hội, phi kiếm màu vàng nóng như điện đâm về vết rạn chỗ. "Phanh!" Màn sáng ứng thanh mà nát, Lâm Chấn Tiên kêu lên một tiếng đau đớn, bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào một gốc cổ tùng bên trên, thân cây trong nháy mắt đứt gãy. "Lâm đạo hữu!" Diệp Vô Nhai kinh hô, mong muốn cứu viện, lại bị Trần gia tu sĩ kéo chặt lấy. Trần Đạo Thiên cười gần đi hướng Lâm Chấn Tiên, "Lâm lão quỷ, hôm nay trước hết bắt người khai đào." Một bên khác, Tô Đại Hải tại Hải gia hai đại trúc cơ viên mãn tu sĩ vây công hạ người cũng bị thương nặng. Có thể nói, hiện tại cho dù là Bách Quả Thành viện quân tới, cũng khó có thể cải biến chiến cuộc thế yếu. Lúc này, trong chiến trường Hứa Trường Sinh ánh mắt lấp lóe, trong lòng nhanh chóng cân nhắc lợi hại. Như hắn tiếp tục cẩn giấu thực lực, Bách Quả Thành một phương thua không nghi ngờ, chính mình mặc dù có thể bằng vào thực lực tuyệt đối toàn thân trở ra, nhưng mấy vị khác lao tổ chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Mà một khi Bách Quả Thành tổn thất mấy vị trúc cơ viên mãn tu sĩ, liên minh chắc chắn sụp đổ, Bách Quả Thành thực lực hạ thấp lớn. Cứ như vậy, Hứa gia có thể tùy tiện vấn đỉnh Bách Quả Thành đệ nhất gia tộc. Nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa bọn hắn đem một mình đối mặt Trần gia uy hiếp, cuộc sống tương lai chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn. Trừ cái đó ra, Hứa Trường Sinh nhất là lo lắng hay là hắn cùng mấy nhà liên minh quan hệ trong đó. Nếu như hắn đối thế cuộc trước mắt ngồi nhìn mặc kệ, tùy ý liên minh suy bại xuống dưới, như vậy đợi đến liên minh chân chính suy sụp thời điểm, Hứa gia lại thừa cơ quật khởi, hành động như vậy tất nhiên sẽ lọt vào người khác chỉ trích cùng lên án. Nhưng nếu giờ phút này bại lộ thực lực chân thật, sau đó hắn siêu phàm chiến lực tình huống thế tất sẽ truyền khắp bốn phía. Đến lúc đó không chỉ có Vương gia có thể xác định hắn chính là Vương Viêm, ngay cả Thiết gia bảo cũng có thể suy đoán ra. Oeng! Một tiếng nổ rung trời, Lâm Chấn Thiên lần nữa bị Trần Đạo Thiên một đao đánh bay, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, khí tức trong nháy mắt bị bại. Lâm lão quỷ, chịu chết đi. Trần Đạo Thiên cười gần giờ cao trường đao, thân đao huyết quang tăng gọn, liền phải cho một kích chí mạng. Hứa Trường Sinh thấy thế, biết không thể lại do dự. Mà thôi, xem ở liên minh trong khoảng thời gian này không có đùa nghịch cái gì chút mưu kế phân thượng, xuất thủ cứu ngươi một mạng a. Hắn hít sâu một hơi, thể nội thiên cương luyện thể quyết toàn lực vận chuyển, bên ngoài thân nổi lên kim quang nhàn nhạt, nhạt. Đột nhiên chấn khai cùng hắn chiến đấu cái kia Trần gia trúc cơ viên mãn tu sĩ, lập tức thân hình lóe lên, một đạo màu xanh kiếm quang tựa như tia chớp vạch phá bầu trời, thẳng đến Trần Đạo Thiên cổ họng. Ừm. Trần Đạo Thiên con ngươi đột nhiên co lại, trong lúc đội vã hoành đao đón đỡ. Keng. Sắt thép va chạm âm thanh bên trong, Trần Đạo Thiên bị một kiếm này đẩy lui mấy bước, hổ khẩu run lên, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Người nào? Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Hứa Trường Sinh đứng lơ lửng trên không, quanh thân kiếm khí lở lở, khí tức lại so trước đó cường thịnh mấy lần. Hứa Trường Sinh, thực lực của ngươi Trần Đạo Thiên khó có thể tin mà nhìn trước mắt người. Hứa Trường Sinh cười nhạt một tiếng, Trần gia chủ, lấy nhiều khi ít cũng không phải cái gì lấy ra được thủ đoạn, không bằng để cho Hứa Mô đến lĩnh giáo một chút. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, đã xuất hiện tại Trần Đạo Thiên trước mặt, ngón tay như kiếm, một kiếm vung ra, thanh minh như gió. Một kiếm này nhìn như nhẹ nhàng, lại ẩn chứa kinh khủng linh lực, kiếm phong những nơi đi qua, không gian cũng hơi bặm bẹo. Trần Đạo Thiên sắc mặt đại biến, vội vàng chém ra một đạo đao ảnh. Cả hai va nhau, đao ảnh đứng thanh mà nát, Trần Đạo Thiên bị kiếm phong dư ba đánh bay mấy chục trượng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đại ca! Trần Tân Nguyệt kinh hô, vội vàng phi thân tiếp được Trần Đạo Thiên. Một màn này chấn kinh ở đây tất cả mọi người. Mặc cho chẳng ai ngờ rằng, Hứa Trường Sinh tùy ý vung ra một kiếm liền có thể kích thương Trần Đạo Thiên. Thực lực như vậy, chỉ sợ ngay cả giữa sân mạnh nhất Trần Đạo Long cùng Hải Vũ Phú đều khó mà làm được. Chương 680, Đại Phát Thần Uy. Chương 680, Đại Phát Thần Uy. Hứa đạo hữu, ngươi! Lâm Chấn Thiên trừng to mắt, khó có thể tin mà nhìn xem Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh quay đầu mỉm cười, Lâm đạo hữu, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, trước giải quyết trước mắt địch nhân lại nói. Dứt lời, thân hình hắn lại lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Hải Vũ Phú trước mặt. Hải đạo bạn, Bách Quả Thành cùng Tử Tinh Phường thị làm không ân oán, làm gì lội vũng nước đục này. Hải Vũ Phú sắc mặt nghiêm túc, trường thương trước người xoay quanh, Hứa đạo hữu thực lực kinh người, nhưng chuyện hôm nay đã thành kết cục đã định, ta khuyên ngươi vẫn là. Hắn lời còn chưa dứt, Hứa Trường Sinh đã một kiếm chém tới. Thanh minh như mây, một kiếm này như nước chảy mây trôi, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh như thiểm điện. Nhưng mà Hải Vũ Phú sớm có phòng bị, đâm ra một thương, thương ảnh cùng kiếm phong tương giao, bộc phát ra một hồi kịch liệt linh lực ba động. Cường đại linh lực ba động nhường Hải Vũ Phú triệt thoái phía sau mấy bước, mà Hứa Trường Sinh lại sừng sững bất động. Hải Vũ Phú trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới Hứa Trường Sinh thực lực mạnh mẽ như vậy. Cách đó không xa Trần gia đám người, nhìn thấy Hứa Trường Sinh như thế lực chiến đấu mạnh mẽ, trong lòng không khỏi siết chặt. Bọn hắn ý thức được, nếu như không thay đổi chiến thuật, chỉ sợ rất khó chiến thắng cái này cường địch. Trần Đạo Thiên cấp tốc lau đi vết máu ở khóe miệng, trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hải Vũ Phú, trầm giọng nói, "Hải đại bạn, người này thực lực sâu không lường được, ba người chúng ta liên thủ trước giải quyết hắn." Hải Vũ Phú cùng Trần Đạo Long liếc nhau, lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, sau đó đồng thời gật đầu biểu thị đồng ý, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy ba người thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt như quỷ mị giống như xuất hiện tại Hứa Trường Sinh trung quanh, hiện lên tam giác chi thế đem hắn chăm chú vây quanh. Trần Đạo Thiên trường đao trong tay đột nhiên bung lên, một cỗ cường đại huyết sắc quang mang từ thân đao phun ra ngoài, như là một đạo dài chừng 10 trượng huyết sắc trường hồng, mang theo khí thế bén nhọn phá không chém về phía Hứa Trường Sinh. Trần Đạo Long cũng không chút do dự tế ra một thanh phi kiếm màu vàng nóng, thân kiếm cuốn quanh lấy cháy hừng hực nóng bỏng hỏa diễm, dường như một đầu gáo thét hỏa long, hướng Hứa Trường Sinh bổ nhào qua. Mà đổi thành một bên Hải Vũ Phú trường thương trong tay như là một đầu da biển giao long, mũi thương bên trên ngưng tụ ra chói mắt kỳ quang, tựa như tia chớp thẳng đến Hứa Trường Sinh cổ họng yếu hại. Cái này tam đại trúc cơ viên mãn cường giả đồng thời ra tay, uy thế có thể nói kinh thiên động địa. Trong lúc nhất thời, không khí chung quanh đều tựa hồ bị lực lượng kinh khủng này vỡ ra đến, phát ra trận trận bén nhọn tiếng rít. Đối mặt hung manh như vậy thế công, Hứa Trường Sinh sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, đôi mắt của hắn vẫn như cũ trầm tĩnh như nước. Chỉ thấy trong cơ thể hắn thiên cương luyện thể quyết như là mãnh liệt sóng cả đồng dạng, điên cuồng vận chuyển. Theo công pháp vận chuyển, hắn bên ngoài thân đống nhiên nổi lên một tầng chói mắt ánh sáng màu hoàng kim, như là mặt trời đồng dạng sáng chói mắt. Thiên cương hộ thể. Hứa Trường Sinh trong miệng khẽ quát một tiếng, luồng hào quang màu vàng nóng kia trong nháy mắt hội tụ thành một đạo kiên cố lồng ánh sáng, đem thân thể của hắn chăm chú bao bao ở trong đó. Đúng lúc này, kia ba đạo công kích như là cỗ sao chổi chạy nhanh đến, hung hăng đụng vào lồng ánh sáng màu vàng phía trên. Oeng! Đinh Hai nhức góc tiếng nổ vang lên, dường như toàn bộ thế giới đều vì đó run rẩy. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, tại khủng bố như thế bạo tạc bên trong, Hứa Trường Sinh thân hình vậy mà vững như Thái Sơn, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Ngược lại là Trần Đạo Thiên ba người, bị tia to lớn lực phản chấn làm cho liên tiếp lui về phía sau, chọn vẹn lui mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Cái này sao có thể? Hải Vũ Phú sắc mặt biến cực kỳ khó coi, hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Hứa Trường Sinh, ba người chúng ta liên thủ một kích, lại bị hắn dễ dàng như vậy đỡ được. Trần Đạo Long trong mắt cũng hiện lên một tia kinh hãi, hắn nhìn chằm chằm Hứa Trường Sinh, trầm giọng nói, người này thực lực, chỉ sợ đã tiếp cận kim đan cảnh giới. Hứa Trường Sinh khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ cười lạnh. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới, trước mắt ba người này bên trong thực lực mạnh nhất cũng không gì hơn cái này, thậm chí còn so ra kém tia Thiết Gia đại tổ Thiết Tâm. Cho dù ba người bọn họ liên thủ, lại làm sao có thể là đối thủ của mình đâu? Ba vị cũng chỉ có chút bản lĩnh này sao? Hứa Trường Sinh chào phúng nói, như vậy, hiện tại cũng nên đến phiên ta xuất thủ. Lời còn chưa dứt, hắn thủ đoạn đột nhiên khẽ đảo, phá vọng xuất hiện ở trong tay của hắn. Lập tức một đạo kiếm khí màu đỏ thắm tựa như tia chớp phá không mà ra, thẳng tắp hướng phía Trần Đạo Thiên ba người vội vã đi. Xích Hà trước không, kiếm khí nhìn như nhẹ nhàng, lại ẩn chứa kinh khủng linh lực, những nơi đi qua không gian đều thiêu đốt và mèo. Trần Đạo Thiên ba người không dám thất lễ, vội vàng né tránh. Nhưng mà kiếm khí kia lại như có linh tính, vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị đường vòng cung, trong nháy mắt xuyên tấu Trần Đạo Thiên bà bay. A! Trần Đạo Thiên kêu thảm một tiếng, cánh tay phải máu tươi phun ra ngoài. Đạo Thiên! Trần Đạo Long muốn rách cả mí mắt. Hứa Trường Sinh ngươi đáng chết! Trần Đạo Long nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay phi kiếm màu vàng nóng hóa thành mấy chục đạo kiếm ảnh, như mưa to chút xuống. Hứa Trường Sinh vẻ mặt lạnh nhạt, trong tay phá vọng kiếm nhẹ nhàng đạch một cái, một đạo màu cam kiếm khí như giải lụa quét ngang mà ra, đem khắp thiên kiếm ảnh toàn bộ đánh tan. Trần Đạo Hữu, ba người các ngươi liên thủ cũng không gì hơn cái này. Hứa Trường Sinh ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ tự tin. Hải Vũ Phú sắc mặt tâm trầm, trường thương như rồng, mang theo nóng bỏng hỏa diễm đâm thẳng Hứa Trường Sinh hậu tâm, cuồng vọng. Hứa Trường Sinh cũng không quay đầu lại, trường kiếm trong tay đột nhiên vung lên, một đạo kim sắc kiếm quang trống rỗng hiện hiện. Oeng! Hỏa diễm cùng kim sắc kiếm khí va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Bị thương Trần Đạo Thiên thừa cơ lớn người mà lên, huyết sắc trường đao mang theo thấu xương hàn ý chém về phía Hứa Trường Sinh cái cổ, đi chết. Hứa Trường Sinh trong mắt tinh quang lóe lên, thân hình như quỷ mị giống như biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã ở Trần Đạo Thiên sau lưng. Thanh minh như minh, một kiếm vung ra, thân hồn kiếm khí như bóng với hình, thẳng đến Trần Đạo Thiên thần thức. Đại ca cẩn thận. Trần Tân Nguyệt kinh hô, tử linh kính bắn ra một đạo tử quang, khó khăn lắm ngăn trở một kiếm này. Trần Đạo Thiên kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vội vàng bước ra nhanh lùi lại. Một bên khác, Lâm Chấn Thiên bọn người áp lực giảm nhiều, cùng Trần gia còn thừa 4 vị trúc cơ viên mãn tu sĩ chiến đến lực lượng ngang nhau. Hứa đạo hữu thực lực lại kinh khủng như vậy. Diệp Vô Nhai một bên chiến đấu, một bên khiếp sợ nhìn về phía Hứa Trường Sinh vị trí. Triệu Vô Cực cũng đầy mặt không thể tưởng tượng nổi, một người độc chiến 3 vị trúc cơ viên mãn cường giả, còn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Cái này Hứa Trường Sinh đến cùng là cái gì quái vật? Nhưng vào lúc này, nơi xa chân trời truyền đến trận trận tiếng xé gió. Viện quân tới. Tô Đại Hải mừng rỡ như điên. Chỉ thấy mấy chục đạo thân ảnh tới lúc gấp rút nhanh bay tới, cầm đầu chính là Lâm Bá Thiên cùng Tô gia một vị khác trúc cơ viên mãn tu sĩ Tô Vô Nhai. Trần Đạo Thiên sắc mặt đại biến, không tốt. Bách Quả Thành viện quân tới. Hải Vũ Phú quyết định thật nhanh, rút lui. Trần Đạo Long không cam lòng nhìn Hứa Trường Sinh một cái, cắn răng nói, đi. Muốn đi. Không dễ dàng như vậy. Hứa Trường Sinh trong mắt hàn quang lóe lên, linh lực toàn lực vận chuyển, quanh thân linh quang đại thịnh. Bích Lam ngàn trồng. Một đạo kiếm khí màu xanh lục phóng lên tận trời, trong nháy mắt hóa thành mấy chục đạo kiếm ảnh phong tỏa tứ phương. Chương 681, Trần Gia Lui, chém giết Trần Đạo Huyền. Chương 681, Trần Gia Lui, chém giết Trần Đạo Huyền. Lúc này Bách Quả Thành viện quân như mưa rông gió bao giáng lâm chiến trường. Lâm Bá Thiên cùng Tô Vô Nhai xuất lĩnh hơn 10 vị trúc cơ tu sĩ cấp tốc gia nhập chiến cuộc. Trần Đạo Thiên, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Lâm Bá Thiên gầm thét một tiếng, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo kinh thiên trường hồng, thẳng đến Trần Đạo Thiên. Trần Đạo Thiên sắc mặt tái xanh, cánh tay phải thương thế nghiêm trọng, đối mặt Lâm Bá Thiên thế công chỉ có thể nỗ lực chống đỡ. Đáng chết! Hắn cắn răng giận mắng, ánh mắt quét về phía bốn phía. Trần gia đám người giờ phút này đã bị Bách Quả Thành tu sĩ bao bọc vây quanh, tình thế chuyển tiếp đột ngột. Đạo Thiên, tình hình không ổn, nhất định phải lập tức rút lui. Trần Đạo Long truyền âm nói, đồng thời tế ra một trường kim sắc phù lục. Trần Đạo Thiên trong mắt lóe lên một tia đau lòng, nhưng rất nhanh quyết định, tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức tới gần ta. Trần gia đám người nghe vậy, lập tức hướng Trần Đạo Thiên dựa sát vào. Trần Đạo Long trong tay kim sắc phù lục quang mang đại thịnh, hiển nhiên là một trường tam giai đột phù, đủ để mang đám người thoát đi hiểm cảnh. Tam giai đột phù. Hứa Trường Sinh con ngươi co rụt lại, thân hình như điện phóng tới hai người ngăn cản Trần gia một vị trúc cơ viên mãn tu sĩ, Trần Đạo Huyền trước mặt. Muốn đi. Hứa Trường Sinh cười lạnh một tiếng, trong tay phá vọng kiếm hoành không một chạm. Một đạo xích hồng kiếm khí như lạch trời giống như cắt đứt Trần Đạo Huyền đường đi. Trần Đạo Huyền sắc mặt đổi biến, nghiêm nghị nói: "Hứa Trường Sinh, ngươi làm thật muốn đuổi tận giết tuyệt?" Hứa Trường Sinh không hề lay động, đã tới, cũng nên lưu lại chút gì. Một bên khác, Trần Đạo Thiên thấy Trần Đạo Huyền bị ngăn cản, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa. Tam giai độn phù đã kích hoạt, kim quang bao phủ đa số Trần gia tu sĩ, nhưng Trần Đạo Huyền lại bị ngăn cách bên ngoài. "Gia chủ, cứu ta!" Trần Đạo Huyền gầm thét, trong tay tế ra một thanh màu đen trường kích, điên cuồng mạnh kích Hứa Trường Sinh kiếm khí bình chướng. Trần Đạo Thiên cắn răng nhìn về phía Trần Đạo Long, chờ một chút. Hải Vũ Phú lại sắc mặt nghiêm túc, không được. Tam giai độn phù một khi kích hoạt, nhiều nhất chỉ có thể duy trì 3 hơi. Bách Quả Thành viện quân đã tới, lại chỉ hoãn tất cả chúng ta đều đi không được. Ngay tại cái này sống có lúc, Trần Đạo Thiên thống khổ nhắm mắt lại, rút lui. Không. Trần Đạo Huyền muốn rách cả mí mắt, trơ mắt nhìn xem kim quang lóe lên, Trần Đạo Thiên bọn người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hứa Trường Sinh thấy thế, hừ lạnh một tiếng, xem ra ngươi bị ném bỏ. Trần Đạo Huyền sắc mặt bởi vì cực kỳ tức giận cùng tuyệt vọng mà biến bặm mẹo, trong ánh mắt của hắn tràn đầy điên cuồng cùng tuyệt vọng, nhìn chằm chằm Hứa Trường Sinh, phản phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Hứa Trường Sinh, đều là ngươi. Hắn khàn giọng quát, thanh âm bên trong để lộ ra vô tận hận ý, ngươi vậy mà như thế ngon độc, không muốn để cho ta sống xuống dưới, như vậy ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn. Dứt lời, Trần Đạo Huyền không chút do dự cắn nát đầu lưỡi của mình, một cỗ máu tươi lập tức từ trong miệng của hắn phun ra ngoài. Hắn đem cái này ngụm máu phun tại màu đen trường kích bên trên, trong chốc lát, kích thân bị máu tươi nhuộm thành tinh hồng chi sắc, tản mát ra làm người sợ hai huyết quang. Nhiên huyết bí thuật. Hứa Trường Sinh thấy thế, trong lòng giật mình. Hắn lập tức cảm nhận được Trần Đạo Huyền khí tức giống như là núi lửa phun trào, trong nháy mắt nhảy lên tới trúc cơ viên mãn đỉnh phong trình độ, kia cổ lực lượng cường đại nhường hắn cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. Cùng chết a. Trần Đạo Huyền giống giận, một kích này hiển nhiên là hắn liều mạng một kích, hắn đã không lo được tự thân an nguy, chỉ muốn cùng Hứa Trường Sinh đồng quy vu tận. Đối mặt hung mãnh như vậy công kích, Hứa Trường Sinh tự nhiên không dám có chút chủ quan. Hắn hít sâu một hơi, linh lực trong cơ thể như mãnh liệt hồng lưu đồng dạng điên cuồng vận chuyển lên, liên tục không ngừng hội tụ đến trong tay phá vọng trên thân kiếm. Thanh tiêu long ngâm. Theo Hứa Trường Sinh một tiếng gầm thét, chỉ thấy một đạo màu xanh long ảnh từ phá vọng trong kiếm gào thét mà, cùng kia huyết long hung hăng đụng vào nhau. Oeng. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, dường như toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này vì đó run rẩy. Kinh khủng linh lực khí lãng giống như là biển gầm quét sạch bốn phía, những nơi đi qua, phương viên trong vòng trăm trượng cây cối trong nháy mắt bị xoắn thành một mịn, cả mặt đất đều bị mạnh mẽ lột một tầng. Bách Quả Thành đám người mặc dù nhao nhao tế ra pháp bảo, mong muốn chống cự cỗ này dư ba, nhưng lực lượng kinh khủng kia vẫn là để bọn hắn khó mà ngăn cản, bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Một chút tu vi hơi thấp người thậm chí trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, bị nội thương không nhẹ. Huyết Long cùng màu xanh long ảnh ầm vang chạm vào nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, huyết long trong nháy mắt bạo liệt thành vô số mảnh vỡ, như mưa máu giống như vậy xuống. Mà Trần Đạo Huyền cũng tại cỗ này cường đại lực phản chấn hạ, như diều đứt dây đồng dạng bay rất ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Thân thể của hắn trên mặt đất lộn mấy vòng, cuối cùng mới miễn cưỡng dừng lại. Lúc này Trần Đạo Huyền, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khóe môi nhếch lên một tia máu tươi, khí tức vẻ bại tới cực điểm, dường như tùy thời đều có thể chết đi. Nhưng mà, cùng hắn hình thành so sánh rõ ràng chính là, Hứa Trường Sinh lại như cũ vững vàng đứng lơ lửng trên không, chỉ là sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nhưng khí tức nhưng như cũ bình ổn, không có nhận ảnh hưởng chút nào. Không có khả năng Trần Đạo Huyền dễ dàng lấy ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Hứa Trường Sinh. Ta thiêu đốt tinh huyết một kích, vậy mà không gây thương tổn được ngươi mảy may. Hứa Trường Sinh mặt không thay đổi nhìn xem Trần Đạo Huyền, chậm rãi cất bước hướng về phía trước, mỗi một bước đều lộ ra như vậy thong dong cùng bình tĩnh. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà lạnh lùng, ngươi bại. Lời còn chưa dứt, Hứa Trường Sinh bỗng nhiên cổ tay khẽ đảo, một cỗ cường đại kiếm khí từ trong tay hắn phun ra ngoài. Trần Đạo Huyền căn bản không kịp phản ứng, trong nháy mắt liền bị cỗ này kinh khủng kiếm khí bao phủ. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Trần Đạo Huyền thân thể tại kiếm khí rào sát hạ trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành một đoàn máu đỏ tươi sương mù, phiêu tán trong không khí. Một vị trúc cơ viên mãn tu sĩ, cứ như vậy tại trước mắt bao người bất lạc. Một màn này, nhường tất cả mọi người ở đây đều chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm, bọn hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hứa đạo hữu Lâm Bá Thiên trừng to mắt, nhìn xem đứng lơ lửng trên không Hứa Trường Sinh, thanh âm đều có chút phát run. Trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi cùng kính sợ, hắn chưa hề nghĩ tới, Hứa Trường Sinh thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Lấy sức một mình đánh lui ba vị trúc cơ viên mãn tu sĩ vây công, càng là tại trước mắt bao người chém giết đốt máu sau Trần Đạo Huyền. Thực lực như vậy, chỉ sợ đã siêu việt trúc cơ viên mãn phạm chủ, tiếp cận trong truyền thuyết kim đan cảnh giới. Hứa Trường Sinh thu hồi trường kiếm, lạnh nhạt nói, đáng tiếc nhường Trần Đạo Thiên bọn hắn chạy. Lâm Chấn Thiên cười khổ nói, Hứa đạo hữu nói đùa. Hôm nay nếu không phải ngươi ra tay, chúng ta mấy người chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tô Đại Hải cũng đầy mặt kính sợ, Hứa đạo hữu thực lực sâu không lường được, Tô Mô bội phục. Hứa Trường Sinh khoát khoát tay, chư bị quá khen. Dưới mắt gia chủ lực mặc dù đã rút lui, nhưng Chu gia dư nghiệp còn tại, không thể buông tha. Lâm Bá Thiên liên tục gật đầu, Hứa đạo hữu nói cực phải. Chúng ta cái này lên đường về thành tiêu diệt Chu gia dư nghiệt. Đám người thu thập chiến trường, đem Trần Đạo Hải túi chứa vật cùng di vật toàn bộ thu hồi, sau đó cấp tốc trở về Bách Quả Thành. Trên đường đi, mấy vị lao tổ nhìn về phía Hứa Trường Sinh ánh mắt đều tràn đầy kính sợ cùng phức tạp. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Hứa gia có thể ở ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm vượt khởi đến tận đây, có Hứa Trường Sinh tuyệt thế cường giả như vậy tọa chấn, Hứa gia muốn không cường đại cũng khó khăn. Chương 682, các phương phản ứng. Chương 682, các phương phản ứng. Trở lại Bách Quả Thành sau, liên minh đám người lần nữa tụ họp, sau khi thương nghị tục đối sách. Lần này lại thắng, may mắn mà có Hứa đạo hữu ngăn cơn sóng dữ. Lâm Chấn Thiên đứng dậy, trịnh trọng hướng Hứa Trường Sinh chắp tay hành lễ. Còn lại đám người cũng nhao nhao đứng dậy, hướng Hứa Trường Sinh biểu đạt kính y. Hứa Trường Sinh khoát khoát tay, chư vị khách khí. Trận chiến này có thể thắng, là toàn liên minh đồng tâm hiệp lực chi công. Tô Lăng cảm khái nói, Hứa đạo hữu quá khiêm nhường. Nếu không phải ngươi lấy sức một mình đánh lui Trần Đạo Tiên ba người, chúng ta chỉ sợ sớm đã mệnh tang hoàng tuyển. Diệp Thương Lan gật đầu phụ họa, đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới Hứa đạo hữu thực lực như thế sâu không lường được. Xem ra ta Bách Quả Thành liên minh thật có phúc. Triệu Nguyên càng là nói thẳng, từ nay về sau, ta Triệu gia duy Hứa gia như thiên lôi sai đầu đánh đó. Đám người ngươi một lời ta một câu, trong ngôn ngữ đã đem Hứa Trường Sinh phụng làm liên minh đứng đầu. Hứa Trường Sinh điểm một cái, nhưng trên mặt không lộ mày may, trừ bị nâng đỡ. Dưới mắt việc cấp bách là giải quyết tốt hậu quả công việc. Chu gia mặc dù diệt, nhưng Trần gia chủ lực vẫn còn tồn tại, chắc chắn sẽ ngóc đầu trở lại. Lâm Chấn Tiên trầm giọng nói, Hứa đạo hữu nói cực phải. Ta đã phái người dò xét, Trần đạo thiên bọn người trốn về Viêm Dương thành sau, lập tức mở ra hộ thành đại trận, hiển nhiên là tại phòng bị chúng ta thừa thắng xông lên. Hứa Trường Sinh suy tư một lát, Viêm Dương thành kinh doanh nhiều năm, phòng ngự nghiêm, cường công cũng không phải là thượng sách. Không bằng trước củng cố chiến quả, tiêu hóa Chu gia tài nguyên, tăng lên liên minh thực lực. Tô Lăng đồng ý nói, không sai. Lần này tịch thu được Chu gia tài nguyên, theo công lao phân phối. Hứa đạo hữu cư công chí vĩ, nên được đầu to. Đám người nhao nhao phụ họa, không người dám có dị nghị. Hứa Trường Sinh cũng không chối từ, nếu như thế, Hứa Mỗ liền từ chối thì bất kính. Ngay tại Bách Quả Thành liên minh chúc mừng thắng lợi lúc, Viêm Dương thành Trần gia lại là một mảnh tình cảnh bí thảm. Trần Đạo Thiên sắc mặt âm trầm ngồi tại chủ vị, cánh tay phải quấn lấy băng vải, khí tức bại bại. Phía dưới, Trần Tân Nguyệt các gia tộc hạch tâm thành viên đủ rũ, bầu không khí ngưng trọng. Gia chủ, thống kê đi ra. Trận chiến này chúng ta tổn thất đạo huyền lão tổ cùng 5 vị trúc cơ trưởng lão Trần gia trưởng lão thanh âm khàn khàn nói. Trần Đạo Thiên một quyền nện ở trên bàn, trong mắt tràn đầy lửa giận, Hứa Trường Sinh, thú này không báo, ta Trần Đạo Thiên thể không làm người. Trần Tân Nguyệt lệ rơi đầy mặt, đại ca, Hoành Nhi cùng Lập Nhi đều đã chết. Chu gia huyết mạch như vậy đoạn tuyệt. Trần Đạo Thiên hít sâu một hơi, kiềm nén lửa giận, trăng non, nén bi thương. Món nợ này, chúng ta nhất định sẽ đòi lại. Trần Đạo Long sắc mặt ngưng trọng mở miệng, Đạo Thiên, tiên Hứa Trường Sinh thực lực sâu không lường được, chỉ sợ đã tiếp cận kim đan cảnh giới. Trần Đạo Thiên trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, truyền lệnh xuống, ngay hôm đó lên Viêm Dương thành toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Đồng thời, phái người đi mời lão tổ xuất quan đám người nghe vậy biến sắc. Trần Tân Nguyệt kinh hô, đại ca, lão tổ thế nhưng là đang trùng kích kim đan, chúng ta dạng này mạo muội đem hắn gọi ra, sẽ không ảnh hưởng hắn xung kích kim đan. Trần Đạo Thiên cắn răng nói, bây giờ đã mất cách khác, nếu không mời lão tổ xuất quan, lấy Hứa Trường Sinh thực lực, sớm muộn sẽ bị tiêu diệt ta Trần gia. Thêm nữa lão tổ đã bế quan xung kích kim đan đã có hơn 30 năm, sắp thọ tận, cùng nó đang bế quan xung kích bên trong thọ tận, không bằng xuất quan, là Trần gia giải quyết một đại địch. Đám người trầm mặc, minh bạch cái này là biện pháp tốt nhất. Rất nhanh, Hứa Trường Sinh lấy 1-3, hung hăng chém giết Trần gia trúc cơ viên mãn tu sĩ Trần Đạo Huyền tin tức, như là như vào rồng, cấp tốc quét sạch xung quanh từng cái thế lực. Cái này một kinh người chiến tích, không chỉ có nhường Bách Quả Thành trăm quả liên minh thanh danh lan truyền lớn, càng làm cho Hứa Trường Sinh cái này nguyên bản không có tiếng tăm gì danh tự, hoàn toàn vang vọng từng cái đại gia tộc cùng thế lực. Nhưng mà, dạng này như thế, nhưng cũng nhường không ít thế lực sinh ra lòng kiêng kỵ. Thiên Diệp Thành Vương gia phủ đệ chỗ sâu, trong một gian mật thất. Nơi này tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh, phản phất là một cái bị máu tươi nhiễm đỏ thế giới. Mật thất ở giữa ao máu, Vương Sơn Nguyên đang ngồi xếp bằng ở chỗ kia, hắn quanh thân quấn quanh lấy quỷ dị xương mù màu máu, khiến cho cả người hắn đều có vẻ hơi mơ hồ không rõ. Tại Vương Sơn Nguyên trước mặt, lơ lửng một cái thẻ ngọc màu đỏ ngòm, trong ngọc giản không ngừng truyền ra trận trận tin tức. Khi hắn nghe xong trong ngọc giản tin tức sau, mặt mũi của hắn trong nháy mắt bặm mẻo, trong mắt huyết quang như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, điên cuồng lấp lóe. Hứa Trường Sinh, lấy 1-3, chém giết Trần Đạo Huyền. Ha ha ha, tốt một cái Hứa Trường Sinh, quả nhiên ngươi chính là Vương Viêm. Vương Sơn Nguyên tiếng cười âm lãnh mà điên cuồng, trong huyết trì huyết thủy theo tâm tình của hắn chấn động mà cuộn cuộn. Hắn sớm đã đối lúc trước giả trang Vương Viêm thần bí tu sĩ sinh lòng hoài nghi, chỉ là một mực không có chứng cứ xác thực. Bây giờ, lấy Hứa Trường Sinh cho thấy thực lực, cùng lúc trước chém giết Thiết Gia đại tổ Thiết Tâm Vương Viêm không có sai biệt. Bách Quả Thành Hứa Trường Sinh. Vương Sơn Nguyên trong mắt huyết mang lấp lóe, sắc ý sôi trào. Hiện tại còn không phải lúc, tạm thời để ngươi sống lâu mấy ngày. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình lồng ngực, nơi đó che kín quỷ dị huyết sắc phù văn, mỗi một đạo phù văn đều tản ra khí tức cấm lãnh. Huyết Nguyên Ma công vẫn không có thể lại thành, bất quá chỉ cần lại thôn vẻ mấy vị thân tộc trúc cơ tu sĩ tinh huyết, ta liền có thể bước vào Ngụy Đan chi cảnh. Đến lúc đó, chỉ là Hứa Trường Sinh, ngươi cũng không tránh được biến thành ta đột phá kim đan chất dinh dưỡng. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, trong huyết trì huyết thủy lần nữa cuộn cuộn, liên tục không ngừng bị hắn hấp thu. Đồng thời Thiết Gia Bảo, nghị sự đại điện Thiết Gia Bảo lục tổ Thiết Hạo sắc mặt tâm trầm, cầm trong tay một cái đưa tin ngọc giản, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trăm bệnh. Hứa Trường Sinh, Vương Viêm, hóa ra là ngươi. Thiết Hạo nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe ra cừu hận hỏa diễm. Lúc trước Vương Viêm chém giết Thiết Gia đại tổ Thiết Tâm sau liền mai danh nhận tích, mặc cho Thiết Gia Bảo như thế nào tìm, cũng không tìm tới bất kỳ tung tích nào. Mới đầu Thiết Gia Bảo cho rằng Vương Viêm đã trở lại Vương gia. Nhưng trải qua những năm này dấu vết để lại điều tra phân tích, Thiết Hạo có thể xác nhận Vương Viêm cũng không phải là Vương gia người. Nhưng nhiều năm như vậy đến, từ đầu đến cuối không thể tìm ra bất kỳ liên quan tới Vương Viêm tin tức. Cái này cũng liền đưa đến những ngày đến, Thiết Gia Bảo một mực không dám đối Vương gia lại lần nữa ra tay. Cho đến hôm nay, Hứa Trường Sinh lấy Vương gia bất chuyển thất hồng kiếm quyết, lấy 1-3, cũng chém giết một vị trúc cơ viên mãn tu sĩ tin tức truyền đến. Thiết Hạo lúc này mới xác nhận, người này chính là Vương Viêm. Truyền lệnh xuống, lập tức triệu tập tất cả trưởng lão nghị sự. Rất nhanh, Thiết Gia Bảo hạch tâm thành viên tề tụ một đường. Thiết Hạo đảo mắt đám người, thanh âm băng lãnh, "Chư vị, sát hại ta Thiết gia đại tổ hung thủ, Vương Viêm đã tìm tới." "Cái gì?" Đám người xôn xao. "Là ai?" Thiết Sơn vội vàng hỏi. Thiết Hạo gần từng chữ một, "Bách Quả Thành, Hứa gia lão tổ, Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh. Thiết gia gia chủ sát chiến nhíu mày, chính là cái kia gần nhất danh tiếng vang xa, lấy một địch ba chém giết Trần Đạo Huyền Hứa Trường Sinh. Thiết Hạo gật đầu, lấy ra mấy cái lưu ảnh thạch, các ngươi nhìn, đây là Hứa Trường Sinh tại Bách Quả Thành một trận chiến bên trong thi triển kiếm pháp. Lưu ảnh thạch bên trong, Hứa Trường Sinh cầm trong tay trường kiếm, thi triển ra chính là Thất Hồng Kiếm Quyết bên trong Thanh Tiêu Long Ngâm. Thất Hồng Kiếm Quyết, đây không phải vương gia bí mật bất truyền sao? Cái này Hứa Trường Sinh làm sao lại? Thiết Vô Tâm La thất thanh. Chương 683, xung kích chuẩn tam giai luyện thể. Chương 683, xung kích chuẩn tam giai luyện thể. Không sai. Thiết Hạo cười lạnh nói, năm đó Vương Viêm chém giết ta Thiết gia đại tổ lúc, dùng chính là cái này Thất Hồng Kiếm Quyết. Bây giờ Hứa Trường Sinh thi triển giống nhau kiếm pháp, thêm nữa chúc cơ viên mãn tu vi cùng cái kia cường đại chiến lực, thân phận đã không cần nói cũng biết. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Gia chủ, vậy chúng ta nên như thế nào hành động? Một vị trưởng lão hỏi. Thiết Hạo trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, Hứa Trường Sinh người này thực lực sâu không lường được, chúng ta Thiết gia bảo như tùy tiện ra tay, chỉ sợ không chiếm được lợi ích. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Đã Hứa Trường Sinh cùng Trần gia kết xuống tử thủ, chúng ta không ngại cùng Trần gia liên thủ. Thiết Vô Tâm nhíu mày, gia chủ, Trần gia cùng ta Thiết gia bảo làm không qua lại, thậm chí còn có chút ít ma sát. Thiết Hạo cười lạnh, tại cùng chung địch nhân trước mặt, điểm này ma sát nhỏ tính là gì? Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức phái người tiến về Viêm Dương Thành, cùng Trần Đạo Tiên thương nghị liên thủ đối phó Hứa Trường Sinh sự tình. Vâng, đám người cùng kêu lên đáp. Thiết Hạo nhìn về phía Bách Quả Thành phương hướng, trong mắt sát ý nghiêm nghị, Hứa Trường Sinh, ngươi giết ta Thiết gia đại tổ, thù này không đội trời chung. Đợi ta Thiết gia bảo cùng Trần gia liên thủ, nhất định phải ngươi nợ máu trả bằng máu. Bách Quả Thành, Hứa phủ Hứa Trường Sinh ngồi ngay ngắn trong thư phòng, trong tay cầm một cái ngọc giản, thần thức đảo qua nội dung trong đó. Vương gia, Thiết gia bảo, Tử Tinh Phường thị Hải gia. Thế lực khắp nơi quả nhiên đã ngồi không yên. Khóe miệng của hắn khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia lạnh ý những thế lực này phản ứng, sớm nằm trong dự đoán của hắn. Hứa Trường Sinh buông xuống ngọc giản, thản nhiên nói, Thiên Diệp Thành bên kia truyền đến tin tức, Thiết gia bảo dường như đã xác nhận thân phận của ta. Hứa Tiên Thành biến sắc, phụ thân là nói, Thiết gia bảo biết ngài chính là Vương Viêm. Hứa Trường Sinh gật đầu, không sai. Ta tại Bách Quả Thành một trận chiến bên trong thi triển Thất Hồng Kiếm Quyết, bị người hưu tâm chú ý tới. Kia, Hứa Tiên Thành có chút lo lắng, Thiết gia bảo có thể hay không? Hứa Trường Sinh khoát khoát tay, không sao. Lấy thực lực của ta sớm đã không sợ Thiết gia bảo, trước đó không nguyện ý bại lộ chỉ là muốn núp trong bóng tối tùy thời mà động tiếp lấy còn nói thêm. Chỉ có điều Thiết gia bảo rất có thể sẽ cùng Viêm Dương Thành Trần gia liên thủ, như thế có chút phiền phức. Hứa Thiên Thành suy tư một lát, đề nghị, phụ thân, không bằng chúng ta chủ động xuất kích. Thừa dịp bọn hắn còn chưa hoàn toàn liên hợp, đánh đòn phủ đầu. Hứa Trường Sinh lắc đầu, không ổn. Mặc kệ là Thiết gia bảo vẫn là Trần gia nội tình đều không tầm thường, tuy tiện xuất kích phong hiểm quá lớn. Huống hồ còn phải đứng trước Huyền Linh Tông hắn lời nói xoay chuyển, ta Hứa gia bây giờ tại Bách Quả Thành căn cơ đã ổn, lại có liên minh duy trì. Cho dù Thiết gia bảo cùng Trần gia liên thủ, cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Hứa Thiên Thành gật đầu. Phụ thân nói cực phải. Vậy chúng ta tiếp xuống. Hứa Trường Sinh mỉm cười, tiếp xuống, ta sẽ bế quan một đoạn thời gian, nếm thử đem Thiên Cương luyện thể quyết tu luyện đến tầng thứ 3 viên mãn. Đến lúc đó cho dù là Kim Đan cường giả, ta cũng có lòng tin một trận chiến. Hứa Thiên Thành nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh cùng thích thú, phụ thân muốn xung kích Kim Đan. Hứa Trường Sinh lắc đầu cười nói, Kim Đan con đường, nào có dễ dàng như vậy. Bất quá nếu có thể luyện thể đại thành, cho dù đối mặt vừa đột phá Kim Đan tu sĩ, cũng có sức đánh một trận. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, trong khoảng thời gian này gia tộc sự vụ liền toàn quyền giao cho ngươi toàn quyền xử lý. Nhớ kỹ, lấy ổn làm chủ, không thể liều lĩnh. Hứa Thiên Thành trịnh trọng đáp ứng, phụ thân yên tâm, Thiên Thành định không phụ nhờ bà. Hai cha con lại thương nghị một vài gia tộc sự vụ, Hứa Thiên Thành lúc này mới cáo lui rời đi. Sau ba ngày, Hứa gia mật thất. Hứa Trường Sinh khoanh chân ngồi tại trong mật thất, bốn phía trưng bày mấy chục cái hộp ngọc cùng bình thuốc, mùi thuốc nồng nặc tràn ngập trong không khí. Đây đều là hắn nhiều năm qua thu thập chân quý linh dược cùng đan dược, chuyên môn vì xung kích Thiên Cương luyện thể quyết tầng thứ 3 viên mãn mà chuẩn bị. Thiên Cương luyện thể quyết tầng thứ 3 viên mãn, thể phách có thể so với chuẩn tam giai pháp bảo. Cho dù là Kim Đan sơ kỳ tu sĩ công kích, cũng có thể ngạnh kháng một hai. Hứa Trường Sinh ánh mắt trầm tĩnh, ngón tay khẽ vuốt qua trước mặt một gốc xích hồng sắc linh dược, 300 năm phần xích huyết long tham gia. Vật này là hắn trên đấu giá hội lấy giá cao đập đến, đối cường hóa khí huyết có hiệu quả, là luyện thể tu sĩ tha thiết ước mơ bảo vật. Lại thêm huyền ngọc linh thủy ngàn năm hàn thiết tinh. Hứa Trường Sinh từng cái kiểm tra vật liệu, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Xung kích luyện thể cảnh giới, dùng không được nửa điểm sai lầm. Tôi không cẩn thận, nhẹ thì kinh mạch bị hao tổn, nặng thì nhục thân sụp đổ. Xác nhận không sai sau, Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, hai tay bấm niệm pháp quyết, thể nội linh lực dựa theo Thiên Cương luyện thể quyết vận chuyển lộ tuyến chậm chậm lưu động. Bắt đầu đi. Hắn lấy ra một cái toàn thân kim hoàng đan dược, nhị giai kim thủy đan ngựa đầu đan bảo. Đan dược vào miệng liền tan, một cỗ nóng bỏng dược lực trong nháy mắt tràn vào toàn thân. Phản phất có vô số nhỏ bé hỏa diễm tại thể nội thiêu đốt. Hứa Trường Sinh mặt không đổi sắc, sớm thành thói quen loại thống khổ này. Hai tay của hắn kết ấn, dẫn đạo dược lực rèn luyện gân cốt huyết nục. Thời gian trôi qua, trong mật thất linh lực ba động càng thêm mạnh mẽ. Sau 3 tháng, Hứa Trường Sinh mở hai mắt ra, trong mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Kim thủy đan dược hiệu đã hoàn toàn hấp thu, kế tiếp là xích huyết long tham gia. Hắn cầm lấy gốc kia xích hồng như máu linh sâm, trực tiếp cắn xuống một ngụm. Linh sâm chất lỏng vào cổ họng, hóa thành mênh mông khí huyết chi lực, cọ rửa toàn thân. Hứa Trường Sinh bên ngoài thân nổi lên nhàn nhạt huyết quang, cơ bắp có chút phồng lên, xương cốt phát ra rất nhỏ đôm đốt âm thanh. Còn chưa đủ, hắn không chút do dự đem chọn gốc xích huyết long tham gia nuốt vào, đồng thời lấy ra một bình huyền ngọc linh thủy ngựa đầu uống cạn. Trong chốc lát, băng hỏa lưỡng trọng thiên dược lực tại thể nội bộc phát. Xích huyết long tham gia nóng bỏng huyết khí cùng huyền ngọc linh thủy cực hàn linh lực đụng vào nhau, Hứa Trường Sinh kêu lên một tiếng đau đớn, cái trán chảy ra mồ hôi mịn. Luyện, hắn cắn răng quát khẽ, toàn lực vận chuyển thiên cương luyện thể quyết đem hai cô hoàn toàn khác biệt dược lực cưỡng ép dung hợp, rèn luyện thân thể. Trong mật thất linh lực ba động càng ngày càng kịch liệt, thậm chí dẫn động Hứa phủ phòng hộ trận pháp. An Thi Duyệt bọn người cảm nhận được cô ba động này, nhao nhao đi vào mật thất phụ cận thủ hộ, phòng ngừa có người quấy rầy. Phu quân lần bế quan này, động tĩnh so trước kia đều lớn. An Thi Duyệt trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Mẫu thân yên tâm, phụ thân tu vi thâm hậu, nhất định có thể thành công. Hứa Thiên Duyệt an ủi, nhưng trong mắt đồng dạng hiện lên một vẻ khẩn trương. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong mật thất linh lực ba động lúc mạnh lúc yếu, có khi thậm chí truyền ra trầm thấp tiếng oanh minh, phản phất có cự thú tại va chạm với tường. Lại là 3 tháng, trong mật thất linh lực ba động đống nhiên lắng lại, lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Kết thúc. An Thi Duyệt trong lòng căng thẳng. Mọi người ở đây nghi hoặc lúc, oanh. Một cỗ khí tức kinh khủng từ trong mật thất bộc phát, cả tòa Hứa phủ cũng vì đó rung động. Chương 684, chuẩn tam giai luyện thể chương 684, chuẩn tam giai luyện thể trong mật thất, Hứa Trường Sinh chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hình như có kim sắc hỏa diễm nhảy lên. Hắn cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình, làn da mặt ngoài lưu chuyển lên màu vàng kim nhàn nhạt đường vân, nhẹ nhàng một năm quyền, không khí lại bị bóp nát, phát ra phanh một tiếng vang trầm. Thiên cương luyện thể quyết tầng thứ 3 viên mãn, thành. Hắn cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, khóe miệng có chút dương lên. Hắn hiện tại chỉ bằng vào nhục thân chi lực cũng đủ để đối cứng trúc cơ viên mãn tu sĩ. Nếu là phối hợp linh lực cùng kiếm quyết, cho dù là kim đan sơ kỳ tu sĩ, hắn cũng có sức đánh một trận. Túc chủ, Hứa Trường Sinh tuổi tác 154 tư chất, tứ phẩm thiên phú, động sát chi nhãn, hệ thống giao phó, linh thực, tam tinh, có thể di chuyển, chế phủ, ngũ tinh, có thể di chuyển, kiếm đạo, ngũ tinh, có thể di chuyển, luyện thể, tam tinh, có thể di chuyển, đan đạo, ngũ tinh, có thể di chuyển, băng thuộc tính, nhất tinh, có thể di chuyển, hỏa thuộc tính, nhất tinh, có thể di chuyển, thể chất, không thực lực, trúc cơ viên mãn, chuẩn tam giai luyện thể năng lượng, không dòng dõi, 121. Là thời điểm xuất quan. Hứa Trường Sinh vươn người đứng dậy, quanh thân gân cốt phát ra như rồng gầm giống như bạo hưởng. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, mật thất nặng nề cửa đá im ắng mở ra. Ngoài cửa, An Thi Duyệt bọn người sớm đã chờ đã lâu. Gặp hắn xuất quan, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Phu quân. An Thi Duyệt bước nhanh về phía trước, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng, còn thuận lợi. Hứa Trường Sinh mỉm cười, đưa tay khẽ vuốt mái tóc của nàng, tất cả thuận lợi. Hứa Thiên Thành tiến lên một bước, cung kính nói, chúc mừng phụ thân thần công đại thành. Hứa Trường Sinh gật gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người, trong khoảng thời gian này, ngoại giới nhưng có dị động. Hứa Thiên Thành nghiêm sắc mặt, phụ thân bế quan nửa năm này, sát thực phát xảy ra không ít chuyện. Đầu tiên là Viêm Dương Thành trần ra, bọn hắn không nổi. Đi trước phòng nghị sự, nói rõ chi tiết đến. Hứa Trường Sinh đưa tay cắt ngang. Đám người rời bước phòng nghị sự, Hứa Thiên Thành lấy ra một chồng ngọc giản, bắt đầu báo cáo, chuyện thứ nhất, Viêm Dương Thành trần ra lão lao tổ Trần Huyền Cơ xuất quan. Hứa Trường Sinh hơi nhíu mày, a, Trần Huyền Cơ, đây là người nào? Hứa Thiên Thành bắt đầu giải thích nói, Trần Huyền Cơ người này chính là Trần gia tốt nhất đời trước gia chủ. Bây giờ đã có hơn 300 tuổi cao tuổi, là Trần gia sống được lâu nhất tu sĩ. Hứa Thiên Thành vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục nói, người này từ trăm năm trước liền bắt đầu xung kích kim đan, đến nay đã xung kích kim đan không dưới 5 lần. Nhưng đều cuối cùng đều là thất bại, bất quá căn cứ số liệu mỗi lần sau khi thất bại thực lực ngược lại nâng cao một bước. Tục truyền hắn một lần cuối cùng xung kích kim đan là tại 30 năm trước, sau khi thất bại liền một mực bế quan không ra. Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, 5 lần xung kích kim đan, cũng là cái chấp nhất người. Không chỉ có như thế, Hứa Thiên Thành nói bổ sung, người này lúc tuổi còn trẻ từng có đại cơ duyên, từng ăn một cái thọ nguyên đan thọ nguyên so bình thường trúc cơ tu sĩ thêm ra không ít. Bây giờ mặc dù đã dần dần già đi, nhưng thực lực lại sâu không lường được. An Nhan Tịch lo âu chen vào nói, phu quân, nghe nói Trần Huyền Cơ sau khi xuất quan nghe nói Trần Đạo Huyền cái chết giận tí mặt, tại chỗ tuyên bố muốn đích thân lấy tính mạng ngươi. Hứa Trường Sinh cười nhạt một tiếng, không sao, ta đang muốn chiếu cố vị này chuẩn kim đan cường giả. Hứa Thiên Thành tiếp lấy báo cáo, chuyện thứ hai, Thiên Diệp Thành Thiết Gia Bảo đã bí mật cùng Trần gia đạt thành hiệp nghị. Thiết Gia Lục Tổ Thiết Hạo tự mình tiến về Viêm Dương Thành, cùng Trần Huyền Cơ mật đàm 3 ngày. Trong dữ liệu, còn nước không? Hứa Trường Sinh gật gật đầu. Chuyện thứ ba nhất là kỳ quặc, Hứa Thiên Thành cau mày, Thiên Diệp Thành Vương gia gần nhất liên tiếp có tu sĩ mất tích, tục truyền đều là thiên phú xuất chúng trẻ tuổi tử đệ. Thiết Gia Bảo mặc dù tuyên bố cùng này không quan hệ, nhưng Vương gia nội bộ dường như đã nhận định là Thiết Gia Bảo gây nên. Hứa Trường Sinh như có điều suy nghĩ, Vương gia? Vương gia những lão gia hỏa kia nhưng có động tĩnh gì? Nói đến kỳ quái, Vương gia ba vị lão tổ bên trong Vương Sơn Minh cùng Vương Sơn Nhạc đã có nửa năm chưa từng lộ diện. Bây giờ Vương gia sự vụ lớn nhỏ đều từ Vương Sơn Nguyên một người chủ trì. Hứa Thiên Thành mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hứa Trường Sinh trong mắt tinh quang lóe lên, "A, như thế thú vị." Hắn trầm tư một lát sau hỏi, "Vương gia gần nhất nhưng có cái khác dị thường?" "Thì như tài nguyên điều động loại hình." Hứa Thiên Thành lắc đầu, tạm thời không có phát hiện. Bất quá theo thám tử hồi báo, Vương Sơn Nguyên gần nhất hành tung quỷ bí, thường xuyên một mình xuất nhập Vương gia cấm địa, hơn nữa cái gì? Hứa Trường Sinh dương mắt. Hơn nữa có truyền ngôn nói, Vương Sơn Nguyên khí tức càng ngày càng âm lãnh, Vương gia tử đệ tự mình đều gọi hắn là Lãnh Huyết lão tổ. Hứa Thiên Thành hạ giọng, "Lãnh Huyết lão tổ?" Hứa Trường Sinh nhíu mày, có thể hắn từ đầu đến cuối không nghĩ rõ ràng Vương gia đã xảy ra chuyện gì. Hắn đứng người lên, chắp tay dạo bước, mà thôi, dưới mắt chúng ta hàng đầu chú ý vẫn là Trần gia cùng Thiết gia bảo động tĩnh. Thiên Hành, ngươi tiếp tục tăng thêm nhân thủ giám thị hai nhà này, đến mức Vương gia bên kia tạm thời không cần đi quản.
Vâng.
Hứa Thiên Thành cung kính đáp ứng. Đúng rồi, liên minh bên kia tình huống như thế nào? Hứa Trường Sinh bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Hứa Thiên Thành mặt lộ vẻ ý cười, nắm phụ thân phúc, liên minh bây giờ chưa từng có đoàn kết. Các nhà đều phái ra tinh nhuệ đệ tử gia nhập trong thành hộ vệ đường, thời khắc để phòng Trần gia đột kích. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, lập tức nhướng mày, Thiên An cùng Thiên Duệ hai người còn tại Hắc Sơn phường thị. Hứa Thiên Thành gật đầu nói, đúng vậy, phụ thân. Thiên An đệ đệ cùng Ngô Vũ tỉnh thành hôn sau, liền một mực lưu tại Hắc Sơn phường thị kinh doanh ta Hứa gia chuyện làm ăn. Thiên Duệ đệ đệ cũng là như thế. An Thi Duyệt nghe vậy, trên mặt cũng hiện hiện vẻ lo lắng, phu quân là lo lắng Trần gia sẽ gây bất lợi cho bọn họ. Hứa Trường Sinh trầm giọng nói, không sai. Bây giờ ta Hứa gia cùng Trần Thiết hai nhà đã thành tử địch, bọn hắn như muốn giết ta, tất nhiên sẽ đem ta dẫn xuất Bách Quả thành. Mà Thiên An Thiên Duệ bọn hắn tại Hắc Sơn phường thị tin tức cũng không phải là tuyệt mật. Như Trần gia cùng Thiết gia bảo biết được, chắc chắn dùng cái này dẫn ta ra Bách Quả thành. Hứa Thiên Thành biến sắc, phụ thân nói cực phải. Ta cái này phái người tiến về Hắc Sơn phường thị, nhường hai vị đệ đệ mau trở về Bách Quả thành. Hứa Trường Sinh đưa tay ngăn lại, chợt. Như Trần Thiết hai nhà thật có ý này, chỉ sợ đã hành động. Hắn suy tư một lát, trong mắt tinh quang lóe lên, bây giờ chỉ có ta tự mình đi một chuyến. Phụ thân muốn đích thân tiến về, nhưng nếu ngài rời đi Bách Quả thành, Trần Thiết hai nhà thừa cơ đột kích Hứa Thiên Thành kinh ngạc nói. Hứa Trường Sinh lắc đầu, bằng vào ta thực lực hôm nay, đi tới đi lui Hắc Sơn phường thị bất quá một ngày công phu. Thú hổ coi như sắt Trần hai nhà tập kích Bách Quả thành, còn có các nhà cản trở, cùng thành nội đại trận cản trở, đủ để chống đến ta chạy về dứt lời, hắn không lại trì hoãn, thân hình lóe lên, đã hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời, thoáng qua biến mất ở chân trời. Mà liên tại Hứa Trường Sinh đột phá mấy ngày trước, Viêm Dương thành Trần gia phủ đệ chỗ sâu, một trận bí mật gặp gỡ đang tiến hành. Trần Đạo Tiên ngồi ngay ngắn ở chủ vị, cánh tay phải thương thế đã khỏi hẳn, nhưng trong mắt vẫn lóe ra âm lãnh sát ý tại hắn đối diện, ngồi Thiết gia bảo lục tổ Thiết Hạo, cùng Thiết gia mặt khác ba vị trúc cơ viên mãn lao tổ. Chương 685, Hắc Sơn Vương thị nguy hiểm. Chương 685, Hắc Sơn Vương thị nguy hiểm. Thiết Đạo Hữu, các ngươi Thiết gia bảo lần này cũng là thành ý mười phần. Trần Đạo Tiên ánh mắt đảo qua Thiết gia bốn vị lao tổ, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm. Thiết Hạo hừ lạnh một tiếng, Trần gia chủ, chúng ta Thiết gia bảo cùng Hứa Trường Sinh có thù không đợi trời chung. Người này không chỉ có giả trang Vương Viêm sát hại ta Thiết gia đại tổ, càng là tại Bách Quả thành bên ngoài chém giết người Trần gia lão tổ. Thu này không báo, chúng ta hai nhà còn mặt mũi nào mà tồn tại? Trần Đạo Tiên trong mắt lóe lên một tia tinh quang, Thiết Đạo Hưu nói cực phải. Bất quá Hứa Trường Sinh thực lực sâu không lường được, ngay cả ta Trần gia ba vị trúc cơ viên mãn liên thủ đều hoàn toàn không phải đối thủ. Huống chi còn có Bách Quả Minh người ở một bên, thu này làm sao có thể báo? Thiết Hạo âm lãnh cười một tiếng, Trần gia chủ đừng nội, ta có một kế. Trần Đạo Tiên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không biết Thiết Đạo Hưu có gì mưu kế. Thiết Hạo liền nói ngay, ta nghe nói Hứa Trường Sinh có hai cái dòng dõi tại Hắc Sơn phường thị, chúng ta có thể phái người đem bọn hắn bắt được, coi đây là mồi nhử dẫn Hứa Trường Sinh đến đây. Hứa Trường Sinh trọng tình trọng nghĩa, chắc chắn vì cứu nhi tử hiện thân. Đến lúc đó, chúng ta tại Thiết Hạ mai phục, liên hợp Trần gia cùng Thiết gia bảo lực lượng. Cho dù hắn Hứa Trường Sinh thực lực mạnh hơn, cũng nhất định có thể đem hắn một lần hành động đánh giết. Thiết Hạo trong mắt tràn đầy tính toán. Trần Đạo Thiên sờ lên cằm suy tư một lát, thế này mặc dù diệu, bất quá Hắc Sơn phường thị có Ngô gia tọa trấn, Ngô gia lão tổ tuy chỉ là trúc cơ hậu kỳ tu vi, nhưng tăng thêm phường thị đại trận, cường công chỉ sợ không dễ. Nếu là thất thủ, bị Ngô gia báo cáo Huyền Linh Tông, chúng ta hai nhà có thể liên phiền phái. Thiết Hạo tự tin nói, Trần gia chủ quá lo lắng. Hắc Sơn phường thị bất quá một tòa bất nhập lưu trúc cơ thế lực mà thôi, lấy chúng ta hai nhà thực lực, như muốn công phá chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Trần Đạo Thiên trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, tốt, đã như vậy, kia quyết định như vậy đi. Bất quá, là bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, ta đề nghị chúng ta hay là giả đóng vai kiếp tu, để tránh sau khi thất bại dẫn tới Huyền Linh Tông trách phạt. Thiết Hạo gật đầu đồng ý, Trần gia chủ cân nhắc chủ đáo. Ta Thiết gia bảo sẽ phái ra ba vị trúc cơ viên mãn tu sĩ, năm vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, ngụy trang thành tiếp tu tiến về Hắc Sơn phường thị. Không biết Trần gia có thể ra bao nhiêu người? Trần Đạo Thiên suy tư một lát, ta Trần gia cũng có thể ra ba vị trúc cơ viên mãn, năm vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Mặt khác, ta sẽ mời lão tổ âm thầm áp trận, để phòng bất trắc. Thiết Hạo nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, Trần Huyền Cơ tiền bối cũng muốn ra tay. Trần Đạo Thiên cười lạnh, Hứa Trường Sinh thực lực sâu không lường được, nếu không có lão tổ tọa trấn, cho dù chúng ta Thiết Hạ mai phục, cũng chưa chắc có thể đem chém giết. Thiết Hạo gật đầu, có Trần tiền bối ra tay, việc này mười phần chắc chín. Hai người lại thương nghị một chút chi tiết, cuối cùng quyết định kế hoạch hành động. Hắc Sơn phường thị, Hứa gia trụ sở. Hứa Thiên An đang cùng thê tử Ngô Vũ tỉnh tại trong đình viện thưởng thức trà, đột nhiên nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thế nào? Ngô Vũ tỉnh phát giác được trượng phu dị thường, nhẹ giọng hỏi. Hứa Thiên An vẻ mặt nghiêm túc, chẳng biết tại sao, đột nhiên có loại dự cảm xấu. Ngô Vũ tỉnh an ủi, phu quân quá lo lắng. Nơi này là Hắc Sơn phường thị, có ta Ngô gia tọa trấn, ai dám xâm phạm? Hứa Thiên An lắc đầu, chỉ hy vọng như thế. Đúng lúc này, một gã hộ vệ đội vã chạy tới, "An trưởng lão, không sao." Trong phường thị bỗng nhiên xuất hiện số lớn kết tù, trong phường thị đã loạn thành nhất đoàn. "Cái gì?" Hứa Thiên An đột nhiên đứng lên, "Có bao nhiêu người? Tu vi như thế nào?" Hộ vệ âm thanh run rẩy, "Ít ra 10 vị trúc cơ tu sĩ, trong đó trong đó còn có mấy vị trúc cơ viên mãn. Hứa Thiên An trong lòng thầm kêu không tốt, không nghĩ tới thật xảy ra chuyện, nhanh, lập tức thông chi Ngô gia chủ, mở ra phường thị cấp bậc cao nhất pháp trận phòng ngự. Ngô Vũ Tình cũng hoảng hồn, phu quân, cái này nên làm thế nào cho phải? Hứa Thiên An cấp tốc tỉnh táo lại, Vũ Tình, ngươi lập tức cùng Thiên Duệ trốn trong mật đạo. Ngô Vũ Tình vội la lên, vậy còn ngươi? Hứa Thiên An trầm giọng nói, ta phải đi hiệp trợ Ngô gia chống cự kiếp tu, nếu không toàn bộ Hắc Sơn phường thị đều sẽ gặp nạn. Ngô Vũ Tình nắm chặt ống tay áo của hắn, không được, quá nguy hiểm. Hứa Thiên An nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng, yên tâm, ta sẽ không cậy mạnh. Như chuyện không thể làm, ta sẽ lập tức rút lui. Dứt lời, hắn quay người đối hộ vệ giới khiến, lập tức triệu tập tất cả Hứa gia hộ vệ, chuẩn bị nên địch. Cùng lúc đó, Hắc Sơn phường thị trên không, hơn 10 đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, khí tức cường đại bao phủ toàn bộ phường thị. Cầm đầu là một tên áo bào đen tu sĩ, thanh âm như sấm, tất cả mọi người nghe. Chúng ta chỉ cần Hứa gia người, đám người còn lại nhanh chóng tránh lui, nếu không giết chết bất luận tội. Trong phường thị lập tức hỗn loạn tương mừng, các tu sĩ chạy từ phía. Nô gia trong phủ đệ, Nô Thanh Sơn sắc mặt tái xanh, đáng chết. Những này tiếp tu đúng là hướng về phía Hứa gia tới. Bên cạnh hắn Nô gia lão tổ Nô Sơn Hà trầm giọng nói, Thanh Sơn, lập tức mở ra hộ phường đại trận. Hứa gia cùng ta Nô gia đã là quan hệ thông gia, tuyệt không thể ngồi yên không để ý đến. Nô Thanh Sơn cắn răng nói, lão tổ, đối phương có ít nhất 2 vị trúc cơ viên mãn tu sĩ, chúng ta. Nô Sơn Hà nghiêm nghị nói, mở ra đại trận. Đồng thời phái người nhanh đi bách quả thành cầu viện. Ngay tại Nô gia chuẩn bị mở ra đại trận lúc, Hứa Thiên An mang theo Hứa gia hộ vệ đuổi tới. Nô lão tổ, Nô gia chủ. Hứa Thiên An chắp tay nói, việc này bởi vì ta Hứa gia mà lên, xin cho ta Hứa gia người xuất chiến. Nô Sơn Hà nhìn xem Hứa Thiên An, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, tốt, có đảm lượng. Bất quá đối phương người đông thế mạnh, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Hứa Thiên An gật đầu, ta đã phái người thông chi phụ thân, chỉ cần chúng ta có thể kiên trì một ngày, viện quân tất nhiên tới. Nô Minh trầm giọng nói, tốt, vậy thì toàn lực phòng thủ, chờ đợi viện quân. Mọi người ở đây thương nghị đối sách lúc, phường thị trên không áo bào đen tu sĩ mở miệng lần nữa, cho các ngươi 10 hơi thời gian giao ra Hứa gia người, nếu không đổ diệt toàn bộ Hắc Sơn phường thị. Lời còn chưa dứt, một đạo kinh khủng linh lực ba động từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào phường thị vòng phòng hộ bên trên. Oeng! Vòng phòng hộ chấn động kịch liệt, xuất hiện đạo đạo vết rạn. Ngô gia trưởng lão Ngô Minh sắc mặt đại biến, không tốt. Đại trận chống đỡ không được bao lâu. Hứa Thiên An quyết định thật nhanh, Ngô lão tổ, xin cho ta ra ngoài cùng bọn hắn cùng nhau, kéo dài thời gian. Ngô Sơn Hà nghiêm nghị nói, không được. Ngươi ra ngoài hẳn phải chết không nghi ngờ. Hứa Thiên An kiên định nói, nếu ta không đi ra, toàn bộ phường thị đều sẽ gặp nạn. Nhưng vào lúc này, Hứa Thiên Duệ vội vàng chạy đến, đại ca, mật đạo đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể. Hứa Thiên An lắc đầu cắt ngang, Thiên Duệ, ngươi lập tức mang theo Vũ Tỉnh cùng những người khác từ mật đạo rút lui, ta đi dẫn ra bọn hắn, nếu không chúng ta một cái đều chạy không được. Hứa Thiên Duệ kinh hãi, đại ca, ngươi điên rồi. Hứa Thiên An vô vô đệ đệ bà bay, nhớ kỹ, nếu ta có cái gì bất chắc, nói cho phụ thân, nhi tử không có bôi nhọ Hứa gia. Dứt lời, hắn không để ý đám người ngăn cản, phóng lên tận trời, bay thẳng ra vòng phòng hộ. Ta chính là Hứa gia Hứa Thiên An, các ngươi không phải muốn tìm ta sao? Hứa Thiên An đứng lơ lửng trên không, đối mặt hơn 10 vị trúc cơ tu sĩ, không hề sợ hãi. Chương 686, đuổi tới, cường đại Trần Huyền Cơ. Chương 686, đuổi tới, cường đại Trần Huyền Cơ. Ta chính là Hứa gia Hứa Thiên An, các ngươi không phải muốn tìm ta sao? Hứa Thiên An đứng lơ lửng trên không, đối mặt hơn 10 vị trúc cơ tu sĩ, không hề sợ hãi. Áo bào đen tu sĩ cười lạnh, thật can đảm. Những người khác đâu? Hứa Thiên An trầm giọng nói, buông tha Hắc Sơn phường thị, ta đi với các ngươi. Áo bào đen tu sĩ âm hiểm cười, ngươi cho rằng ngươi có kẻ mặc cả tư cách? Hắn vung tay lên, mấy đạo linh lực xiềng xích trong nháy mắt cuốn chặt lấy Hứa Thiên An. Trước cầm xuống ngươi, sẽ chậm chậm thu thập những người khác. Hứa Thiên An ra sức dây rủa, lại không cách nào tránh thoát. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh lanh thanh âm bỗng nhiên vang lên, thả ta ra an ca. Chỉ thấy Hứa Thiên Duệ chẳng biết lúc nào cũng bật ra, cầm trong tay trường kiếm trực chỉ áo bào đen tu sĩ. Thiên Duệ, trở về. Hứa Thiên An nghiêm nghị quát. Áo bào đen tu sĩ cười to, lại tới một cái chịu chết. Vừa vặn cùng nhau cầm xuống. Ngay tại hắn chuẩn bị ra tay lúc, chân trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng chấn thiên thét dài, ai dám động đến ta Hứa gia binh sĩ? Thanh âm này như lôi đình nổ vang, chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ đau nhức. Áo bào đen tu sĩ sắc mặt đại biến, không tốt, là Hứa Trường Sinh. Chỉ thấy chân trời một đạo thanh sắc lưu quang bằng tốc độ kinh người tới gần, trong chớp mắt liền đã đi tới gần. Hứa Trường Sinh đứng lơ lửng trên không, ánh mắt như điện, quanh thân tản ra kinh khủng uy áp. Phụ thân! Hứa Thiên An cùng Hứa Thiên Duệ đồng thời kinh hô. Hứa Trường Sinh nhìn hai đứa con trai một cái, xác nhận bọn hắn không ngại sau, ánh mắt lạnh như băng đảo qua áo bào đen tu sĩ bọn người. Ngụy Trang kết tu. Hừ, Thiết Gia Bảo cùng Trần Gia bọn chỗ nhất, thật coi ta nhận không ra sao? Áo bào đen tu sĩ thấy thân phận bị nhìn thấu, dứt khoát kéo xuống Ngụy Trang, lộ ra chân dung, chính là Thiết Gia Bảo ngũ tổ Thiết Cuồng. Hứa Trường Sinh, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thiết Cuồng nghiêm nghị quát. Hứa Trường Sinh cười lạnh, chỉ bằng các ngươi? Hắn lời còn chưa dứt, nơi xa lại có mấy nói khí tức cường đại cấp tốc tới gần. Ha ha ha. Hứa Trường Sinh, ngươi rốt cục là đàn, lần này ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Thiết Hạo cùng thiếu. Chỉ thấy Trần Đạo Thiên, Trần Đạo Long mang theo 5 vị trúc cơ viên mãn tu sĩ từ 4 phương 8 hướng xuống lại tới. Càng đáng sợ chính là, một vị tóc trắng xóa lao giả lăng không đạp bước mà đến, mỗi đi một bước, đám người liền cảm giác được trên người áp lực đại nhất điểm. Nhân vật, Trần Huyền Cơ tuổi tác, 349 tư chất, lục phẩm linh căn thiên phú, lôi pháp, tam tinh, thể chất, không tu vi, trúc cơ biên mãn, ngụy đăng cảnh, Trần Huyền Cơ. Hứa Trường Sinh con ngươi hơi co lại, nhận ra vị này Trần gia lão tổ. Trần Huyền Cơ ánh mắt như điện, thanh âm khàn khàn, "Hứa Trường Sinh, giết ta Trần gia người, hôm nay lão phu muốn ngươi nợ máu trả bằng máu." Hứa Trường Sinh đối mặt bảy vị trúc cơ viên mãn tu sĩ vây quanh, trong đó còn có một vị ngụy đăng cảnh tồn tại, sắc mặt bình tĩnh như cũ. Hắn quay đầu đối Hứa Thiên An cùng Hứa Thiên Duệ nói, "Các ngươi lập tức trở về Hắc Sơn phủ thị, mở ra mạnh nhất phòng hộ." Hứa Thiên An vội la lên, "Phụ thân, chúng ta trở về, cái này không phải là các ngươi có thể tham dự chiến đấu." Hứa Trường Sinh nghiêm nghị quát. Hứa Thiên Duệ giữ chặt huynh trưởng, "An ca, chúng ta nghe phụ thân." Chờ hai đứa con trai lui về phường thị sau, Hứa Trường Sinh lúc này mới quay người đối mặt chúng địch, bình tĩnh mở miệng nói, "Chư vị, chắc hẳn cũng không muốn tại trong phường thị chiến đấu, đem toàn bộ phường thị hủy đi, sau đó bị Huyền Linh Tông truy trách à?" Trần Huyền Cơ hừ lạnh một tiếng, "Hứa Trường Sinh, ngươi cũng là sẽ thay chúng ta suy nghĩ. Bất quá, hôm nay ngươi mọc cánh có thoát." Hứa Trường Sinh cười nhạt một tiếng, "Nếu như thế, không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác." Thiết Hạ Âm hiểm cười nói, "Thế nào? Muốn chạy trốn?" Hứa Trường Sinh lắc đầu, "Cũng không phải, chẳng qua là cảm thấy nơi đây không thi triển được, không bằng đi phường thị bên ngoài núi hoang bên kia như thế nào?" Hắn chỉ hướng nơi xa một mảnh hoang vu dãy núi, nơi đó rời xa người ở, chính thích hợp đại chiến. Trần Huyền Cơ nheo mắt lại, "Tốt, theo ý ngươi lời nói. Bất quá, ngươi nếu dám đùa nghịch hoa dạng gì?" Hứa Trường Sinh ngắt lời nói, "Trần tiền bối quá lo lắng. Lấy các ngươi bảy vị trúc cơ viên mãn thực lực, ta còn có thể đùa nghịch hoa dạng gì?" Trần Đạo Thiên nghiêm nghị nói, "Bớt nói nhảm. Đi." Một đoàn người cấp tốc bay về phía xa xa núi hoang. Hắc Sơn phường thị bên trong, Nô Sơn Hà nhìn xem đi xa đám người, sắc mặt nghiêm túc, "Nhanh, lập tức phái người đi Bách Quả Thành cầu viện." Hứa đạo hữu một người đối mặt bảy vị trúc cơ viên mãn, giữ nhiều lành ít. Hứa Thiên An vội la lên, "Nô lão tổ, chúng ta phải đi giúp phụ thân." Nô Sơn Hà lắc đầu, "Lấy thực lực của chúng ta, đi cũng là chịu chết. Hiện tại chỉ có thể tin tưởng Hứa đạo hữu, đồng thời mau chóng cầu viện." Trên núi hoang, tiếng gió rít đảo. Hứa Trường Sinh đứng ở trên một tảng đá lớn, đối diện là Trần Huyền Cơ chờ bảy vị trúc cơ viên mãn tu sĩ. "Hứa Trường Sinh, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Sát Chiến cười gần nói. Hứa Trường Sinh thần sắc bình tĩnh, "Thiết gia bảo, Trần gia, vì giết ta, các ngươi cũng là nhọc lòng." Trần Huyền Cơ âm thanh lạnh lùng nói, "Hứa Trường Sinh, ngươi giết ta Trần gia người, hôm nay lão phu muốn tự tay lấy tính mạng ngươi." Hứa Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, "Trần tiền bối, ngươi thọ nguyên sắp hết, làm gì lội vũng nước đục này? Không bằng như vậy thối lui, có lẽ còn có thể sống lâu mấy năm." Trần Huyền Cơ nghe vậy giận dữ, "Cuồng vọng tiểu bối, lão phu mặc dù thọ nguyên không nhiều, nhưng giết ngươi dư xài." Dứt lời, hắn đột nhiên vung tay lên, một tia chớp trống rỗng mà sinh, chém thẳng vào Hứa Trường Sinh. "Oanh!" Lôi đình rơi xuống, Hứa Trường Sinh vị trí trong nháy mắt bị tạc ra một cái hố to, bụi mù nổi lên một phía. "Chết!" Thiết Cuồng nghi ngờ nói. Trần Đạo Long lắc đầu, "Không có đơn giản như vậy." Quả nhiên, bụi mù tan đi, Hứa Trường Sinh như cũ đứng tại chỗ, quanh thân bao phủ một tầng kim quang nhàn nhạt, lông tóc không tổn hao gì. Hứa Trường Sinh phủi phủi ống tay áo bên trên cho bụi, khóe miệng khẽ nhếch, "Trần tiền bối lôi pháp quả nhiên bất phàm, đáng tiếc còn kém chút hỏa hầu." Trần Huyền Cơ con ngươi hơi co lại, hắn một kích này dù chưa đem hết toàn lực, nhưng bình thường trúc cơ viên mãn tu sĩ cũng không dám đón đỡ. Hứa Trường Sinh có thể như thế nhẹ nhõm ngăn lại, thực lực quả nhiên sâu không lường được. Cùng tiến lên. Thiết Hạo quát chói tai một tiếng, bắp thịt cả người tăng gọn, làn da nổi lên kim loại sáng bóng, dẫn đầu phóng tới Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, không tránh không né, đồng dạng vận chuyển thiên cương luyện thể quyết bên ngoài thân kim quang đại thịnh, một trường liên tiếp. Oeng! Một quyền một trường chạm vào nhau, bộc phát ra linh thái nhức óc quanh mình, khí lãng đem chúng quanh núi đá toàn bộ chấn vỡ. Thiết Hạo chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, cả người bay rất ra ngoài, trên không trung liền lật mấy cái té ngã mới đứng vững thân hình, cánh tay phải có chút phát run. Làm sao có thể? Thiết Hạo khó có thể tin mà nhìn xem Hứa Trường Sinh, ngươi luyện thể tu vi lại cũng đạt tới chuẩn tam giai. Hứa Trường Sinh cười nhạt một tiếng, Thiết đạo hữu luyện thể tu vi cũng không tệ, đáng tiếc còn kém chút hỏa hầu. Vừa dứt lời, phía sau đột nhiên truyền đến thấu xương hàn ý Trần Đạo Long phi kiếm màu vàng nóng giống như rắn độc đánh tới, thẳng đến hậu tâm. Hứa Trường Sinh thân hình hơi nghiêng, tay trái như điện rõ ra, lại một phát bắt được phi kiếm thân kiếm. Cái gì? Trần Đạo Long kinh hãi, đội vàng bấm niệm pháp quyết mong muốn thu hồi phi kiếm, lại phát hiện phi kiếm không nhúc nhích tí nào. Hứa Trường Sinh dùng sức đẩy, Trần Đạo Long phi kiếm lại bị Hứa Trường Sinh đẩy ngược trở về, mang theo một cỗ lực lượng chặn trễ, thẳng đến Trần Đạo Long cổ họng. Trần Đạo Long dọa đến sắc mặt trắng bệnh, đội vàng thi triển pháp thuật ngăn cản. Chương 687, độc chiến 7 đại trúc cơ viên mãn. Chương 687, độc chiến 7 đại trúc cơ viên mãn. Cùng lúc đó, mặt khác mấy vị trúc cơ viên mãn tu sĩ cũng đồng thời ra tay, từ phương hướng khác nhau công hướng Hứa Trường Sinh. Đối mặt đông đảo trúc cơ viên mãn tu sĩ vây công, Hứa Trường Sinh vẻ mặt không thay đổi, thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển. Thiên cương hộ thể, lồng ánh sáng màu vàng trong nháy mắt hình thành, đem mấy đạo công kích toàn bộ ngăn lại. Oeng! Kinh khủng linh lực bạo tạc đem cả đỉnh núi san bằng, bụi bặm ngập trời mà lên. Đã chết rồi sao? Thiết Cuồng thở hổn hển hỏi. Trong bụi mù, một vệt kim quang đột nhiên sáng lên, Hứa Trường Sinh thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Ngoại trừ áo bào có chút tổn hại bên ngoài, lại lông tóc không thương. Chư vị liền chút bản lĩnh này, thật là đến thế ta. Hứa Trường Sinh âm thanh lạnh lùng nói, trong tay phá vọng kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Hắn cổ tay khẽ đảo, phá vọng kiếm xuất hiện tại trong tay, thân kiếm nổi lên thất thải lưu quang. Thanh tiêu long ngâm, một đạo màu xanh long ảnh từ trong kiếm gào thét mà ra, long ngâm chấn thiên, lao thẳng tới đám người. Hứa Trường Sinh một kiếm chém ra, màu xanh long ảnh gầm thét phóng tới bảy vị trúc cơ viên mãn tu sĩ, những nơi đi qua không gian cũng vì đó bặm mẻo. Không tốt. Thiết Hạo sắc mặt đại biến, bắp thịt cả người tăng vọt, làn da nổi lên kim loại sáng bóng, song quyền giao nhau ngăn khuất trước ngực. Oeng! Long ảnh đụng vào Thiết Hạo trên thân, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Thiết Hạo bị một kiếm này đánh bay mấy trăm trượng, đập ầm ầm tiến trong lòng núi, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Trần Huyền Cơ thấy thế, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, kẻ này thực lực lại khủng bố như thế. Đều thối lui. Nhường lão phu đến chiếu cố hắn. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, trên bầu trời lập tức mây đen dày đặc, lôi quang lấp lóe, hữu tiêu lôi pháp. Ầm ầm. Chín đạo to như thùng nước tự sắc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, xen lẫn thành một trường lôi võng, hướng Hứa Trường Sinh bao phủ tới. Hứa Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, thể nội thiên cương luyện thể quyết toàn lực vận chuyển, bên ngoài thân kim quang đại thịnh, đúng là không tránh không né, ngạnh kháng cái này kinh khủng lôi pháp. Đôn đốt. Lôi đỉnh bổ vào Hứa Trường Sinh trên thân, bộc phát ra chói mắt điện quang. Nhưng mà điện quang tán đi, Hứa Trường Sinh như cũ đứng ngạo nghễ tại chỗ, chỉ là áo bào có chút cháy đen. Cái gì? Có thể đón đỡ ta cựu tiêu lôi pháp? Trần Huyền Cơ con ngươi đột nhiên co lại. Hứa Trường Sinh khẽ miệng khẽ nhếch, Trần Tiền Bối lôi pháp quả nhiên bất phàm, đáng tiếc còn không gây thương tổn được ta. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Trần Huyền Cơ trước mặt, một kiếm chém ra. Trần Huyền Cơ phản ứng cực nhanh, hai tay phi tốc kết ấn, một tầng lôi thuẫn trong nháy mắt xuất hiện tại trước người. Đưa một tiếng, phá vọng kiếm chạm tại lôi thuẫn bên trên, lôi thuẫn kịch liệt chấn động, vết rạn cấp tốc lan tràn. Phanh! Lôi thuẫn đứng thanh mà nát, Trần Huyền Cơ bị một kiếm này dư ba đẩy lui mấy chục bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Lão tổ! Trần Đạo Thiên kinh hô, vội vàng tế ra một thanh huyết sắc trường đao. Thân đao huyết quang đại thịnh, một đạo trường dài chừng 10 trượng huyết sắc đao mang phá không chém tới. Cùng lúc đó, Thiết Gia Bảo hai vị lão tổ cũng đồng thời ra tay. Thiết Cuồng hai tay kết ấn, như một tòa núi nhỏ kim sắc lớn ấn từ trên trời giáng xuống. Thiết Tâm thì tế ra một thanh trường thương màu đen, mũi thương ngưng tụ ra một đạo chói mắt hắc quang. Đối mặt bốn phương tám hướng công kích, Hứa Trường Sinh vẻ mặt không thay đổi, thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển. Bích Lam ngàn trọng. Chỉ thấy Hứa Trường Sinh quanh thân hào quang màu xanh biết đại thịnh, tầng tầng bích màn ánh sáng màu xanh lục như ngàn tầng như gợn sóng dâng lên, đem bốn phương tám hướng công kích toàn bộ ngăn lại. Dầm 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 công kích cùng màn sáng va chạm, bạo phát ra trận trận tiếng vang, năng lượng bốn phía. Đinh hai nhức óc tiếng nổ bên trong, Hứa Trường Sinh vị trí bị tạc ra một cái hố sâu to lớn, bụi mù tràn ngập. Lần này dù sao cũng nên. Thiết Cuồng lời còn chưa dứt, đột nhiên sắc mặt đại biến. Trong bụi mù, một đạo màu xanh kiếm quang như trường hồng quấn nhật, trong nháy mắt xuyên thấu bờ vai của hắn. A! Thiết Cuồng kêu thảm một tiếng, cánh tay phải sóng vai mà đứt, máu tươi dâng trào. Hứa Trường Sinh thân ảnh từ trong bụi mù chậm rãi đi ra, trong tay phá vọng kiếm hiện ra lạnh lẽo hàn quang, chư vị liền chút bản lĩnh này. Trần Huyền Cơ sắc mặt âm trầm như nước, kẻ này thực lực viễn siêu tưởng tượng, không thể lưu thủ. Dứt lời, hắn đột nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại lòng bàn tay, hai tay cấp tốc kết ấn, thiên lôi dẫn. Bèn, một đạo to như vại nước tử sắc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, so trước đó cựu tiêu lôi pháp uy lực càng tăng lên mấy lần. Hứa Trường Sinh không dám thất lễ, trong tay phá vọng kiếm hoành không một chạm, cam huy đoạn nhạc. Màu da cam kiếm khí cùng tử sắc lôi đỉnh chạm vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa minh, kinh khủng linh lực ba động đem chúng quanh mấy ngọn núi san thành bình địa. Nhân cơ hội này, Thiết Hạo từ ngọn núi bên trong xung ra, toàn thân đẫm máu lại chiến ý càng tăng lên, Hứa Trường Sinh, an ta một quyền. Hắn song quyền nổi lên kim loại sáng bóng, quyền phong những nơi đi qua không gian cũng hơi bặm mẻo, chính là Thiết Gia Bảo chấn tộc tuyệt học, Thiết Cốt Phá Thiên Quyền. Hứa Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, đồng dạng một kiếm liên tiếp, Kim Hy xuyên vân. Kim Hy kiếm khí cùng Thiết Cốt Phá Thiên Quyền mạnh mẽ đụng vào nhau, bộc phát ra khí lãng quét sạch bốn phía, cắt đá mạn thiên phi vũ. Thiết Hạo bị cỗ này lực phản chấn chấn động đến cánh tay run lên, thân hình liền lùi mấy bước. Mà Hứa Trường Sinh cũng bị quyền phong dư ba chấn động đến hơi chao đảo một cái. Hứa Trường Sinh đang muốn thừa thắng xông lên, đột nhiên phía sau truyền đến tấu xương hàn ý Trần Đạo Long phi kiếm màu vàng nóng lần nữa từ khía cạnh tập kích bất ngờ mà đến, phi kiếm màu vàng nóng hóa thành một đạo lưu quang, đâm thẳng Hứa Trường Sinh phía sau lưng. Chiêu thức giống nhau, đối ta vô dụng. Hứa Trường Sinh ánh mắt run lên, thân hình như quỷ mị giống như lóe lên, trong nháy mắt tránh đi một kích này. Đồng thời, hắn trở tay một kiếm chém về phía Trần Đạo Long, kiếm khí sắc bén, Trần Đạo Long cả kinh thất sắc, vội vàng lui lại tránh né. Nhưng vào lúc này, Trần Huyền Cơ đột nhiên xuất hiện tại Hứa Trường Sinh đỉnh đầu, hai tay bấm niệm pháp quyết, lôi ngục lồng giam. Đôn đốt. Vô số đạo tử sắc lôi đỉnh sen lẫn thành một cái to lớn lồng giam, đem Hứa Trường Sinh giam ở trong đó. Lôi đỉnh không ngừng đánh rớt, mỗi một đạo đều ẩn chứa kinh khủng lực lượng hủy diệt. Hứa Trường Sinh bên ngoài thân kim quang lấp lóe, ngăn kháng lôi đỉnh đánh kích, đồng thời trong tay phá vọng kiếm không ngừng chém về phía lồng giam, lại nhất thời khó mà đột phá. Chư vị, thừa dịp hiện tại. Trần Huyền Cơ nghiêm nghị quát. Mấy người lập tức hiểu ý, đồng thời thi triển sát chiêu. Trần Đạo Tiên huyết sắc trường đao hóa thành một đầu trăm trượng huyết long. Thiết Cuồng kim sắc lớn ấn bành trướng như sơn nhạc. Thiết Tâm trường thương màu đen thì hóa thành một đạo tia chớp màu đen, ba đạo công kích đồng thời đánh phía bị nhốt Hứa Trường Sinh. Oeng! Chấn thiên động địa tiếng nổ bên trong, lôi ngục lồng giam bị tạc đến nát bấy, năng lượng kinh khủng phong bạo quét sạch phương biên vài dặm, đem trọn phiến dãy núi san thành bình địa. Bụi mù tan đi, Hứa Trường Sinh thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Hắn áo quần rách nát, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên bị thương không nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén. Tốt, rất tốt. Hứa Trường Sinh xóa đi khóe miệng vết máu, trong mắt chiến ý càng tăng lên, lúc này mới có chút ý tứ. Trần Huyền Cơ sắc mặt khó coi, kẻ này càng như thế khó chơi. Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, thể nội thiên cương luyện thể quyết vận chuyển tới cực hạn, bên ngoài thân kim quang đại thịnh, thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Tiếp xuống, tới phía ta. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Thiết Tâm trước mặt, một kiếm chém ra. Cam huy đoạn nhạc. Màu cam kiếm khí như giải lụa quét ngang, Thiết Tâm trong lúc đội vã giơ thương đón đỡ, lại bị liền người mang thương bị chém bay mấy chục trượng bên ngoài. Tam tổ. Thiết Hạo đám người muốn rách cả mí mắt. Chương 688, bước lui Trần Huyền Cơ, lại gặp tập kích. Chương 688, bước lui Trần Huyền Cơ, lại gặp tập kích. Hứa Trường Sinh động tác không ngừng, quay người lại là một kiếm, Kim Hy xuyên vân. Kiếm khí màu vàng như trường hồng có nhật, thẳng đến Trần Đạo Thiên cổ họng. Trần Đạo Thiên trong lúc đội vã tê ra chấn tộc pháp khí tử linh kính ngăn cản. Ầm ầm. Trần Đạo Thiên bị kiếm khí dư ba đánh bay mấy trăm trượng, ngực bị vạch ra một đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi cuồn cuộn. Đạo Thiên, tiểu bối muốn chết. Trần Huyền Cơ gầm thét một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, lôi thần giận. Oanh. Một đạo trường trăm trượng thô tử sắc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, uy lực so trước đó bất kỳ một kích đều muốn kinh khủng. Hứa Trường Sinh không dám đón đỡ, thân hình như điện né tránh, đồng thời trong tay phá vọng kiếm liên tục vung lên. Lam Viên Minh Tuyết. Theo Hứa Trường Sinh quát khẽ một tiếng, trong tay phá vọng kiếm bỗng nhiên toát ra hào quang màu u lam. Trong chốc lát, phương viên trong vòng trăm trượng nhiệt độ chợt hạ xuống, trong không khí ngưng kết ra vô số băng tinh, liền cái kia đạo kinh khủng tử sắc lôi đỉnh đều bị đông cứng giữa không trung, hình thành một đạo quỷ dị băng lôi kỳ quan. Phá! Hứa Trường Sinh kiếm phong nhất chuyển, bị đông cứng lôi đỉnh ứng thanh vỡ vụn, hóa thành đầy trời băng tinh phiêu tán. Trần Huyền Cơ con ngươi đột nhiên co lại, đây là kiếm pháp gì? Có thể đông kết ta lôi pháp? Hứa Trường Sinh cười lạnh không nói, trong tay phá vọng kiếm lại lần nữa vung lên, kiếm phong những nơi đi qua, hàn khí bốn phía, dường như liền không khí đều bị đông cứng. Chư vị, kẻ này thực lực viễn siêu mong muốn, sự xuất sát chiêu mạnh nhất. Trần Huyền Cơ nghiêm nghị quát. Thiết Hạo mấy người cũng ý thức được tình thế nghiêm trọng, nhao nhao tế ra sát chiêu mạnh nhất. Thiết Cốt Phá Thiên Quyền, Kim Ấn Chấn Sơn Hà, Huyết Long Phệ Thiên. Mấy đạo kinh khủng công kích đồng thời đánh tới, Hứa Trường Sinh lại không hề sợ hãi, thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển. Thanh Tiêu Long Ngâm, phá vọng kiếm đông nhiên toát ra nóng bỏng ánh sáng màu đỏ, một đạo thanh long kiếm khí quét ngang mà ra, cùng rất nhiều công kích đụng vào nhau. Oanh! Tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong, Hứa Trường Sinh thân hình lay nhẹ, khóe miệng lần nữa tràn ra một tia máu tươi, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén. Mà đối diện, Thiết Hạo mấy người cũng bị một kiếm này dư ba chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Đáng chết, kẻ này thực lực như thế nào khủng bố như thế? Thiết Cuồng nghiến răng nghiến lợi, cánh tay phải đứt gãy còn tại chảy máu. Trần Huyền Cơ trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, "Chư vị, giúp ta một chút sức lực." Dứt lời, hắn đột nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại lòng bàn tay, hai tay cấp tốc kết ấn, cửu tiêu thần lôi. Ầm ầm. Trên bầu trời mây đen trong nháy mắt mở rộng mấy lần, lôi quang lấp lóe, kinh khủng uy áp làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngạt thở. Thiết Hạo bọn người thấy thế, nhao nhao đem linh lực rót vào Trần Huyền Cơ thể nội. "Hứa Trường Sinh, chịu chết đi." Trần Huyền Cơ râu tóc đều dựng, hai tay đột nhiên hướng phía dưới để ép. "Oanh!" Một đạo trường trăm trượng thô kim sắc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, những nơi đi qua không gian cũng vì đó mà mèo, uy lực mạnh, viễn siêu trước đó bất kỳ công kích. Hứa Trường Sinh con ngươi hơi co lại, một kích này uy lực đã tiếp cận kim đan sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Đến hay lắm. Hứa Trường Sinh không lùi mà tiến tới, thể nội thiên cương luyện thể quyết vận chuyển tới cực hạn, bên ngoài thân kim quang đại thịnh, đồng thời trong tay phá vọng kiếm toát ra hào quang chói sáng. Từ cực sinh diệt. Hứa Trường Sinh hét dài một tiếng, trong tay phá vọng kiếm bỗng nhiên toát ra chói mắt hào quang màu tím, thân kiếm không gian chung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình. Một kiếm này chính là thất hồng kiếm quyết bên trong một thức sau cùng, cũng là sát chiêu mạnh nhất. Kiếm khí màu tím như trường hồng có nhật, cùng kia trăm trượng kim sắc lôi đỉnh mạnh mẽ chạm vào nhau. Oanh! Tiếng nổ kinh thiên động địa vang tận mây xanh, kinh khủng báo táp linh lực quét sạch phương viên vài dặm, toàn bộ dãy núi trong nháy mắt bị san thành bình địa, đại địa giạn nước, bụi mù che khuất bầu trời. Hắc Sơn Vương thị bên trong, tất cả mọi người bị cái này kinh thiên động địa động tĩnh rung động, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Cái này, đây là kinh khủng bực nào chiến đấu? Lô Sơn Hà sắc mặt tái nhợt, Hứa Thiên An cùng Hứa Thiên Duệ càng là lòng nóng như lửa đốt, phụ thân. Trong bụi mù, Hứa Trường Sinh thân hình bay ngược mà ra, đập ầm ầm nhập trong lòng núi, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Mà Trần Huyền Cơ bọn người đồng dạng không dễ chịu, bảy vị trúc cơ viên mãn tu sĩ bị lực phản chấn chấn động đến tứ tán bay ngược, từng cái miệng phun máu tươi, khí tức bề bại. Khô khụ. Hứa Trường Sinh khó khăn từ trong đá vụn leo ra, áo quần rách nát, máu me khắp người, nhưng trong mắt chiến ý không giảm. Hắn lao đi khỏe miệng vết máu, cười lạnh nói, "Chư vị, còn muốn tiếp tục không?" Đối diện, Trần Huyền Cơ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức hỗn loạn, hiển nhiên thụ nội thương rất nặng. Thiết Hạo càng là thảm thiết, hai tay đổi phế, ngực lõm, thoi thóp nằm trên mặt đất. Còn lại mấy vị trúc cơ viên mãn tu sĩ cũng đều bản thân bị trọng thương, bất lực tái chiến. Hứa Trường Sinh, ngươi đến cùng là cái gì quái vật? Trần Huyền Cơ thanh âm khàn giọng. Hứa Trường Sinh cười lạnh, "Trần tiền bối, các ngươi thua." Trần Huyền Cơ sắc mặt biến đổi, cuối cùng thở dài một tiếng, "Mà thôi, lão phu nhận thua. Bất quá Hứa Trường Sinh, ngươi chớ đắc ý, Trần gia cùng mối thù của ngươi, không chết không thôi." Dứt lời, hắn đột nhiên bóp nát một cái ngọc phù, một vệt kim quang đem trọng thương đám người bao phủ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Độn công phủ. Hứa Trường Sinh nhíu mày, nhưng cũng không truy kích. Hắn nhìn qua Trần Huyền Cơ bọn người biến mất phương hướng, cau mày. Mặc dù thành công đánh lui bảy vị trúc cơ viên mãn tu sĩ vây công, nhưng hắn cũng tiêu hao rất nhiều, thể nội linh lực cơ hồ khô kiệt, lục thân càng là vết thương chồng chất. Nếu là Trần Huyền Cơ bọn người liều chết cũng muốn cùng hắn đồng quy vu tận lời nói, hắn cũng chỉ có thể nuốt hận nơi này. Hô, hắn thở dài một hơi, đang bay người hướng phía Hắc Sơn Phường thị mà đi. Nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ âm lãnh đến cực điểm khí tức đột nhiên từ phía sau lưng đánh tới. Ừm. Hứa Trường Sinh đột nhiên thân hình bản năng hướng bên cạnh lóe lên. Xuy, một đạo huyết sắc trảo ảnh lao trái tim của hắn sẽ qua, trong nháy mắt xé rách hắn hộ thể linh quang, tại hắn ngực phải khang bên trên lưu lại năm đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi phun ra ngoài. Ai? Hứa Trường Sinh cố nén kịch liệt đau nhức, cấp tốc kéo dài khoảng cách, ánh mắt sắc bén quét về phía người đánh lén. Vừa mới nếu không phải hắn phản ứng cấp tốc một chút, chỉ sợ bây giờ đã bị người móc ra trái tim, nuốt hận tại chỗ. Chỉ thấy cách đó không xa, một đạo toàn thân bao phủ tại trong xương mù màu máu thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Người này khuôn mặt mơ hồ, quanh thân tản ra nồng đậm mùi huyết tinh, tu vi tình lĩnh đột phá trúc cơ viên mãn đỉnh phong, cùng lúc trước Trần Huyền cơ tương xứng. Nhân vật: Vương Sơn Nguyên, ngụy trang bên trong, tuổi tác: 274 tư chất, lục phẩm linh căn thiên phú, kiếm đạo, nhị tinh, thể chất: huyết nguyên ma thể, ngụy, tu vi: trúc cơ viên mãn, ngụy đẳng cảnh. Hứa Trường Sinh con ngươi co rụt lại, trong lòng chấn kinh. Vương Sơn Nguyên, hắn tại sao lại ở chỗ này? Mặc dù đối phương ẩn giấu đi thân phận, nhưng hệ thống động sát chi nhãn lại trực tiếp xem thấu hắn ngụy trang. Càng làm cho Hứa Trường Sinh kinh hãi chính là, Vương Sơn Nguyên khí tức so trước đó cường đại quá nhiều, thậm chí so Trần Huyền Cơ còn kinh khủng hơn mấy phần. Kiệt kiệt kiệt. Vương Sơn Nguyên phát ra tiếng cười âm lãnh, thanh âm khàn khàn và mẹo, cố ý cải biến thanh tuyến, "Hứa Trường Sinh, ngươi quả nhiên danh bất hư truyền, liền bảy vị trúc cơ viên mãn liên thủ đều không làm gì được ngươi." Chương 689, đối chiến Vương Sơn Nguyên. Chương 689, đối chiến Vương Sơn Nguyên. Hứa Trường Sinh ánh mắt băng lãnh, cưỡng chế thương thế, làm bộ trầm giọng nói, "Các hạ là ai? Vì sao tập kích bất ngờ tại ta?" Vương Sơn Nguyên âm hiểm cười nói, "Bản tọa chính là Huyết Sát lão tổ, hôm nay chuyên tới để lấy tính mạng ngươi, lấy ngươi huyết đục giúp ta đột phá kim đan." Lời còn chưa dứt, thân hình hắn bỗng nhiên hóa thành một đạo huyết ảnh, trong nháy mắt tới gần Hứa Trường Sinh, năm ngón tay thành chảo, thẳng đến Hứa Trường Sinh tim. "Huyết Sát chảo." Hứa Trường Sinh trong lúc đội va vung kiếm đón đỡ, nhưng mà thể nội linh lực còn thừa không có mấy, động tác hơi chậm một phần. "Phanh!" Huyết chảo cùng phá vọng kiếm chạm vào nhau, Hứa Trường Sinh bị chấn động đến liền lùi mấy bước, trong miệng lần nữa tràn ra một tia máu tươi. Vương Sơn Nguyên thấy thế, trong mắt lóe lên một tia tham lam, quả nhiên, ngươi đã là nọ mạnh hết đà. Hôm nay nên ta Huyết Sát lao tổ đến cơ duyên này. Ha ha ha. Hứa Trường Sinh ánh mắt nghiêm trọng, trong lòng cấp tốc suy tư đối sách. Hắn vừa mới cùng Trần Huyền Cơ bọn người kịch chiến, linh lực cơ hồ hao hết, nhục thân cũng bị thương không nhẹ, giờ phút này đối mặt Vương Sơn Nguyên tập kích bất ngờ, sát thực khó mà chống đỡ. Nhất định phải kéo dài thời gian, khôi phục một chút linh lực. Hắn tâm niệm vừa động, trong tay bỗng nhiên thêm ra một chồng phụ lục, đột nhiên bung ra. Mấy chục tấm nhị giai thượng phẩm bạo viêm phù trong nháy mắt nổ tung, nóng bỏng sóng lửa quét sạch bốn phía, làm cho Vương Sơn Nguyên không thể không tạm lui. Nhân cơ hội này, Hứa Trường Sinh cấp tốc lấy ra một cái hồi linh đan an bảo, thể nội linh lực bắt đầu phục hồi từ từ. "Hừ, chỉ là nhị giai phù lục, cũng dám ngăn ta?" Vương Sơn Nguyên hừ lạnh một tiếng, quanh thân huyết vụ cuộn cuộn, lại trực tiếp đem hỏa diễm thôn phệ. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, đột nhiên đẩy, huyết sát phệ linh. Một đạo huyết sắc hồng lưu trào lên mà ra, những nơi đi qua, liền linh lực đều bị ăn mòn hầu như không còn, thẳng bức Hứa Trường Sinh mà đến. Hứa Trường Sinh cắn răng, lần nữa tế ra một chương nhị giai cực phẩm kim quang hộ thể phù lồng ánh sáng màu vàng trong nháy mắt thành hình. Xuy xuy xuy, huyết sắc hồng lưu đụng vào lồng ánh sáng bên trên, phát ra chói tai tiếng hụ thực, lồng ánh sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm đi. Chống đỡ không được bao lâu, Hứa Trường Sinh trong lòng cảm giác nặng nề, trong tay phá vọng kiếm lần nữa vung lên, thanh minh như gió. Một đạo kiếm khí màu xanh chém ra, miễn cưỡng đem huyết sắc hồng lưu bổ ra một đạo lỗ hổng. Vương Sơn Nguyên nghe răng cười, vùng vây dây chết. Hắn đột nhiên vỗ ngực, một ngụm tinh huyết phun ra, hóa thành mấy chục đạo huyết tiễn, như mưa to bắn về phía Hứa Trường Sinh. Xiêu xiêu xiêu, huyết tiễn xuyên thấu kim quang vòng bảo hộ, Hứa Trường Sinh miễn cưỡng né tránh, vẫn bị ba đạo huyết tiễn xuyên qua bả vai cùng đùi, máu tươi lập tức nhuộm đỏ áo bào. Khụ khụ. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, nửa quỳ trên mặt đất, khí tức càng phát ra bề bại. Vương Sơn Nguyên thấy thế, trong mắt vui mừng như điên, "Hứa Trường Sinh, huyết nục của ngươi thuộc về ta." Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Hứa Trường Sinh trước mặt, huyết trào thẳng đến Hứa Trường Sinh cổ họng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hứa Trường Sinh trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay bỗng nhiên thêm ra ba tấm xích hồng sắc phù lục, chuẩn tam giai tử tiêu lôi phù. Oanh! Ba đạo to như thùng nước tử sắc lôi đình bỗng nhiên một phát, trực tiếp đánh vào Vương Sơn Nguyên ngực. A! Bất ngờ không đề phòng, Vương Sơn Nguyên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người bị lôi đình đánh bay mấy trăm trượng, đập ầm ầm tiến trong lòng núi. Hứa Trường Sinh thừa cơ cấp tốc lui lại, đồng thời lấy ra vài trương phù lục dán tại trên thân, tạm thời ổn định thương thế. Đáng chết, ngươi lại có chuẩn tam giai phù lục. Vẫn là lôi pháp. Vương Sơn Nguyên tử trong đá vụn leo ra, lực cháy đen một mảnh, khí tức hỗn loạn, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Hứa Trường Sinh cười lạnh, "Vương Sơn Nguyên, ngươi thật sự cho rằng ngụy trang thành ma tu, ta cũng không nhận ra ngươi?" Vương Sơn Nguyên con ngươi đột nhiên co lại, thanh âm đột nhiên biến đổi, "Ngươi, làm sao ngươi biết là ta?" Hứa Trường Sinh ánh mắt băng lãnh, "Ma công." "Tốt, không nghĩ tới Đường Đường Vương gia lão tổ vậy mà âm thầm tu luyện ma công, việc này nếu là truyền đến Huyền Linh Tông trong hai, không thông báo có hậu quả gì không?" Vương Sơn Nguyên sắc mặt kỳ biến, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh bị giữ tận thay thế, "Hứa Trường Sinh đây hết thảy đều là ngươi sai lầm. Nếu không phải ngươi, ta Vương gia như thế nào lưu lạc tại loại tình trạng này, mà ta lại làm sao lại tu luyện ma công? Ngươi cũng đã biết tự tay móc ra cùng một chỗ sinh sống mấy trăm năm nguyên một đám thân tộc nhóm trái tim lúc, ta là thống khổ bực nào sao? Đều là bởi vì ngươi, nhường là ta nhất định phải làm như vậy. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể cứu Vương gia, mới có thể để cho Vương gia trở thành Kim Đan gia tộc." Vương Sơn Nguyên thanh âm bên trong tràn đầy oán độc cùng điên cuồng, sương mù màu máu tại quanh người hắn kịch liệt cuộn, khí tức càng phát ra âm trầm đáng sợ. Hứa Trường Sinh nhíu mày, trong lòng cấp tốc suy tư đối sách. Trạng thái của hắn bây giờ cực kém, thể nội linh lực không đủ hải thành, lục thân cũng bị thương không nhẹ, mà Vương Sơn Nguyên mặc dù bị chuẩn tam giai lôi phủ gây thương tích, nhưng vẫn có sức tái chiến. Lôi của ta. Ha ha ha, buồn cười. Vương gia ngươi cùng Thiết gia bảo ân oán nói cho cùng, đơn giản khởi nguyên từ tranh đoạt kia ngàn năm chú quả, việc này làm đéo gì có cùng ta dính tí quan hệ nào. Đến mức ngươi giết hại đồng tộc càng là hoang đường. Cái gì cứu vớt Vương gia? Đây hết thảy đơn giản đều là ngươi vì thỏa mãn chính mình tư dục lấy cớ mà thôi. Hứa Trường Sinh một bên kéo dài thời gian, một bên âm thầm vận chuyển thiên cương luyện thể quyết khôi phục thương thế. Vương Sơn Nguyên nghe vậy, trong mắt huyết quang càng tăng lên, im ngay. Hứa Trường Sinh đừng tưởng rằng ta không biết rõ, những năm gần đây, ta đã điều tra rõ tất cả. Nếu không phải ngươi lúc đầu đắc tội Thiết gia bảo Thiết Sơn, nhường Thiết gia bảo chú ý tới quanh mình mấy đại kiếm đạo gia tộc, Thiết gia bảo như thế nào lại biết được ta Vương gia âm thầm lưu đồ ngàn năm chu quả tin tức, ta Vương gia bây giờ như thế nào lại lâm vào tình cảnh như thế. Mà hết thảy này tất cả mầm thai vạ phía sau, đều nguồn gốc từ ngươi. Nhưng bây giờ, ta đã không cần lại e ngại bất luận kẻ nào. Chỉ cần thôn vẻ máu tươi của ngươi, ta liền có thể tiến thêm một bước, đột phá kim đan ở trong tầm tay. Vương Sơn Nguyên điên cuồng cười to, quanh thân huyết vụ bỗng nhiên bành trướng. Tốt, kiềm chế quá lâu, muốn nói với ngươi nhiều lắm. Bất quá ngươi nếu biết nhiều như vậy, vậy ta thì càng không thể để cho ngươi còn sống rời đi. Dứt lời, hắn đột nhiên vô ngực, một ngụm tinh huyết phun ra, hóa thành đầy trời huyết vũ vẩy xuống. Huyết vũ phệ hồn. Những cái kia giọt máu ở giữa không trung hóa thành vô số nhỏ bé huyết sắc còn rơi, phát ra chói tai rít lên, phô thiên cái địa hướng Hứa Trường Sinh đánh tới. Hứa Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc, trong tay phá vọng kiếm huy động liên tục mấy cái, thanh minh như gió. Mấy đạo kiếm khí màu xanh xen lẫn thành mạng, đem đa số huyết biên bức chấm diệt, nhưng vẫn có một ít cá lọt lưới xuyên qua kiếm võng, bổ nhào vào Hứa Trường Sinh trên thân. Suy, những cái kia huyết biên bức tiếp xúc làn da, lập tức hóa thành tính ăn mòn cực mạnh huyết thủy, tiêu đốt ra nguyên một đám huyết động, toàn tâm đau đớn nhường Hứa Trường Sinh kêu lên một tiếng đau đớn. Ha ha ha. Hứa Trường Sinh, tư bị như thế nào? Vương Sơn Nguyên cùng thiếu, hai tay lần nữa bấm niệm pháp quyết, đón thêm ta một chiêu, huyết sát ma trưởng. Một cái chừng mấy trượng lớn nhỏ bàn tay lớn màu đỏ ngòm chống rống ngưng tụ, mang theo kinh khủng uy áp hướng Hứa Trường Sinh vô xuống. Hứa Trường Sinh cắn răng, thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển, phá vọng kiếm toát ra lóa mắt kim quang, kim hy xuyên vân. Kim sắc kiếm khí như trường hồng quấn nhật, cùng bàn tay lớn màu đỏ ngòm mạnh mẽ chạm vào nhau. Oeng! Kịch liệt tiếng nổ bên trong, Hứa Trường Sinh bị dư ba đánh bay mấy chục trượng, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Mà Vương Sơn Nguyên cũng bị lực phản chấn bức lui mấy bước, sắc mặt càng thêm tái nhợt.